Ẩn Nặc người đúng băng vụ trung lãnh sát đồng dạng không có vội vã xuất thủ, mà là đang âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Khai, đồng thời chuẩn bị chính sau cùng sát chiêu, gắng đạt tới đem Diệp Khai nhất kích tất sát. Lấy lãnh sát tính tình cẩn thận làm việc xưa nay đã như vậy, sư tử bát thọ Diệp dùng toàn lực, huống chi lãnh sát trong lòng rõ ràng trước mắt Diệp Khai từ lâu không phải là nhu nhược kia thọ tử, mà là cùng mình như nhau bị vây đỉnh chuôi thực vật lão hổ. Đối phương không có động tác, Diệp Khai tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì như vậy ngược lại sẽ đem chính mình kẽ hở bại lộ. Diệp Khai nhíu mày, thời khắc chú ý băng vụ chung quanh động tác, đột nhiên trong lòng chợt rùng mình, lỗ tai nhún, đem vài tiếng tế vi phá phong có tiếng toàn bộ bát. Chỉ thấy mấy vệt màu trắng băng thứ từ băng trong xương mù hướng phía Diệp Khai nổ bắn ra ra, Diệp Khai trong tay viêm nhận liên vũ, đúng là tạo thành một mặt nước tắc không lọt viêm tường, những thứ này băng thứ hung hăng đục vào, phát sinh đinh đinh đang đang liên tiếp âm hưởng, sửng sốt không có thể phá vỡ. Băng thứ được viêm nhận chặt đứt sau khi rơi xuống đất rất nhanh đó là hóa thành từng bãi nước đá. Thử còn là miễn, vội vàng đem ngươi mạnh nhất nhất chiêu sử xuất ra đi. Diệp Khai nhắm mắt lại, đối mặt mang mang băng vụ, cười lạnh nói. Lãnh sát không có tiếp lời, bởi vì người đúng Diệp Khai mở miệng một sát na kia, hắn cũng đã xuất thủ. Băng ngục thuần sát. Diệp Khai bốn phía hàn vụ bắt đầu không ngừng ngưng tụ, đúng là tạo thành vô số khối lớn chừng bàn tay toái băng, chỉ là mặt băng chân chuột trong như gương, liếc nhìn lại, hình như là vô số gương soi mặt nhỏ. Ánh trăng chiếu xuất tại băng kính thượng, không ngừng phản xạ, một mặt đến hai mặt, hai mặt đến tứ diện đến tám hướng. Tối hậu đúng là bộc phát ra chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang đến, cho dù Diệp Khai nhắm mắt lại, vẫn đang có thể cảm giác được một đạo cường quang hướng phía mí mắt của mình bắn thẳng đến mà tới. Mà như vậy sao trong nháy mắt hoảng hốt, lãnh sát kiếm động. Hàn băng chi nhận giống như rắn độc đã lặng yên không một tiếng động nhắm ngay Diệp Khai cổ của cứ như vậy đâm tới. Cười khúc khích. Đao kiếm vào thịt, nhưng đang tiếc chính là không phải là lãnh sát kiếm trong tay. Lãnh sát dừng thân, túi đầu nhìn mình trước ngực vết thương chảy máu, khuôn mặt không thể tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 165, ba cái hòa thượng cố sự. Cho dù như thế nào đi nữa không thể tin tưởng, lãnh sát vẫn phải chết. Lãnh sát đến chết chưa từng có thể suy nghĩ cẩn thận Diệp Khai là như thế nào đang mảnh liệt ngay cả mắt đều không mở ra được cường quang trung thuận lợi tìm được chính, hơn nữa tốc độ vẫn nhanh như vậy. Phản phất trận này cường quang không phải là lãnh sát phát sinh, mà là Diệp Khai phát ra như nhau, đây thuộc về Diệp Khai thuấn ngục băng sát. Tiến nhập siêu thần trạng thái sau đích Diệp Khai, dứt bỏ ngũ cảm không để cập tới, chỉ cần tin tưởng sâu xa khó hiểu giác quan thứ 6 liền để cho hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa mở ra siêu thần trạng thái sau khi, vô luận là tốc độ còn là bạo phát lực đều đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, tự nhiên đem lãnh sát giết trở tay không kịp. Diệp Khai lạnh lùng nhìn trên mặt đất hai cố dần dần thi thể lạnh như băng, trong mắt không có chút nào liên mẫn, sát nhân giả liền phải làm cho tốt bị giết rất ngộ. Sau đó tự nhiên là tiến lên cướp đoạt tài vật, nhưng điều Diệp Khai bầu không khí chính là, người đúng lãnh sát trên người dĩ nhiên không có tìm ra bất kỳ vật hữu dụng gì tới. Ngay cả chuôi này hàn băng chi nhận cũng là không giải thích được tiêu thất. Diệp Khai mở ác ma chi thư, tra xét một chút nguyên nhân sau khi, mới biết được dĩ nhiên hắn meo được luân hồi không gian bồi thường thu. Chiến trường vị diện cùng cướp bóc hình thức có chút giống, tương tự là sát nhân làm rơi đồ, nhưng cũng không phải là 100% tỷ lệ rơi đồ. Bất quá còn hơn cướp bóc hình thức mà nói, chiến trường vị diện tỷ lệ rơi đồ đã cao ngoại hạng. Hoàn hảo người đúng là xua mẹ cụ gì trên người tìm ra ít đồ đến, rốt cuộc ca nổi thưởng. Tên gọi, niệm châm. Loại hình, ma huyễn đạo cụ. Phẩm cấp, dê cấp. Chú giải, trực tiếp đối đầu địch nhân tinh thần phát động duy nhất ám khí, bởi vậy mặc dù chỉ là dê cấp đạo cụ, nhưng lại là không thể khinh thường. Nếu như ứng dụng thỏa đáng, thường thường có xoay toàn bộ chiến cuộc hiệu quả. Nhìn trong tay dường như tú hoa châm vậy tiểu đông tây, lá mở mắt hơi nheo lại. Nghĩ thầm vẫn hảo chính mình không có tùy tiện hành sự. Nếu như không có trước đánh lén giết gà sủa mẹ cụ gì lời mà nói, một bên đối mặt lãnh sắt cường công, sau đó vẫn muốn thường xuyên phòng bị à sủa mẹ cụ gì đánh lén, cho dù là Diệp Khai cũng không có nắm chắc tất thắng. Hơn nữa rất hiển nhiên trên người đối phương khẳng định không khỏi cũng chỉ có này một quả niệm châm. Diệp Khai liệu đoán không sai, à sủa mẹ cụ gì trên người tổng cộng kéo 3 miếng niệm châm, bởi vì hắn tự thân ngoại trừ tinh thần trùng kích ở ngoài đó là không nữa công kích tính thủ đoạn, liền tinh thần trùng kích thời gian chuẩn bị quá dài. Bởi vậy để lấy phòng ngừa vạn nhất, đổi 3 miếng niệm châm phòng thân. Con ngón đúng ra, hỏa miêu hướng phía lãnh sắt cùng ạt sùa mẹ cụ gì thi thể kích bắn đi, hỏa thế tiệm rời, rất nhanh liền đem ngoài đốt cháy hầu như không còn. Từ nay về sau trên đời không tiếp tục lãnh sắt cùng ạt sùa mẹ cụ gì hai người. Diệp Khai xoay người cũng không quay đầu lại hướng phía thái thủ phủ đi đến, đến rồi cửa thì phát hiện Vũ An Quốc sớm dĩ chờ đợi ở đây. Diệp Khai cười cười, mở miệng nói, Vũ tướng quân thật có nhà hương à, lắm buổi tối không ngủ được, chạy tới đây nói mát. Vũ An Quốc tại sao phải ở nơi này, Diệp Khai tất nhiên là rõ ràng. Vừa cùng lãnh sát mình chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nếu có thể giấu giếm được ánh mắt của đối phương mới là chê cười. Không đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người, người rất mạnh, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vũ An Quốc nhìn lá mở mắt hơi khép, khí thế trên người bỗng nhiên bay lên. Đây chỉ có cựu kinh chiến trận đại tướng mới có sát phạt bệ nghệ. Diệp Khai tối hậu một kích kia tất nhiên là được Vũ An Quốc nhìn ở trong mắt, cho dù là Vũ An Quốc khi nhìn đến sát na trong lòng cũng là nhấc lên kinh thiên cự lãng. Bởi vì người đúng gần nhất trong khoảng thời gian này Diệp Khai cùng Vũ An Quốc giao thủ luận bản thì chẳng bao giờ bạo phát quá nhanh như vậy tốc độ, mạnh như vậy công kích. Cũng chính bởi vì vậy, Vũ An Quốc tài năng mới có thể vững vàng áp Diệp Khai một đầu, nhưng bây giờ chợt thấy Diệp Khai thực lực chân chính, thân là võ giả hắn tự nhiên là sinh ra luận bản ý. ngày mai sẽ phải xuất phát đi cùng các lộ chư hầu sẽ cùng, Vũ tướng quân còn là sớm đi nghỉ ngơi đi, tất cả muốn lấy Bắc Hải đại nhân làm trọng. Diệp Khai nhìn Vũ An Quốc mắt, đó là dịch ra thân thể. Hướng thái thủ phủ trong đi vào. Vũ An Quốc nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, do dự một chút. Cuối cùng là đem vẻ này chiến ý ép xuống. Ừ, tất cả lấy Khổng đại nhân làm trọng. Tự thủy chí trung, Vũ An Quốc cũng không hỏi quá bán cú lãnh sát mấy người tại sao muốn giết Diệp Khai. Võ giả não tử rất đơn giản, Vũ An Quốc chỉ biết là hôm nay Diệp Khai cũng giống như mình là Khổng Dung thủ hạ chính là đại tướng, cũng chính là mình người. Như vậy tất cả muốn giết mình người người, đều là địch nhân, nếu là địch nhân, chết như vậy, liền đã chết, có cái gì tốt hỏi. Tào Tháo Hịch Văn phát ra ngoài sau khi, các nơi chư hầu giai khởi bình tương ứng, đệ nhất lộ, hậu tướng quân Nam Dương thái thủ Viên Thuật. Đệ nhị lộ, Ký Châu thứ sử Hàn Phước. Đệ tam lộ, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ. Đệ tứ lộ, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại. Đệ ngũ lộ, Hà Nội quận thái thủ Vương Công. Đệ lục lộ, Trần Lưu thái thủ Trương Mạc. Đệ thất lộ, Đông quận thái thủ Kiều Mạo. Đệ bát lộ, Sơn Dương thái thủ Viên Di. Đệ cửu lộ, Tề Bắc tướng Bảo Tín. Đệ thập lộ, Bắc Hải thái thủ Khổng Dung. Đệ thập nhất lộ, Quảng Lăng thái thủ Trương Siêu. Đệ thập nhị lộ, Từ Châu thứ sử Đào Khiêm. Đệ thập tam lộ, Tây Lương thái thủ Mã Đằng. Đệ thập tứ lộ, Bắc Bình thái thủ Công Tôn Toàn. Đệ thập ngũ lộ, Thượng Đảng thái thủ Trương Dương. Đệ thập L, C lộ, Ô Trình hầu Trường Sa thái thủ Tôn Kiên. Đệ thập thất lộ, Ký Hương hầu Bột Hải thái thủ Viên Thiệu. Chư lộ quân mã, nhiều ít không giống nhau, có 3 vạn, cũng có 1, 2 vạn, các lĩnh văn quan võ tướng, đầu lạc Dương tới. Người đúng cộng thêm Tào Tháo, 18 lộ chư hầu thảo đồng rốt cục bắt đầu rồi. Diệp Khai ngồi ở một tàu hồng mã thượng, quay đầu lại nhìn phía sau như là biển quân đội, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái, đây mới là chiến trường a. Chiến tranh chém giết, một người năng lực cường thịnh trở lại có khả năng phát huy tác dụng cũng có hạn. 1 vạn mạnh cung, ngươi có sợ không? 3 vạn trọng giáp, ngươi có sợ không? 10 vạn tinh binh, ngươi có sợ không? Chỉ cần thực lực của ngươi vẫn ở nhân gian giới phạm vi, như vậy chúng quy sẽ có lực kiệt thời điểm, hơn nữa mấy trăm ngàn người thì là đứng ở trước mặt ngươi cho ngươi giết, cũng cần phải đem ngươi sát thủ mềm nhũn không thể. Huống hồ cái này Tam Quốc trong chiến trường đích sĩ binh thực lực thế nhưng so với Diệp Khai nhận thức chính là cái kia Tam Quốc thế giới muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy nếu như được trọng binh vây quanh nói, cho dù muốn chạy trốn cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Diệp Khai mình ngũ bách nhân đội ngũ cũng ở đây khổng lồ trong quân đội, do Trương Thuận dẫn. Liên Diệp Khai bản thân còn lại là đi theo Khổng Dung bên người. Như thế nào đây? Khổng Dung cười nói. Diệp Khai quay đầu, nhìn Khổng Dung, cười nói, binh tinh đem mạnh, thanh thế hạo đại. Thật vậy chăng? Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Khổng Dung vui sướng lắm cười vài tiếng, nói tiếp. Theo lời ngươi nói, chúng ta lần này phần thắng bao nhiêu? Chẳng biết Bắc Hải đại nhân hỏi là 18 lộ chư hầu thảo đồng phần thắng làm sao, còn là... Diệp Khai cười cười, không có đem nói tiếp. Tất nhiên là chỉ về lần này thảo đồng chinh phạt. Khổng Dung mở miệng nói. Nhiều người, tâm nhãn là hơn, ta nghe quá như thế một cố sự. Diệp Khai nhìn Khổng Dung như nhau, chậm rãi mở miệng nói rằng. Từ trước trên núi có một phà miếu, trong ngôi miếu đổ nát chỉ có một thấp bé hòa thượng. Hòa thượng mỗi ngày đều sẽ đi phụ cận một dòng suối nhỏ trong múc nước uống. Sau đó không lâu, một bàn hòa thượng cũng tới đến trong miếu, bởi trời nóng, uống nước nhu cầu càng phát ra lớn, ải hòa thượng liền cùng bàn hòa thượng cùng nhau nấu nước uống. Thủy rất nặng, dòng suối nhỏ rất xa, không ai nguyện ý bị cái này tội. Song phương đều muốn chiếm tiện nghi, tối hậu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đang nấu nước trên cây trúc tìm nhất điều tuyến, cuối cùng là thở bình thường phong ba. Lại qua không lâu sau, một số hòa thượng cũng đi tới trong miếu, từ nay về sau 3 người không còn có nước uống, đúng là tươi sống chết khát trên chân núi. Chưa xong còn tiếp. Chương 166, Cô Lang. Nhiều người, tâm nhãn liền nhiều không? Khổng Dung thấp giọng nỉ non, đồng thời vị trước Diệp Khai mới vừa rồi cùng hắn nói cố sự. Lấy thông minh của hắn bật người chính là muốn thông mấu chốt trong đó, không khỏi đối với lần này thảo đồng liên minh tiền cảnh lo lắng, mà khi hắn thấy bên cạnh Diệp Khai nụ cười tự tin, hốt lại cảm thấy có thể tất cả cũng không có mình nghĩ hỏng bét như vậy. Thiên hậu. Diệp Khai theo Khổng Dung quân đội rốt cục đến rồi Lạc Dương phụ cận một chỗ ra giao, Tào Tháo sớm ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chờ đã lâu. Diệp Khai theo Khổng Dung phía sau, nhìn Tào Tháo liếc mắt, vóc người trung đẳng, năm 14-15, thoạt nhìn biên tu biên bước, nhưng nhìn quanh trong lúc đó lại có khác uy nghi, cùng với một loại khó có thể nói rõ đạo minh mị lực kỳ dị. Chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi tiêu hùng. Tào Tháo có thể nói quốc chiến tràng ứng vận mà sinh người, cuối cùng thiên hạ phân liền được thứ nhất, nói là vị diện chi cũng không quá đáng. Khổng Dung cùng Tào Tháo hàn huyên vài câu sau khi, liền dẫn Khổng Dung về phía sau phương xây dựng cơ sở tạm thời, liền Tào Tháo lại nhưng phải ở lại chỗ này nên tiếp cái khác chạy tới chư hầu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, chúng chư hầu lục tục chạy tới, đều tự cắm trại hạ trại, doanh trướng cho nên ngay cả miên hơn 2 dặm. Tào Tháo thân là chủ nhà, tự nhiên không thể thiếu mổ trâu giết mã, đại hội chư hầu. Vì vậy, đêm đó Khổng Dung đó là bị Tào Tháo mở tiệc chiêu đãi. Khổng Dung trưng cầu một chút Diệp Khai ý kiến sau khi, đó là mang theo Vũ An Quốc cùng Diệp Khai 2 người đứng dậy đi trước dự tiệc. Vừa ra doanh địa, Diệp Khai đó là cảm thấy một trận nhìn trộm ánh mắt, này không khỏi là người thứ nhất, tại mới vừa đến ở đây thì Diệp Khai đã phát hiện 4 phía toát ra mấy đạo nhìn trộm ánh mắt. Những người này không thể nào là bản thế giới thổ dân, bởi vì ở trong mắt thổ dân Diệp Khai bên cạnh Khổng Dung đối với bọn họ rõ ràng rất có sức hấp dẫn. Bởi vậy những người này chỉ có thể là luân hồi không gian khiêu chiến giả. Cảm thụ được những thứ này hoặc địch ý hoặc ánh mắt tò mò, Diệp Khai hồn nhiên không bị ảnh hưởng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra lau một cái không rõ mỉm cười. "Ca, chính là tiểu tử, chúng ta mau qua tới giết hắn đi." Ba Nhan nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra lau một cái vẻ hoảng động. "Câm miệng." Ba Đông nhìn mình cái này không có ý chí tiến thủ đệ đệ, nhẹ giọng mắng. "Dư Âm, có lãnh giết tin tức của bọn họ sao?" Ba Đông quay đầu nhìn bên cạnh một vị hắc ý nữ nhi mở miệng hỏi. "Dư Âm, hạch tâm thành viên trung duy nhất nữ tính, sâu Ba Đông tín nhiệm, cùng lãnh sắt cùng xưng là Ba Đông tạ bảng hữu tí." Tên này là Dư Âm nữ nhi khe khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói rằng, hoàn toàn mất đi liên lạc, lúc đó lãnh sắt là mang theo Tiểu Bạch cùng A Sủa mẹ cụ gì hai người cùng đi, bảo là muốn đi giết này tiểu tử cho chúng ta quỷ ngữ người lập uy. Hiện ở nơi này tiểu tử lông tóc không hao tổn xuất hiện ở nơi này liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Ba Đông sắc mặt âm trầm đáng sợ, kỳ thực khi hắn người đúng doanh địa ngoại nhìn thấy Diệp Khai đầu tiên mắt thì trong lòng cũng đã dâng lên loại ý nghĩ này. Nhưng thủy chung không thể tin. Mộ Dung Tiểu Bạch cùng A Sủa mẹ cụ gì cũng thì thôi, lãnh sát thực lực hắn rõ ràng nhất, cho dù là hắn muốn thắng cũng không dễ dàng. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã hắn không thể không tin. "Đại ca, tiểu tử phải đi." Thấy Diệp Khai tức sắp rời đi, Ba Nhan bị mù quáng con ngươi, ngay cả vội mở miệng nói rằng. Bởi vì Diệp Khai hắn được mọi người trở thành điên, ngốc, người yếu, tân nhân sát thủ hy vọng hễ quét là sạch, cho dù là này chỉ trải qua một lượng chàng chính thức phó bản tân nhân cũng không lại sợ hắn. Kỳ thực quỷ ngữ người trung chân tránh cùng Diệp Khai có cựu án, chỉ có Ba Nhan một người mà thôi. Dĩ nhiên, lúc trước hiện tại Diệp Khai giết lãnh sát bọn hắn người đã rồi là không chết không ngất. Ba nhất thanh thúy hưởng vang lên. Ba Nhan thân thủ bưng phát xương gò má của đau rát cảm nhận sâu sắc không ngừng từ gương mặt chuyển đến. Ba Nhan ngẩng đầu không thể tin nhìn động thủ đánh người của hắn. Không có sai, đánh hắn chính là thân ca của hắn, ca Ba Đông. Chỉ thấy Ba Đông toàn thân run, song nhãn xích hồng, hiển nhưng đã đến sắp sửa bạo phát sát biên giới. "Người câm miệng cho ta." Tuy rằng Ba Nhan là của hắn thân đệ đệ, nhưng Ba Đông hiện tại linh nhưng người chết kia là hắn, mà không phải lãnh sát bọn hắn cái. Trong mắt hắn những thứ này theo chính vào sanh ra tử huynh đệ, nhưng so với chính hắn một không có ý chí tiến thủ đệ đệ muốn trọng yếu hơn. Được sáng một bạt thai, Ba Nhan cũng không náo, ngược lại là kỳ quái âm thanh nói rằng, "Lãnh sát cái phế vật đã chết, ngươi sợ rồi sao?" "Hắc hắc." Đường đường quỷ ngữ người đội trưởng dĩ nhiên biết sợ một tân nhân, ngươi không khỏi dám động thủ, ta tới. Nguyên bản là bị vây bạo phát sát biên giới, Ba Đông nghe được Ba Nhan những lời này sau khi, giận tí mặt, giơ tay lên liền là chuẩn bị hào hào giáo huấn một phen, nhưng là bị một bên Dư Âm cho ngăn lại. "Trở về tài giáo huấn ngươi." Ba Đông lãnh rên một tiếng, nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, ngoan tiếng nói, "Không ai có thể bạch giết chúng ta quỷ ngữ người người, Diệp Khai, ta ngươi nhất định phải nếm thử sống không bằng chết tư vị." Quỷ ngữ người bây giờ là bám vào Nam Dương thủ viên thuật thủ hạ, bởi tiến nhập Ba Đông bọn họ tiến nhập quốc chiến chàng thời gian ngắn ngủi, bởi vậy cũng không có như Diệp Khai giống nhau song viên thuật tín nhiệm. Viên thuật vốn cũng không tưởng Khổng Dung tốt như vậy nói, liền Ba Đông bọn họ cũng không có đem viên thuật cái này thổ dân để vào mắt, bởi vậy đó là tạo thành hiện người đúng loại cục diện này. Viên thuật cũng chỉ là đưa bọn họ trở thành là có chút bản lãnh kỳ nhân dị sĩ mà thôi, vẫn chưa để ở trong lòng, tự là không có khả năng mang theo của bọn hắn đi tham gia chư hầu đại hội. Không chỉ là quỷ ngữ người, ngoại trừ Diệp Khai ở ngoài hầu như sẽ không có khiêu chiến giả hoàn toàn thu được chư hầu tín nhiệm. Giống quỷ ngữ người loại này đội mạnh là hữu tâm vô lực, luân hồi không gian cho thời gian của bọn họ thiếu. Liên cái khác tân nhân thời gian vẫn đầy đủ, nhưng bọn hắn căn bản cũng không tưởng quấn vào loại này trong nước xoáy, đối với bọn họ mà nói, sống sót đó là tất cả. Sợ rằng lúc này có tân nhân đã sớm trở lại luân hồi không gian. Hiện tại lưu lại, đồng thời còn dám liên lụy vào ngay sau đó quốc chiến tràng nội dung chính tuyến trên cơ bản đều là đồng khu hạ tầng đội mạnh. Bởi vậy khi bọn hắn thấy Diệp Khai lẻ loi một mình thì, trong lòng dù sao cũng hơi chấn động. Giống nhau khiêu chiến giả đi ngang qua tân nhân phó bản sau khi, đều là sẽ chọn thêm vào một chi đội ngũ tìm kiếm che chở. Hơn nữa luân hồi không gian bản thân là cổ vũ khiêu chiến giả tiến hành báo đoàn hợp tác, bởi vậy mới có đoàn đội nhiệm vụ loại này tuyển hạng. Lấy già mang trẻ, có thể đề cao thật lớn tân nhân khiêu chiến giả chữ hàng tỷ số. Liên khiêu chiến giả người đúng thêm vào đội ngũ sau khi, chắc chắn sẽ tuyển trạch nào đó hạng chuyên tinh, như vậy trải qua, đội viên trong lúc đó phân công minh xác, có thể bù đắp đê. Ưu tự bất túc, phát huy tác dụng không chỉ có riêng là một gia tăng một bằng hai. Đương nhiên trên đời này luôn luôn như vậy một đám người, chỉ tín nhiệm chính, thích độc lai độc vãng. Cũng muốn không muốn tổ đội, mà là bên người căn bản cũng không có có thể theo kịp bọn họ tiết tấu người, vì vậy ở trong mắt những người khác bọn họ cô độc, cuồng ngạo, bọn họ được cái khác khiêu chiến giả xưng là. Liên Diệp Khai bây giờ đang ở cái khác khiêu chiến giả trong mắt chính là chỗ này sao một cô lang. Chưa xong con tiếp. Chương 167, Diệp Khai đồng tức hai. Có người nói qua một câu nói như vậy, muốn đi được nhanh, liền đơn độc ra đi, muốn đi được xa, liền kết bạn đồng hành. Bởi vậy luân hồi không gian những cô lang đó dần dần đều tuyển trạch trở về bầy sói, không có sai, bọn họ để sống càng lâu, bị ép bao đoàn. Cũng chỉ có này cố chấp nhất tự tin nhất một phần nhỏ người, mới có thể người đúng kinh lịch lần lượt kinh khủng nhiệm vụ không gian sau khi vẫn đang tuyển trạch một mình hành động. Đương nhiên, người như thế, đại bộ phận đều chết hết, cô lang dịch chết, chỉ có số rất ít người còn sống. Mà sống sót tới này, một số người đều bị đứng ở luân hồi không gian đỉnh phong. Diệp Khai nhận thức làm một cái người nếu như muốn đi hết trên đời này tối đường xa, như vậy lưu cho thế giới chỉ có thể là chính cái kia cô độc vừa lại kiêu ngạo bóng lưng. Bởi vì tường bước trên tối đường xa thường thường đều là linh hồn người cô độc, giấc mộng của bọn hắn không phải là đặc lập độc hành, chính là cự đại vô bằng, này quyết định bọn họ hành trình xa xôi, vượt qua bọn họ sở có thể tìm tới tuyệt đại đa số đồng bạn. Tựa như Diệp Khai lúc đầu cùng Xà Thúc nói câu nói kia như nhau, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Cùng sau lưng Khổng Dung, Diệp Khai tiến vào trung quân đại trướng, rốt cục gặp được những thứ này chư hầu bộ dạng. Nhưng chính thức đáng giá Diệp Khai ghé mắt cũng chỉ có Tào, Tôn, Lưu Tam Phương mà thôi. Mọi người tương hố hàn huyên khách sáo một phen sau khi, rốt cục tiến nhập chính đề. Chỉ thấy Hà Nội quận thái thủ Vương Khung nói rằng, quân Long vô thủ làm sao có thể đi đâu rồi, chúng ta đầu tiên được đề cử ra một vị minh chủ, sau đó định ra quy củ chương trình đến, mới tốt tiến binh. Tào Tháo cười nói, viên bản sơ tứ thế tam công, cánh cửa nhiều cố lại, vừa hán triều minh tương hậu duệ, chính là minh chủ. Viên Thiệu Hương Ngụy từ chối vài lần, tối hậu đang lúc mọi người lần nữa dưới sự yêu cầu, mới rốt cục là cố mà làm đồng ý, ngồi lên rồi minh chủ đại tọa thượng. Toàn bộ quá trình, Diệp Khai nhìn thầm nghĩ cười, Viên Thiệu tám thành vẫn cho là mình vụng về diễn kỹ không ai nhìn ra được đây. Diệp Khai nhìn chung quanh một vòng sau khi cũng không có phát hiện quỷ ngữ người người, thậm chí trừ mình ra. Không nữa ngoài khiêu chiến của hắn người người đúng. Suy nghĩ một chút, chính là muốn rõ ràng trong đó mấu chốt, cười cười, trong lòng đã có kế sách. Ngày thứ hai, một chúng chư hầu xây lên tam tầng đài cao, thượng diện đứng thẳng hoàng mao bạch việt, binh phù đem ấn, thỉnh Viên Thiệu đăng vỏ, phần hương lệ thiên địa, đọc minh thệ. Cùng chúng chư hầu uống huyết rượu. Sau đó, mọi người hạ vò, đến lớn trướng y theo quan tước, tuổi tác ngồi xuống, kính mấy tuần say rượu. Viên Thiệu mở miệng nói rằng, nếu đại gia cùng đề cử ta vì minh chủ, liền phải nghiêm thủ quân kỷ, có công tất phần thưởng, có sai tất phạt, không được trái với mệnh lệnh. Sau khi đó là phân phối mọi người nhiệm vụ, trận chiến đầu tiên đó là tỷ thủy quan. Trường Sa thái thủ Tôn Kiên chủ động xin đi dễ dàng. Viên Thiệu tự nhiên đáp ứng, tất cả theo như nguyên nội dung cốt truyện phát triển. Chỉ là như thế phát triển tiếp, này liên lụy Tôn Kiên này đại thuyền khiêu chiến giả liền muốn khóc. Bởi vì lần này chư hầu liên minh hậu cần quan chính thị viên thuật, thằng ngãi này đến lúc đó thế nhưng người đúng thời khắc mấu chốt chặt đứt Tôn Kiên lương thảo. Liên thu tỷ thủy quan vừa mãnh tướng hoa hùng, bởi vậy Tôn Kiên thế nhưng thiếu chút nữa liền cũng chưa về. Diệp Khai chính muốn biết là chi đội kia ngũ xui xẻo như vậy thì ngay doanh trướng ngoại đụng phải người bị hại. Diệp tiểu tử, hùng hồn thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Diệp Khai nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là Lao Thục Nhân, Bạo Hùng. Hơn nữa ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Khai phát hiện mình trong miệng chi kia khổ rồi đội ngũ lại chính là Cuồng Bạo Người. Đây đối với Diệp Khai mà nói tự nhiên cũng không khỏi là tin tức tốt gì, bởi vì Cuồng Bạo Người dù nói thế nào cùng mình cũng là người hợp tác quan hệ. Diệp Khai tự nhiên không thể cứ như vậy để cho bọn họ chịu chết. Cuồng Bạo Nữ Vương Di Nhã cũng không có tham gia lần này chiến trường nhiệm vụ, mà là trực tiếp đi cất út lẹ vẹo đi. Bởi vậy hiện tại Cuồng Bạo Người là Bạo Hùng đương gia, ngoại trừ Bạo Hùng ngoại còn có 7 danh hạch tâm thành viên, thanh nhất sắc kẻ cơ bắp. Cũng không biết Di Nhã một nữ nhân ban đầu là làm sao quản được ở đám này kẻ cơ bắp, cần phải là Diệp Khai thấy tận mắt Di Nhã tay của Đoạn Liền sẽ không như thế nói. Những thứ này tại cái khác khiêu chiến giả trong mắt như hổ như hùng vậy kinh khủng Cuồng Bạo Người người đúng Di Nhã cái này Cuồng Bạo Nữ Vương trước mặt quả thực quay còn giống con mèo nhỏ meo. Nếu không các ngươi còn là đường đi đi, dù sao cũng các ngươi cũng không phải Tôn Kiên gia tướng. Diệp Khai nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Không được, chúng ta thật vất vả thêm vào Tôn gia quân, nếu như hiện tại rời khỏi lời mà nói, như vậy lúc trước làm tất cả nỗ lực cũng muôn trắng hơn mất. Bạo Hùng lắc đầu, mở miệng nói rằng, có thể cùng ta nói nói nguyên nhân ấy ư, tại sao phải cố chấp như thế thêm vào Tôn gia quân, cho dù ngờ tới sẽ có loại nguy hiểm này người đúng dưới tình huống. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng mấy người các ngươi liền có thể xoay một hồi vốn nên thất bại chiến tranh đi, mấy ngày nay tới giờ các ngươi nên đối với Tam Quốc chiến trường những thứ này võ tướng thực lực có nhất định nhận thức mới là. Diệp Khai mở miệng hỏi. Bạo Hùng nhìn Diệp Khai ánh mắt của một lát sau này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, lão đại trước khi đi nói với ta có thể tin tưởng ngươi, bởi vậy ta cũng sẽ không mang ngươi, ngươi nên nghe qua chiến trường chìa khóa chứ. Thấy Diệp Khai sau khi gật đầu, Bạo Hùng nói tiếp, vậy ngươi có thể sai Tam Quốc chiến trường vị diện chiến trường chìa khóa là cái gì không? Bạo Hùng đương nhiên sẽ không tự dưng nhắc tới chiến trường chìa khóa, kết hợp với trước hắn nói tìm đại lực khí mới thêm vào Tôn gia quân cũng biết chiến trường này chìa khóa cùng Tôn Kiên hữu quan, như vậy đáp án đã hô trì dục xuất. Truyền quốc ngọc tỷ. Diệp Khai khẽ cười nói, không hổ là lão đại xem trọng người, không sai này Tam Quốc chiến trường chìa khóa chính thị truyền quốc ngọc tỷ. Ngươi cũng đã biết chiến trường này chìa khóa có tác dụng gì sao? Diệp Khai cũng không phải toàn trí toàn năng thần, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều biết. Thấy Diệp Khai lắc đầu sau khi, Bạo Hùng nết miệng cười cười, đáp ý nói, chiến trường này chìa khóa danh như ý nghĩa chính là mở ra chiến trường vị diện cái chìa khóa, nói cách khác truyền quốc ngọc tỷ chính là mở ra Tam Quốc chiến trường cái chìa khóa. Chỉ cần có cái chìa khóa, như vậy ngươi liền là có thể tùy thời tiến nhập chiến trường, đương nhiên sẽ có số lần hạn chế, một tháng một lần, hơn nữa mỗi lần người đúng chiến trường vị diện chỉ có thể ngây ngô thời gian một tháng. Ta đi, chiến trường này chìa khóa quả thực chính là mở ô tô lợi khi a, nói cách khác thời gian một tháng trong ngươi có thể so với cái khác khiêu chiến giả nhiều cả một lần phó bản. Hơn nữa còn là một hoàn toàn không có gặp nguy hiểm đáng nói luyện công phó bản, dứt bỏ chiến trường vị diện bản thân các loại tư nguyên không nói, cho dù ngươi chuyện gì cũng không làm, cũng không duyên cớ buôn bán lời thời gian một tháng. Người đúng luân hồi không gian cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ là thời gian a. Đồ chơi này, ta nhất định phải xong a, đến lúc đó toàn bộ Tam Quốc vị diện liền là của mình hậu hoa viên a, ừ, nhất định phải xong, liền là hướng về phía Điêu Thiển, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, chân mật những mỹ nữ này cũng phải nỗ lực một phen. Này nhưng Tào A Man đắp cái gì đồng tức thai muốn như bức nhiều a, ngày sau toàn bộ Tam Quốc vị diện đều sẽ là của mình đồng tức thay. Diệp Khai tâm lý âm thầm suy nghĩ, ngoại trừ giết chết quỷ ngữ người ở ngoài, Diệp Khai hiện tại lại thêm như nhau mục tiêu, đó chính là cướp giật chuyển quốc ngọc tỷ. Chưa xong còn tiếp. Chương 168, nô có thượng tướng ba đông nhưng chém hoa hùng. Nếu như Diệp Khai nhớ kỹ không sai, chuyển quốc ngọc tỷ hiện tại nên người đúng Lạc Dương thành kiến trương điện phụ cận một chỗ giếng cạn trong mới là. Ngọc tỷ là thập thường thị chi loạn sau khi làm mất, sau lại được Tôn Kiên may mắn nhận được. Nói cách khác muốn có được này cái chuyển quốc ngọc tỷ phải đánh hạ Lạc Dương mới được. Đương nhiên còn có phương pháp khác được không, đó chính là yên ắng lẻn vào Lạc Dương, sau đó sẽ yên ắng lẻn vào hoàng cung, chạy tới kiến trương điện phụ cận tìm được chiếc kia trong truyền thuyết giếng cạn, đem ngọc tỷ lấy ra nữa. Nhưng hôm nay Lạc Dương là đồng đen địa bàn, thằng ngãi này thế nhưng thường thường ngủ lại trong hoàng cung, liền thân là hắn nghĩa lữ bố tự nhiên cũng thủ hộ ở bên, nếu như ngươi vận khí bất hảo vừa mới đục lên, sợ là này cái mạng nhỏ phải ăn nói ở đó. Diệp Khai đem chính mình nghĩ tình huống cùng Bạo Hùng vừa nói, thấy Bạo Hùng còn có cái khác vài tên cuồng bạo người sắc mặt của vì không bình thường, mở miệng cười nói, sẽ không thực sự có người chạy đến Lạc Dương trong hoàng cung đi đào ngọc tỷ, kết quả được lữ bố rồi hả? Bạo Hùng gật đầu, nghiêm mặt nói, nghe nói vài chi nhất lưu đội ngũ đã chết người đúng Lạc Dương trong hoàng cung, ngay cả nhanh sói cũng là chết vài danh hào thủ, lúc này mới trốn thoát. Bạo Hùng trong miệng nhanh sói chính thị Đông khu hạ tầng Trung Hòa, cuồng bạo người đặt song song thứ chi đội ngũ, nếu ngay cả nhanh sói đều suýt nữa toàn quân bị diệt lời mà nói, như vậy cũng đã tuyên cáo này không khỏi thông. Nguyên bản còn đánh trước loại này chú ý đội ngũ không thể làm gì khác hơn là đều bông tha, gia nhập vào chư hầu liên quân chung, không thể làm gì khác hơn là chờ chư hầu thiết kỵ san bằng Lạc Dương thì, trước khi đến trong hoàng cung tìm. Bởi nguyên chứ chung này cái truyền quốc ngọc tỷ là bị Tôn Kiên tìm được, nói cách khác theo Tôn Kiên khiêu chiến giả có lợi nhất. Ngoại trừ cùng bạo người ngoại còn có hai chi đội ngũ gia nhập Tôn gia quân. Dĩ nhiên, lợi ích luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu, liền bọn hắn bây giờ phải đối mặt người thứ nhất mạo hiểm rốt cục sắp tới. Chuyện tới như vậy, Diệp Khai cũng không khuyên nữa nói, chỉ là dặn Bạo Hùng bọn họ hảo hảo bảo vệ mình. Thời khắc chuẩn bị lui lại. Hắc hắc, ngươi yên tâm, chúng ta không có thể như vậy cái loại này chỉ biết là đánh nhau bắp thịt của nam. Vẫn ngươi, hảo hảo chú ý quỷ ngữ người mới được, theo ta được biết bọn họ bây giờ đang ở viên thuật dưới trướng. Tuy rằng dưới tình huống như vậy bọn họ không dám ngoài sàn đến, nhưng minh thương dễ tránh. Bạo Hùng thân thủ vô vô Diệp Khai vai. Hướng về phía Diệp Khai cười cười sau khi, đó là mang theo mấy người còn lại đi Tôn Kiên đưa tin đi. Lạc Dương bên này, Lý Nho nhận được báo nguy thư, liền vội vàng đem tình huống hiện tại báo cho biết Đồng Trác, Đồng Trác khinh miệt cười cười. Đang muốn phái lữ bố đi đem các loại phản tặc toàn bộ tiêu diệt. Lúc này quan Tây Nhân Hoa Hùng xung phong nhận việc ra, bảo là muốn thay lữ bố giết hết chư hầu. Hoa Hùng vốn là Đồng Trác dưới trướng đệ tứ manh tướng, bởi vậy Đồng Trác liền mệnh Hoa Hùng vì phiêu kỵ giáo úy, cùng Lý Túc, Hồ Trận, Triệu Sâm lãnh binh 5 vạn, tinh dạ chạy tới Tỷ Thủy Quan. Kỳ thực có một chút Diệp Khai đoán sai, đó chính là xui xẻo nhất khiêu chiến giả cũng không phải là theo Tôn Kiên nhóm kia, theo Tể Bắc tướng Bảo Tín khiêu chiến giả mới là xui xẻo nhất. Bảo Tín sợ Tôn Kiên đoạt đầu công, đó là âm thầm phái đệ đệ hắn Bảo Trung mang theo thiên nhân mã. Sao nhỏ đến bên dưới thành khiêu chiến giả, liên vài tên khiêu chiến giả vừa mới là bị Bảo Tín điểm trúng, loại này chịu chết đi vì bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm. Đại đa số khiêu chiến giả đều là yên ắng chạy trốn, chỉ để lại số ít mấy người báo dĩ may mắn tâm lý, cho rằng đây chính là biểu trung tâm lập công cơ hội thật tốt. Kết quả Hoa Hùng mang theo 5 nhân mã ra ngoài đón chiến, nhất đao liền đem Bảo Trung chém ở dưới ngựa, thiên nhân mã tất cả đều chết vào Hoa Hùng bị đầu đại đao trong tay. Vài tên khiêu chiến giả tự nhiên cũng không thể chạy thoát. Ngày thứ 2 Tôn Kiên đái lĩnh bộ đội cũng rốt cục đến rồi Tỷ Thủy Quan tiền. Lưỡng quân bất phân thắng bại, tối hậu Tôn Kiên quân đội được lương thảo làm phức tạp, vừa bị Hoa Hùng đánh lén ban đêm, rất nhanh đó là thua trận. Tôn Kiên binh bại tin tức rất nhanh đó là chuyển tới chúng chư hầu trong hai, bộ tướng Tổ Mậu được Hoa Hùng chém giết. Ngay cả Tôn Kiên khăn đội đầu cũng là rơi xuống Hoa Hùng trong tay. Trong đại bản doanh, Viên Thiệu sau khi nghe được kinh hãi, vội vã là triệu tập chư hầu thương nghị đối sách. Lúc này, do tới báo, Hoa Hùng dùng dài can chọn Tôn thủ khăn đội đầu tiền tới khiêu chiến. Ai dám xuất chiến? Viên Thiệu ngồi ở minh chủ trên ghế, vẫn nhìn chúng chư hầu mở miệng nói rằng: Chúng chư hầu liên tiếp phái ra mấy người, chưa từng người đúng Hoa Hùng trong tay sống quá chiêu, hết thảy được chém ở dưới ngựa. Diệp Khai biết mình cơ hội rốt cuộc tới, đoạt người đúng Quan Vũ trước làm ra động tác. Chỉ thấy Diệp Khai tiến lên từng bước, đi tới mọi người trước người. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Diệp Khai là muốn chủ động xin đi giết giặc, ngay cả Khổng Dung cũng cho là như vậy. Viên Thiệu càng trực tiếp mở miệng nói rằng, Diệp tướng quân muốn ra ngựa sao? Diệp Khai hôm nay người đúng trên danh nghĩa đã là Khổng Dung dưới trướng đại tướng. Nhưng Diệp Khai cũng lắc đầu, nói rằng, cũng không phải ta để cử một người bình tĩnh có thể đảm nhiệm được. Chẳng biết Diệp tướng quân muốn đề cử ai? Viên Thiệu nhíu hỏi. Nam Dương thủ viên thuật viên đại nhân dưới trướng dị nhân Ba Đông mà khi nhiệm vụ này. Nói thật ta cùng với Ba Đông sư từ đồng môn, hắn là sư huynh của ta, thực lực hơn xa cho ta. Ta tin tưởng hắn ra ngựa nhất định không có vấn đề. Diệp Khai nghiêm trang mỏ mẩm đạm nói. Ba Đông. Viên Thiệu nhìn Viên Thuật, nghi ngờ nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này hầu như từng chư hầu dưới trướng đô hội nhiều hơn rất nhiều dị nhân, đối với lần này bọn họ cũng không xa lạ gì. Viên Thiệu sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là tại hoài nghi cái này Ba Đông thực lực mà thôi. Viên Thiệu thủ hạ mình cũng có mấy người dị nhân, khiêu chiến đến giả, tuy rằng bọn họ năng lực rất đặc thù, nhưng ở trong mắt Viên Thiệu thực lực thường thường, hoàn toàn dưới trướng đại tướng Nhan Lương xấu đối thủ. Bởi vậy những thứ này dị nhân người đúng chư hầu trong trướng địa vị cũng không cao. Nghe Diệp Khai vừa nói như vậy, Viên Thuật lúc này cũng là nghĩ tới, chính dưới trướng giống hệt quả thực có một người như thế. Mặc dù đối với Ba Đông thực lực, hắn cũng không biết, thế nhưng Viên Thuật là một hảo mặt nam nhân. Lúc này làm sao có thể nói không được chứ? Còn nữa nói trước mắt Khổng Dung dưới trướng đại tướng không phải đã nói rồi sao, Ba Đông hơn xa cho hắn, cho dù Ba Đông thất thủ cũng không mất mặt. Nghĩ như vậy nghĩ, Viên Thuật hoàn toàn yên tâm, không khỏi cao giọng nói rằng, bẩm báo minh chủ. Được, thỉnh Ba Đông. Bản minh chủ ta muốn đích thân vì hắn đánh bạo trợ uy. Viên Thiệu lớn tiếng nói. Ba Đông rất nhanh đó là được lĩnh đến trong đại bản doanh, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn lắm, chỉ bất quá hắn hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, hiện tại hắn thế nhưng Viên Thuật dưới trướng võ tướng, lâm trận trốn tránh thế nhưng đại tội. Ba Đông liếc mắt đó là thấy được trong doanh trướng chạm xe lửa sau lưng Khổng Dung Diệp Khai, hận đến chỉ cắn răng. Ba Đông rất nhanh thu hồi ánh mắt, lúc trước từng bước hướng phía Viên Thiệu không mình hành lễ nói, Ba Đông bái kiến Viên minh chủ. Lỗ thủ dưới trướng Diệp tướng quân cùng xá đệ đô bảo cử ngươi đi nên chiến, chẳng biết ý của ngươi như. Viên Thiệu mở miệng nói rằng, mặt tướng nguyện đi. Ba Đông không người túi đầu cất cao giọng nói, chỉ là ai cũng không có thấy hắn cặp mắt kia lúc này tràn đầy ác độc. Chưa xong con tiếp chương 169, giơ tay chém xuống. Mặt tướng nguyện đi, chỉ là hy vọng Diệp tướng quân đến lúc đó có thể cho ta lực trận. Ba Đông nhìn Diệp Khai liếc mắt, xoay người hướng phía Viên Thiệu không mình hành lễ nói. Viên Thiệu đem đường nhìn nhìn về phía Diệp Khai, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, Diệp Khai cũng trực tiếp cười nói, vốn là chuyện đương nhiên việc, ba sư huynh còn là yên tâm ứng chiến đi. Diệp Khai cùng Ba Đông hai người đường nhìn tương đối, khóe miệng đều là dương lên dáng tươi cười. Hổ hữu thương nhân ý, người có giết hổ tâm. Ba Đông cùng Diệp Khai hai người ra đại bản doanh quay về đều tự doanh trướng chuẩn bị đi. Đội trưởng, chúng ta hoàn toàn không cần được tiểu tử nắm mũi đi à, này chư hầu liên minh lưu lại sẽ không ngây ngô, có cái gì tốt đáng tiếc. Dù sao cũng đến lúc đó đồng chắc thằng nhãi này nhất định sẽ hỏa thiêu lạc dương, chúng ta chỉ phải ẩn trốn lặng lặng chờ là được. Không đáng để cái này đi cùng Hoa Hùng liều mạng à, phải biết rằng loại này lịch sử danh tướng không có thể như vậy ngồi không. Tân Phi nhảy ra miệng nói, tổng cộng 7 tên hoạch tâm thành viên, ném đi được Diệp Khai giết chính là cái kia, bây giờ còn lại 4 người, theo thứ tự là mới vừa mới mở miệng cái này Tân Phi nhảy, toàn thân áo đen nữ nhi dư âm, vóc dáng cao lớn đô con tráng hán Lôi Viêm Ma, cùng với đội trưởng Ba Đông. Dĩ nhiên bây giờ còn thêm cái tân nhân sát thủ Ba Nhan. Ba Đông nhìn Tân Phi nhảy liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Lạc Dương thất thủ sau khi, chư hầu liên quân thế nhưng trước tiên vào thành, muốn là chúng ta bây giờ liền rút lui lời mà nói, đối với truyền quốc ngọc tỷ tranh đó là mất tiên cơ. Hoa Hùng tuy rằng cường hãn, nhưng hắn cũng không phải lữ bố, huống hồ Diệp Khai tiểu tử muốn mượn Hoa Hùng đao giết ta làm sao không phải là như vậy. Yên tâm đi, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta. Đội trưởng, ta cùng đi với ngươi. Vẫn trầm mặc Lôi Viêm Ma bỗng nhiên là mở miệng nói rằng, Lôi Viêm Ma to con thân không thể so với Bạo Hùng kém, tự thân cũng là cận chiến cách đấu tuyến, là quỷ ngữ người đoạt công thủ, nói riêng về công kích lực phá hoại coi như là Ba Đông cũng tự nhận không bằng. Vốn có theo lẽ thường mà nói, Ba Đông là nên đem giữ ở bên người, nhất là người đúng loại thời khắc mấu chốt này. Nhưng Ba Đông chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói rằng, ta một người đi là được. Các ngươi đều lưu lại, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn ăn nói cho các ngươi, đến lúc đó dư âm sẽ trực tiếp cùng các ngươi nói. Hướng về phía Hắc Y nữ nhi gật đầu ý bảo sau khi, Ba Đông đó là một thân một mình hướng doanh trướng đi ra ngoài. So với việc ngoài khiêu chiến của hắn người, Diệp Khai có chỉ thuộc về hắn ưu thế của mình. Đó chính là hắn thủ hạ có binh, chỉ thuộc về mình. Hơn nữa còn có cái nhưng đang trưởng thành trung võ tướng, Trương Thuận. Diệp Khai sau khi trở về doanh trại tự nhiên là đem những này nhân mã hết thảy mang cho hơn 5 người. Những người này có thể không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, nhưng đều là Diệp Khai trước đây tự mình chọn trôi qua thanh trắng niên. Theo Diệp Khai tiêu diệt nhất ba hữu nhất ba sơn tặc Lưu Khấu sau khi, trên người sát phạt máu tanh sớm đã bị kích thích ra tới. Một người hay là rời không là cái gì tác dụng, nhưng 5 người bệnh thành một sợi dây thừng, coi như là Diệp Khai cũng đau đầu hơn xuống. Lưỡng quân đối chọi, mấy ngàn nhân mã y theo chiến trận gạt ra, song phương đại tướng còn lại là cưỡi ngựa đều tự bước lên trước. Mà lúc này, Diệp Khai cũng rốt cục thấy rõ ràng cao cấp vai quần chúng Hoa Hùng dạng, chỉ thấy kỳ thân dài chín xích, hổ thể lang eo, đầu báo viên tí, đoan đích thị uy phong không ngớt. Hoa Hùng người khoác tướng quân khải, thủ nắm một thanh quân đao, nhẹ nhàng nâng thủ, đao chỉ về Ba Đông, cười nói, mau mau cho biết tên họ. Bản tướng không giết vô danh chí bối. Ba Đông mắt hơi nheo lại, đưa mắt nhìn một phen sau khi, nở nụ cười. Ba Đông có một đạo cụ, có thể rất lớn dồn nhận nhân vật trong vở kịch thực lực cường được. Bởi vậy chỉ là nhìn thoáng qua, đó là đối với Hoa Hùng thực lực có một dự đoán. Hoa Hùng thực lực cùng Ba Đông người đúng sàn sàn với nhau, nhưng thật đến rồi sinh tử bác đấu thì Hoa Hùng hoàn toàn không phải Ba Đông đối thủ. Ba Đông thân là khiêu chiến giả, các loại thuật pháp đạo cụ đùn, như thế nào Hoa Hùng có thể so sánh? Mặc dù có tất thắng đem ta, nhưng Ba Đông căn bản cũng không dự định cùng Hoa Hùng liều mạng. Người đúng Ba Đông cùng Diệp Khai trong mắt, Hoa Hùng cái này người đúng chư hầu trước mặt nghe đến đã biến sắc manh tướng, bất quá chỉ là một thanh có thể lợi dụng đao mà thôi. Thật muốn nói có cái gì đáng giá xương đạo địa phương, đơn giản chính là mau một chút. Ba Đông quay đầu lại nhìn Diệp Khai liếc mắt, vẻ dự tận thoáng qua tức thể. Lời vô ích thôi nói, an ta một kích. Ba Đông vũ khí dĩ nhiên là một thanh trường kích, chỉ thấy hắn phẫn nộ quát một tiếng, giá mã hướng phía Hoa Hùng vào tới. Một thanh trường kích người đúng Ba Đông trong tay vũ kín không kẽ hở, trong khoảng thời gian ngắn cánh cùng Hoa Hùng đấu bất phân thắng bại. Chư hầu liên minh bên này bật người sĩ khí đại trấn, phải biết rằng phía trước mấy người ra ngoài đón chiến võ tướng người đúng Hoa Hùng trong tay qua chiêu đó là được chém ở dưới ngựa. Mà bây giờ Ba Đông đã cùng Hoa Hùng đối sách hơn 10 chiêu, không chút nào lộ bại tướng, còn có càng chiến càng hăng tư thế. Hắc hắc, không sai biệt lắm, lúc này chỉ cần ta làm bộ không địch lại, Diệp Khai thân là gì cả phó tướng cho ta lực trận, tự nhiên ra tới cứu viện, đến lúc đó chỉ cần ta xảo gian lận, hắn ổn thỏa sẽ chết người đúng Hoa Hùng dưới đao. Liên ta cùng với Hoa Hùng khổ chiến lâu như vậy, mặc dù cuối cùng không có thể thu được thắng, nhưng cũng đã là chư hầu liên minh trung giao ra tối thành tích tốt đơn, nghĩ đến bọn họ cũng không có thể nói ta cái gì. Ba Đông nghĩ như vậy nói. Diệp Khai nhìn giữa sân đang cùng Hoa Hùng chém giết Ba Đông, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái kẻ khác ngoạn vị dáng tươi cười. Đúng lúc này, Ba Đông một không cẩn thận, suýt nữa được Hoa Hùng trong tay quan đao chém trúng. Ba Đông vỗ lưng ngựa một cái, xoay người liền chạy, đồng thời cao giọng hô, "Diệp tướng quân tốc tới cứu viện." "Ta đi, thằng ngãi này quả thực không biết xấu hổ a." Hoa Hùng sững sờ, tuy rằng không rõ trước mắt cái này cương địch, vì sao đông nhiên sẽ bại bởi chính, nhưng loại này cơ hội ngàn năm một thở như thế nào lại buông tha. Tự nhiên là nhắc tới con đao, truy sát tới. Trước mắt bao người, Diệp Khai tự nhiên chỉ có thể tiền đi cứu viện. Nhưng chẳng biết tại sao, Ba Đông cũng thấy được Diệp Khai lộ ra nụ cười quỷ dị, phảng phất gian kế được như ý không phải là mình, liền là đối phương. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đã vô pháp rút lui, chỉ chờ Diệp Khai đến đây, đó là vận dụng ám chiêu ầm hắn, để hắn chết ở sau người đuổi kịp mà đến Hoa Hùng dưới đao. Hai người tương hướng mà đi, càng ngày càng gần, quá mức thậm chí đã có thể thấy rõ đây đó biểu tình, cùng với không chút nào che giấu sát ý. Diệp Khai cười cười, một cây ngân châm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, ngón giữa khẽ búng, hướng phía Ba Đông cấp bắn đi. Hầu như cũng ngay lúc đó, Ba Đông cũng là hướng phía Diệp Khai bắn ra một cây ngân châm. Hai người tâm hữu linh tê, tương tự là muốn mượn đao giết người, hơn nữa ngay cả hạ âm chiêu tay của đoạn cũng là không có sai biệt. Nghiệm châm, có thể trực tiếp đối với địch phương tinh phát động công kích. Diệp Khai cùng Ba Đông tự nhiên không khỏi trông cậy vào đồ chơi này có thể giết chết đối phương. Nhưng lúc này, chỉ cần có thể làm đối phương tạo thành chút nào tinh thần hoảng hốt, cũng đã được rồi. Bởi vì động đao do người khác. Thân thể hai người rõ ràng cứng đờ, lúc này, sau lưng Hoa Hùng vừa mới là cái mã chạy tới, quan đao thật cao vung lên, cứ như vậy chém xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 170, đáng tiếc không có nếu như. Tay nâng, đao rơi. Mũi tên tây bắc. Một viên người tốt đầu cũng theo rơi xuống. Chỉ là khắp khuôn mặt đúng rồi không cam lòng, phẫn nộ, cùng với không thể tin tưởng. Ba Đông thế nào cũng không nghĩ ra chính dĩ nhiên sẽ chết, một quát tháo đông khu hạ tầng cường nhân dĩ nhiên sẽ cứ như vậy bất ức chết ở chỗ này. Để cho chúng ta thời gian đổ về một ít, xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai cây niệm châm gần như cùng lúc đó rời khỏi tay, khoảng cách ngắn như vậy, nhanh như vậy tốc, cho dù là Diệp Khai cùng Ba Đông cũng căn bản là không có cách tách ra. Niệm châm không có chút nào lo lắng bắn vào hai người trong óc, đối kỳ tinh thế giới phát khởi tiến công. Ba Đông có thể ở một cái tàn khốc như vậy luân hồi trong nhiệm vụ sống sót ta, đồng thời cuối cùng đứng ở hạ lớp không gian, nội tâm từ lâu rắn như thép bàn thạch, tinh thần lực cũng là cường đại dị thường, rất ít gặp phải cái hở. Nhưng nội tâm của ngươi chỉ cần còn có như vậy một tia cái khe, niệm châm sẽ gặp đem đâm rách. Bởi vậy thì là mạnh như Ba Đông cũng là xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Bên kia, Ba Đông bắn ra niệm châm đồng dạng là xuất vào Diệp Khai thức hải. Chỉ nghe được ken vang lên trong trẻo, cánh thì không cách nào xỏ xuyên qua, niệm châm lên tiếng trả lời bẻ gãy. Nếu như có thể tiến nhập Diệp Khai tinh thần thế giới lời mà nói, sẽ gặp ngạc nhiên phát hiện, bên trong dĩ nhiên là một chỗ hoang nguyên. Trên cánh đồng hoang té vô số cổ thi thể, có người mặc kim hoàng sắc hậu trọng khải giáp nam, có ăn mặc đồng phương đạo giáo phục sức lão đạo, cũng có nhẫn giả ăn mặc nhẫn giả, thậm chí còn có thân cao thước tự nhân, lưng mọc lông cánh đại thiên sứ, tinh linh, ác ma, vô số huyết thủy từ những thi thể này dưới thân chạy xuôi ra, đem trọn cái hoang nguyên nhuộm đỏ. Liên thiên không còn lại là đen kịt một màu, là một loại thâm thúy đến dồn hắc. Diệp Khai toàn bộ tinh thần thế giới liền chỉ có hồng hắc nhị sắc, mà lúc này một cây thật nhỏ ngân sắc niệm châm cứ như vậy thứ vào. Rõ ràng là thứ tại trong hư không, nhưng thật giống như là đâm vào vật cứng trên giống như vậy, niệm châm lên tiếng trả lời mà đức, mà phiến bầu trời màu đen cũng là xuất hiện một tia mắt thường không thể nhận ra vết rách. Trong hiện thực Diệp Khai lại là không có ảnh hưởng chút nào, chẳng qua là cảm thấy được vật gì vậy nhói một cái mà thôi. Liên Ba Đông dĩ nhiên cũng là rất nhanh tỉnh táo lại, tuy rằng lúc này phía sau Hoa Hùng quan đao đã gào thét chặt bỏ. Nhưng bằng vào Ba Đông thân thủ hoàn toàn mới có thể tránh thoát một kích chí mạng này. Coi như Ba Đông chuẩn bị tiến hành né tránh thì, một bóng người bỗng nhiên đánh tới. Ba tướng quân, tránh mau a. Ba Đông nguyên bản về phía trước toát ra thân được thân ảnh ấy vừa đụng trở về, mà lúc này Hoa Hùng trong tay quan đao vô tình chém xuống, vừa mới là chém ở Ba Đông trên cổ. Số người bay ra ngoài, máu tươi bao tác, văng Diệp Khai một thân. Nhưng lúc này nghiễm nhiên biến thành một người toàn máu Diệp Khai, cũng nở nụ cười. Rơi ở trong mắt Hoa Hùng, chính là vô cùng quỷ dị. Cho dù là cựu kinh sa trường Hoa Hùng, cũng là không khỏi dùng mình một cái. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là đã quên công kích. Diệp Khai dương mắt nhìn Hoa Hùng liếc mắt, xoay người rời đi. Tốt xấu cũng bang mình giết Ba Đông, đại gia ta hãy bỏ qua ngươi. Dù sao cũng như thế này, quan nhị gia sẽ thay ta thu phục ngươi tên yêu nghiệt này, cũng không nhọc đến ta xuất thủ. Mà lúc này Hoa Hùng rốt cục thoáng qua thần đến, vì mình mới vừa biểu hiện rất là tức giận, dẫn theo quan đao hướng phía Diệp Khai đuổi theo, nhưng là bị liên tiếp cung tiễn bức cho trở lại. Đã mất đi một gã đại tướng, chư hầu liên quân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, rất nhanh đó là đánh chuông thu binh. Liên quân trong đại bản doanh, thực sự là đáng tiếc. Ba tướng quân thiếu chút nữa sẽ thắng, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Viên Thiệu Hữu thủ nắm tay dùng lực nện xuống bàn, thở dài nói, đáng tiếc Ngô thượng tướng Nhan Lương xấu chưa đến, chỉ cần có một người ở đây thì sợ gì Hoa Hùng thằng nhãi này. Chư hầu liên minh liên tiếp mất vài danh đại tướng, đang ngồi chư hầu cũng không phải ngốc, ở ngoài sáng hiểu không thể địch lại được dưới tình huống như thế nào lại để cho mình đại tướng đi không không chịu chết. Trong đại bản doanh bầu không khí bật người trở nên quỷ dị, cánh là không người nào nguyện ý tiếp lời. Đứng ở góc Diệp Khai hướng một cái phương hướng nhìn lại, nhếch miệng lên lộ ra dáng tươi cười, tiểu tướng nguyện đi chém Hoa Hùng đầu, dâng cho dưới trướng. Tiếng như cự trung dẫn tới trong trướng mọi người chú mục, chỉ thấy người nói chuyện chiều cao cựu xích, nghiêm dài hai xích, đan phượng nhãn, ngọa tầm lông mi, mặt như nặng tảo, chính uy phong lấm lấm đứng ở trước trướng. Thấy quan nhị ca ra ngựa, Hoa Hùng kết cục không cần nói cũng biết, Diệp Khai cũng liền lười lưu lại nhìn quan nhị ca trang xoa, hướng Khổng Dung thông báo một tiếng sau khi, đó là yên nắng lui ra ngoài. Diệp Khai mới vừa rồi cho ba đông máu dính một thân, tanh hôi không chịu nổi, Khổng Dung tự nhiên đáp ứng. Nghe nói tiểu tử chính là Diệp Khai, vận khí thật là đủ tốt đẹp. Ba đông dĩ nhiên tử trong tay Hoa Hùng, cứ như vậy tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có dỗi danh đi tìm hắn để gây sự. Không có thể như vậy, cho nên nói nếu muốn ở luân hồi không gian hảo hảo sinh tồn vận khí mới là yếu tố đầu tiên. Hắc hắc, quỷ ngữ người trước đây thế nhưng tuyên bố muốn giết này tiểu nhân, hiện người đúng đội trưởng của mình cũng chết trước, thực sự là lớn lao trâm trọng. Những thứ này là không rõ chân tướng của sự tình khán giả, vẫn thật sự cho rằng Ba Đông là mình chết ở Hoa Hùng trong tay. Vận khí là thực lực một bộ phận không sai, nhưng không có thực lực chống đỡ, tất cả vận khí là được vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy, ngay cả hữu dụng cũng là có hạn. Thử nghĩ một hồi một cấp một chiến sĩ cầm phá thiết kiếm đi khiêu chiến viễn cổ ác long, thì là người đao đao bạo kích, vận khí tốt đến bạo lều, thì có ích lợi gì, ngươi căn bản không cách nào phá phòng a. Thật là một nam nhân đáng sợ, Ba Đông chết không khỏi oan. Nhớ kỹ, nếu như không có cần phải, tuyệt đối không nên nhạ người đàn ông này. Đương nhiên cũng không phải sở hữu khiêu chiến giả đều như vậy nông cạn vô tri, trải qua sự kiện lần này sau khi, Diệp Khai đã bị những người này xếp vào nguy hiểm trong danh sách. Thân là người trong cuộc, Diệp Khai cũng không thèm để ý chút nào chỗ tối những ánh mắt này, tự mình trở lại chính trong doanh trướng. Trương Thuận từ lâu phân phó người đả hảo Liễu Thủy. Diệp Khai một bên thanh tẩy thân, vừa nghĩ chuyện kế tiếp. Hoa Hùng chắc chắn phải chết, như vậy kế tiếp đối mặt liền sẽ là chiến thần Lữ Bố. Bất quá những thứ này vẫn cùng Diệp Khai quan hệ không được, chơi sập xuống tự do người cao trẻ vào. Diệp Khai hiện tại chỉ là không nghĩ ra cái khác vài tên quỷ ngữ người đội viên vì sao còn không có đối với mình áp dụng hành động. Dựa theo Tiểu Hoàng Ngũ cho tin tức của mình đến xem, quỷ ngữ người hạch tâm thành viên hiện tại nên còn dư lại người, trong đó vô luận là Lôi Viêm Ma còn là Tân Phi Nhảy đều không phải là có thể chịu chủ, thấy đội trưởng của mình chết thảm, không lý do đến bây giờ không có động tĩnh. Chẳng lẽ là cái kia là dư âm nữ nhân dở trò? Diệp Khai nhíu thầm nghĩ. Cho dù Diệp Khai như thế nào đi nữa thần cơ diệu toán, cũng đoán không được Ba Đông đã đem Lôi Viêm Ma nhân cho điều đi làm những nhiệm vụ khác, đã sớm không ở Minh Quân đại bản doanh. Ở trong mắt Ba Đông, đối phó Diệp Khai, một mình hắn liền dư giả. Nếu như hắn sớm đoán được sẽ có loại kết quả này, sợ là cũng sẽ không như vậy thất đại. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Chưa xong con tiếp. Chương 171, cho dù là chiến thần cũng giết cho ngươi xem. Hoa Hùng sau khi Đồng Trác thân lĩnh 15 vạn đại quân, cùng Lý Nho, Lữ Bố, Phiền Chủ, Trương Tể đám người đi trước Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan khoảng cách Lạc Dương thành chỉ 50 dặm lộ trình, có thể nói là Đồng Trác bọn họ sau cùng bình chướng, xem ra Đồng Hắc Dạ Dạ muốn cùng Chư Hầu Liên Minh người đúng Hổ Lao Quan tiền nhất quyết sinh tử. Quân mã đến xem xét, Đồng Trác mệnh lệnh Lữ Bố dẫn 3 vạn đại quân, người đúng quan tiền chắt ở đại trại, mình thì là mang theo còn giữ lại binh mã người đúng quan trung chân ở. Tin tức rất nhanh được liên quân thám tử thám thính, ngày thứ hai, lữ quân binh mã rốt cục người đúng Hổ Lao Quan tiền bày ra chiến trận. Đồng Trác bên kia Lữ Bố xuất trận, chỉ thấy đầu của nó mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, hệ thống tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc lặc giáp linh lung sư rất mang theo. Cung tiễn tùy thân, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ngồi xuống tê phong xích thỏ mã, quả nhiên là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ. Ngay cả Diệp Khai thấy cũng là không khỏi tán thán một tiếng. Ba Đông sau khi, Diệp Khai liền vẫn chờ quỷ ngữ người còn thừa mấy người trả thù, liên tiếp đợi chừng mấy ngày, cũng ngay cả bán cá nhân ảnh cũng không có đợi được. Chỉ có thể là đem việc này để qua một bên, theo Khổng Dung tới Hổ Lao Quan tiền. Quan khán như thế này gần phát sinh kinh thiên đại chiến. Lữ Bố quả nhiên không hổ hắn Tam Quốc chiến thần xưng hào, tàn sát heo tể cậu vậy liên tiếp giết vài đại tướng, chư hầu hoảng hốt, nếu như nói Hoa Hùng còn có thể để cho bọn họ thấy hy vọng nói, như vậy Lữ Bố ở trong lòng bọn họ đã rồi là đương thế vô địch. Trong thiên quân vạn mã, lại như nhập trốn không người. Mau ngăn cản hắn, xạ tiễn. Trong khoảng thời gian ngắn hầu như tất cả nỗ cung đều thẳng tắp nhắm ngay Lữ Bố, chỉ nghe phốc phốc thanh không dứt. Chết. Lữ Bố lắm tiếng giống giận nói. Trong chớp mắt, trong tay phương thiên họa kích hàn quang lóe lên, trùng phong đi tới. Bắn ra bốn phía mà đến nô tiễn dĩ nhiên ngạnh sinh sinh được đón đỡ đầu, chư hầu liên quân trước trận vài tên kỵ binh nhất thời máu tươi vẩy ra, ầm ầm một tiếng xuống ngựa ngã xuống đất. Quả nhiên không phải là ta biết chính là cái kia Tam Quốc. Nhìn Lữ Bố biểu hiện, Diệp Khai thấp giọng nhỉ nó nói. Nơi này nô tiễn Diệp Khai là thấy tận mắt, uy lực so với viên đạn chỉ mạnh không yếu, hơn nữa lúc này Lữ Bố đầy người hung sát, như hung thần đến trái đất. Trong tay phương thiên họa kích vũ động, đúng là tạo thành một huyết nhục tạo thành vòng xoáy. Dường như cối xay thì vậy, chỉ bằng vào Lữ Bố một người dĩ nhiên cũng làm đem chư hầu liên quân xé mở một đạo chỗ hổng tới. Quả nhiên là cắt cỏ có 102 a. Diệp Khai mang theo mình 500 binh mã người đúng quân trận trung hậu phương. Đối mặt Lữ Bố điên cuồng đồ lục cũng không hoảng hốt, ngược lại là đem đường nhìn về phía một chỗ khác. Rốt cục không nhịn được, Diệp Khai nhếch miệng lên, lộ ra dáng tươi cười. Lữ Bố tiểu tặc, chớ có cản rỡ. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh hướng phía Lữ Bố vọt tới, cao thanh long hiển nguyệt đao, hướng về Lữ Bố giết đi tới. Không phải là Quan Vũ lại có gì người? Tới tốt lắm. Lữ Bố cười to, trong tay phương thiên họa kích hướng về phía trước khơi một cái, đao kích tương giao. Lữ Bố trong tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kích phong hơi đổi, bật người đó là xoắn lấy Quan Vũ hiển nguyệt đao, Quan Vũ thủ trầm xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn, rìm ngựa lui từng bước. Tam tính gian nô chạy đâu? Tiến nhân Trương Phi ở đây. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang lên, Trương Phi đĩnh trượng bát xả mâu hướng phía Lữ Bố đâm tới. Tốc độ chi khoái, đúng là làm cho xả mâu không khí bốn phía đều là phát ra rung động. Quan Vũ thấy, đem ngựa vỗ, múa thanh long hiển nguyệt đao, hét lớn một tiếng, mạnh về phía trước một chém. Một đạo màu xanh biếc đao mang hướng phía Lữ Bố kích bắn đi, so với Diệp Khai Lam cước muốn mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên phi nhân loại a. Liên quân trung khiêu chiến giả thấy Trương Phi cùng Quan Vũ biểu hiện, sắc mặt trắng bệch. Quan Vũ cùng Trương Phi đều đã như vậy, Lữ Bố đến tột cùng sẽ cường đến mức nào? Thầm nghĩ đến khó quái thân là trước ba đội mạnh cô lang sẽ hầu như toàn quân bị diệt. So sánh với cái khác khiêu chiến giả, Diệp Khai còn lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn sớm đã đem này Tam Quốc chiến trường vị diện trở thành mình vật trong bàn tay, như vậy vị diện này tự nhiên là càng mạnh càng tốt, không phải chẳng phải là mất đi giá trị. Đồng tước thai và vân vân, Diệp Khai bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi, nếu muốn ở luân hồi không gian đi càng xa, hơn phải trở nên càng mạnh mới là. Đến lúc đó bánh mì sẽ có, mỹ nữ cũng sẽ có. Đối mặt đương đại lưỡng đại manh tướng giáp công, Lữ Bố trên mặt cũng không hề sợ hãi, nhân mã hợp nhất, trong tay phương thiên họa kích họa xuất một đạo thần kỳ đường vòng cung, đẩy ra Trương Phi đâm tới xả mâu đồng thời, về phía trước kích bắn ra một đạo kinh khí, cùng Quan Vũ chém tới đao mang hung hăng đụng vào nhau, tối hậu biến mất không còn tăm tích. Nhị đệ, tam đệ chớ hoảng sợ, vi huynh đến đây giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Lưu Đại Nhi lúc này cũng là dẫn theo Thư Hùng song cổ kiếm gia nhập chiến cục. Theo Lưu bị thêm vào, Lữ Bố cũng không còn cách nào như lúc trước vậy thành thạo. Lưu Quan Trương ba người vây bắt Lữ Bố, chuyển đèn mà vậy chém giết, 18 lộ chư hầu liên quân kể cả những người khiêu chiến, đều nhìn ngây người. Lữ Bố tuy rằng không đến mức bật người bị thua, nhưng tại như vậy đâu nữa, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lòng có tính toán, Lữ Bố nắm lấy cơ hội, hướng phía Lưu bị hư hoàng một kích, đẩy ra chợt bảo, liền chuẩn bị rìm ngựa thối lui chiến cục. Ba đạo huyết sắc nguyệt nhận đống nhiên là trước mặt chém tới. Lữ Bố đơn tay cầm phương thiên họa kích hướng phía nguyệt nhận phóng tới phương hướng vung mạnh lên, ba đạo nguyệt nhận bật người là tán loạn ra. Nhưng này đã đủ rồi, như thế một đình lại, Lữ Bố lại một lần nữa được Lưu bị ba người cho bao vây lại. Lữ Bố mắt lạnh nhìn ngoài trận hướng chính đột thi ám toán người tuổi trẻ, sát cơ tất hiện. Đối mặt Lữ Bố trên người hoảng như thực chất sát ý, Diệp Khai cũng hồn nhiên bất cụ, ngược lại là nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì Diệp Khai chưa bao giờ sợ một người chết, Lữ Bố phải chết ở chỗ này. Cho dù là chiến thần, hôm nay cũng giết cho người xem. Đương nhiên, không phải là ta giết, ha ha. Diệp Khai phát hiện mình gần nhất mượn đao giết người chiêu này đã dùng tới được có vẻ. Ha ha, muốn giết ta Lữ Bố, hỏi một chút trong tay ta phương thiên họa kích có đồng ý hay không? Lữ Bố ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mấy tiếng sau khi, nhìn Lưu Quan Trương ba người, trên người chiến ý lần thứ hai bay lên. Cái kia Diệp Khai không phải là điên rồi sao, dĩ nhiên chạy tới trêu chọc Lữ Bố. Hảo hảo núp ở phía sau phương xem của vui, chờ Lữ Bố bại lui không phải tốt sao? Thật là một ngu xuẩn. Này Diệp Khai chết chắc rồi, loại trình độ này chiến đấu căn bản không phải hạ tầng khiêu chiến giả có thể tham dự. Những người khiêu chiến xì xào bàn tán, Diệp Khai tự nhiên vô pháp nghe được. Thì là nghe được, cũng sẽ chỉ là bật cười lớn. Tiến tước an hiệu chỉ lớn. Lúc này Diệp Khai hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong sân Lữ Bố, những người khiêu chiến này muốn có một câu nói không có nói sai, đó chính là loại trình độ này chiến đấu quả thực không phải là một hạ tầng khiêu chiến giả có thể tham dự. Tuy rằng Diệp Khai không có trực tiếp tham dự, nhưng trong lồng giã thú khó bảo toàn sẽ không phá lung ra. Bởi vậy chỉ cần có nửa phần sơ suất, Diệp Khai đô hội rơi vào vạn kiếp bất phục trong. Hôm nay chỉ có thể phù hộ Lưu Quan Trương cái này, lồng sắt có thể đem Lữ Bố đầu này manh thu cho đóng kỹ, dĩ nhiên, tốt nhất tình huống là làm cho Diệp Khai cướp được Lữ Bố viên này đại nhân đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 172, chém ngươi thủ cấp đoạt ngươi xích thố kỵ ngươi điều thiện. Lưu Quan Trương huynh đệ cùng Lữ Bố bốn người chiến chính là khó phân thắng bại, song phương trận doanh lôi cổ hò hét, thanh đắp cửu thiên. Trong sát na, kiếm như thiểm điện, đao hóa buôn lôi, mâu tự lưu tinh, phụng tiên hỏa kích, đằng như mãnh hổ xuất sơn, long xuất hải. Lúc đó có binh khí đánh, vang vọng bát phương, thanh văn chó thiên. Bốn người giai là hiện thời võ đạo chi, sợ chiến chỗ, kính khí bốn phía, toái thạch vẩy ra, vô luận là chư hầu liên quân hay là đồng chắc bên kia đều không một người có thể tham gia đến loại này trình trong chiến đấu. Chỉ có một người, yên lặng đứng ở bên ngoài vòng chiến vây, giống như một chỉ tùy thời chuẩn bị cắn người khác liệp báo, kiên trì cùng đợi tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Lữ Bố cố nhiên dũng mãnh có 102, nhưng Lưu Quan Trương người như thế nào kẻ vớ vẩn. Huynh đệ một cái sách đi ra liền dĩ là hiện thời tối sức mạnh hàng đầu, thả huynh đệ tâm ý tương thông, hợp kích dưới uy lực càng lớn. Lữ Bố bất đắc dĩ tự lực khó chống. Đại chiến lâu ngày, dần dần bắt đầu chống đỡ không được. Nhìn về phía cách đó không xa người trẻ tuổi nam thân ảnh của, đó là càng phát ra oán hận đứng lên. Nếu không ngươi, lão ta đã sớm thoát khỏi vây khốn, cần gì phải bị loại này điều khí. Lữ Bố càng nghĩ càng giận, sát khí bành trướng, giận dữ hét, đừng đáng ngã đạo. Trong tay Phương Thiên Họa kích thế đại lực trầm hướng phía trước vung đi ra ngoài, một cái hình bán nguyệt bạch sắc kinh khí bắn ra. Giết! Trương Phi song mục xích hồng, hét lớn một tiếng, trượng bát xà mâu dường như hàn mang một điểm, vừa mới là điểm vào này tua bạch sắc khí kinh trên. Trong giằng co, Trương Phi sắc mặt đỏ lên, Lữ Bố cũng ngưng thần, không dám chút nào thư giãn, chỉ là thoạt nhìn nếu so với Trương Phi có vẻ dễ dàng rất nhiều. Đệ chớ hoảng sợ, nhị ca tới giúp ngươi. Vũ Thần Quan Vũ lúc này tâm lý từ lâu nhiệt huyết sôi trào, đây từng tránh thức võ giả nên có biểu hiện. Tiếng rồng ngâm rời, thanh quang lóe lên tức thệ, trong tay thanh long hiển nguyệt đao đã rồi chém xuống. Lưu Quan Trương người liền đã đầy đủ Lữ Bố nhức đầu, hết lần này tới lần khác còn có cái tiểu nhân tại bên ngoài đối với mình nhìn chằm chằm, Lữ Bố sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với cái này tiểu nhân sát ý lại càng phát nồng nặng. Đối mặt Lữ Bố hoảng như thực chất sát khí. Diệp Khai giang tay ra, nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, có bản lĩnh ngươi liền lao ra lao lung tới tìm ta đi. Mễ đích sự vật Lữ Bố đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, Diệp Khai trên mặt biểu tình tự nhiên rõ ràng rơi trong mắt hắn. Lữ Bố cũng không còn cách nào nhịn, sát khí ngút trời dựng lên, kêu to một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, phương thiên họa kích không ngừng chuyển động. Nhất thời vô cùng vô tận, thủy triều vậy kích lãng hướng phía Lưu Quan Trương người vọt tới. Không chút nào phòng ngự, Lữ Bố hoàn toàn giống như điên. Trên người nhất thời sinh ra thật là nhiều máu miệng, máu tươi phún ra ngoài. Nhưng hắn lại là hoàn toàn không để ý tới, thế tiến công trái lại càng hung hiểm hơn. Loại này thuần túy lấy thương đổi thương liệu mà phái, cho dù là Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là kinh cụ không ngớt, cũng môn thực sự sợ, vết thương trên người chỉ sẽ làm bọn họ loại này mãnh tướng càng thêm hung mãnh. Liên là bọn hắn lo lắng huynh trưởng của mình Lưu Đại Nhĩ gặp phải cái gì ngoài ý muốn, nhân chi trung lưu bị chiến đấu không thể nghi ngờ là kém nhất. Vừa mới bắt đầu Lữ Bố cũng là nhìn vào một điểm này, lúc này mới thiếu chút nữa nắm Lưu bị cái này chỗ hổng chạy đi. Nhưng Lưu bị am hiểu hợp kích chi thuật, người lúc này như nhất tê hát. Hệ Lữ Bố căn bản tìm không được cơ hội. Nhưng bây giờ lại bất đồng, đối phương có khiếm kỵ, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái hở. Quả thật đúng là không sai, Lữ Bố lại một lần nữa bắt được Lưu bị không đương. Cứng rắn đã trúng Quan Vũ nhất đao, một kích đem Lưu bị đâm bị thương, rốt cục xé mở một cái chỗ hổng, cả người dục huyết liền xông ra ngoài. Lưu Quan Trương người nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cho rằng Lữ Bố sẽ vài lần đem về hổ lao con trùng, làm sao tưởng tượng nổi Lữ Bố dĩ nhiên là cưỡi xích thỏ mã, dẫn theo Phương Thiên Họa kích hướng phía cách đó không xa một thân ảnh phóng đi. Lưu Quan Trương người đem nhận ra được, biết người nọ là Khổng Dung dưới trướng đại tướng, giống hệt là Diệp Khai. Mặc dù biết đối phương có ta thực lực, nhưng thì như thế nào là Lữ Bố đối thủ, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng hôm nay Lưu bị thụ thương, Quan Vũ Trương Phi hai người thì như thế nào vì để Diệp Khai một ngoại nhân xuất thủ? Chết. Lữ Bố hiện tại ý niệm duy nhất chính là đem trước mắt cái này ghê tởm tiểu tặc cho chém thành muôn mảnh. Đối mặt sát khí đằng đằng hướng phía chính vọt tới Lữ Bố, Diệp Khai không sợ hãi chút nào, ngược lại là ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hảo một cái nhân trung Lữ Bố, hôm nay ta sẽ. Trải qua lâu như vậy ác chiến, người đúng cộng thêm tối hậu liên tiếp lấy thương đổi thương đả pháp, trọng yếu nhất còn là Quan Vũ tối hậu một đao kia. Hôm nay Lữ Bố đã rồi là nỏ mạnh hết đà, tuy rằng thực lực còn đang Diệp Khai trên, nhưng vị tất không có sức đánh một trận. Nếu như chỉ là vì khi dễ người yếu lời mà nói, lại muốn này luân hồi không gian gì chứ? Chém giết cường giả khoái cảm, tương tự làm cho Diệp Khai nhiệt huyết sôi trào, chân nam nhân, nên như vậy. Điều thiệt là, Lữ Bố cho mày, hắn là ở nghĩ không ra mình còn có loài ngựa này. Lúc này Lữ Bố còn chưa thấy qua Điêu Thiền, tự nhiên không biết Diệp Khai muốn kỵ nhưng không phải là cái gì mã, mà là hắn tương lai lão bà. Lữ Bố thầm nghĩ trước, những thứ này đã đừng lo, dù sao cũng người trước mắt này liền muốn trở thành một cỗ thi thể. Lại vẫn cả nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém ta thủ cấp, đoạt ta xích thố, ha ha, đi chết đi. Xích thỏ mã nên phong hí, móng trước đứng thẳng dựng lên, Lữ Bố trận tròn đôi mắt đầu, hữu thủ mạnh dùng lực, dường như ném mạnh tiêu thương giống nhau cầm trong tay Phương Thiên Họa kích ném ra ngoài. Chỉ thấy Phương Thiên Họa kích nhanh như tia chớp hoa phá trường không, hướng phía Diệp Khai kích bắn đi, trong chớp mắt liền đã đến Diệp Khai trước mắt. Cánh là muốn một kích đem Diệp Khai đóng đinh. Cho dù Lữ Bố hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Diệp Khai vẫn đang không dám có chút đại ý, siêu thần trạng thái từ lâu mở ra, Diễm Chi trang điểm ra mặt cũng di chuẩn bị thỏa đáng. Viên Chi Vũ, tương khảm hỏa diễm bảo thạch tí thủ sáo đông nhiên hỏa thế đại tác, đỏ ngầu hỏa diễm liều mạng tuần trào ra, đem Diệp Khai triệt để vây quanh, tối hậu đúng là tạo thành vừa vừa viêm long, mà điều viêm long thậm chí có con mắt. Nhìn như thông thả, nhưng Diệp Khai Viên Chi Vũ chỉ trong phút chốc liền đã hoàn thành, mà lúc này phá không mà đến Phương Thiên Họa kích vừa vặn bắn tới Diệp Khai trước mặt. Họa kích cuối cùng người đúng Diệp Khai trước người thốn ngừng lại, đồng thời phát sinh xì 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 kim thiết tương giao vậy tiếng vang, kia lửa vang gấp nơi. Nếu như nhìn kỹ, đó là sẽ phát hiện Diệp Khai trước người bỗng nhiên là xuất hiện một đạo vô hình kết giới bình chướng, kết giới này chính thị Diệp Khai phía sau này viêm long con mắt sinh ra hỏa cầu hình thành. Mạnh nhất lá chắn đối mặt mạnh nhất mâu. Lữ Bố nhìn Diệp Khai liếc mắt, hắn lúc này rốt cục bình tĩnh lại, biết mình nếu như sẽ cùng trước mắt cái này tiểu tử rằng con nữa lời mà nói, chờ Lưu Quan Trương người đuổi theo, chính chắc chắn phải chết. Cắn răng, lôi kéo dây cương, quay đầu liền là chuẩn bị hướng hổ lao quan chạy đi. Nhưng này thì phía sau bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng. Để mạng lại đi. Chưa xong con tiếp. Chương 173, thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương. Để mạng lại đi. Phía sau chợt quát vang lên, như bình mà sấm sét, đồng thời Lữ Bố có thể rõ ràng cảm thụ được một đạo kinh khí chính hướng phía chính bắn nhanh mà đến, trong lòng cảm giác nguy cơ xảy ra. N. Dựa vào nhiều năm qua người đúng sinh tử chi gian chém giết, thế ngàn cân treo sợi tóc, Lữ Bố túi thấp đầu, đúng lúc này, một đạo huyết sắc nguyệt nhận vừa lúc là dán Lữ Bố đầu sượt qua người. Lữ Bố tuy rằng nhặt về một cái mạng, nhưng đầu hắn thượng phượng vĩ kim quan sẽ không may mắn như thế, được máu này nhân vật nguyệt nhận cho cắt thành hai bữa, tóc dài nhất thời rối tung ra. Ngay cả như vậy chật vật, Lữ Bố cũng không nhìn lại, hướng hổ lao quan thẳng đến đi. Xích thỏ mã tốc nhanh như thiểm điện, tốc độ cao nhất chạy, giống như là một di chuyển nhanh chóng đại hỏa cầu. Này phương quốc gia chiến trường vị diện, võ tướng nếu không phải là tầm thường võ tướng, như vậy xích thỏ mã tự nhiên cũng không còn là thì ra là xích thố. Hiện tại Lữ Bố trong quần này thất xích thỏ mã đã rồi thoát khỏi mã phạm chủ, nghiễm nhiên chính là một con dị thú. Diệp Khai thi triển ra cạo toàn lực truy kích dưới, dĩ nhiên vẫn là cho Lữ Bố cho chạy thoát. Có đảm lực liền lưu lại tính danh, ta Lữ Bố ngày sau sẽ làm lấy mạng của ngươi. Thanh âm vẫn ở trong không khí quanh quẩn, Lữ Bố cũng đã ngay cả nhân ảnh đều nhanh nhìn không thấy. Diệp Khai, lá cây lá, vui vẻ đầu, ngươi nhưng phải thật tốt nhớ kỹ. Diệp Khai cười to nói. Đối với Lữ Bố loại này mạnh miệng, không chút nào để ở trong lòng. Diệp Khai vốn cũng không phải là người của thế giới này, sớm muộn sẽ phải luân hồi không gian đi, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa Diệp Khai cũng không lo lắng Lữ Bố cứ như vậy chạy thoát, vị thoát được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Chỉ cần hắn một ngày còn đang quốc gia vị diện, Diệp Khai một ngày nào đó sẽ lấy tính mệnh của hắn. Phương truyền quốc ngọc tỷ, Diệp Khai tình thế bắt buộc. Đại bại Lữ Bố sau khi, các chư hầu dẫn binh mà quay về, thay Lưu Quan Trương huynh đệ còn có Diệp Khai khánh công. Mà lúc này Tôn Kiên rốt cục cũng là mang theo bộ hạ trở về, dẫn chinh phủ, hoàng cái nhị tướng xông thẳng doanh trướng, chỉ vào Viên Thuật mắng to, đồng chắc cùng ta, bạn không thủ khe. Nay ta phấn đấu quên mình. Thân mạo tiên đạn, tới quyết tử chiến, thượng vị quốc gia thảo tặc, hạ vi tướng quân gia môn chi tư, Viên Thuật thúc thúc, phó viên ngôi toàn gia được đồng chắc giết sạch, liền tướng quân lại nghe tin sầm nôn, không khỏi phát lương thảo, khiến ta hao binh tổ tướng. Đại tướng tổ mậu càng cho ta mà chết, Viên Thuật ngươi vu tâm sao mà yên tĩnh được a? Viên Thuật xấu hổ không kể, không thể làm gì khác hơn là giết vào rèm pha người, thỉnh cầu Tôn Kiên tha thứ. Diệp Khai nhìn lướt qua, phát hiện Tôn Kiên trong bộ đội, cùng bạo người dĩ nhiên thiếu vài người. Tiến lên hướng bạo hùng vừa hỏi, mới biết được đúng là bị Lôi Viêm Ma mấy người đánh lén. Bọn họ bất quá mới 4 người, các ngươi cùng bạo người nhân số nhưng có chừng bọn họ gấp 2 à, cái này cũng thất bại. Bọn họ thật có mạnh như vậy, cũng là ngươi đầu này buồn hùng vô dụng. Diệp Khai cau mày, ngẩng đầu nhìn bạo hùng, mở miệng nói: "Đơn Tân Phi nhảy, Lôi Viêm Ma mấy người ta căn bản là không để vào mắt, nhưng là bọn họ chẳng biết tình huống gì dĩ nhiên cùng người là quá gian tuyến." Bạo hùng buồn bực nói: "Cô lang, không phải nói được Lữ Bố giết hầu như toàn quân bị diệt sao?" Diệp Khai hỏi. "Đúng, chỉ chạy thoát một người đi ra, liền là đội trưởng của bọn họ, nhân xưng đầu lang Lâm Hồng Nghệ." Bạo hùng nghiêm mặt nói: "Liền có hơn hắn một người, các ngươi liền thua thành như vậy. 8-5 các ngươi vẫn có ưu thế a." Diệp Khai mở miệng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đầu lang Lâm Hồng Nghệ thực lực so với ta mạnh hơn, lão đại không ở, chúng ta cùng bạo người không có người có thể áp được hắn. Bất quá bọn hắn cũng không còn chiếm được tiện nghi gì, Tân Phi nhảy đồng dạng được chúng ta giết chết. 2-1. Các ngươi còn là thua thiệt ta. Diệp Khai thở dài nói. Bên kia, bởi chiến Lữ Bố binh đại bại mà về, đồng chắc phương quân tâm quấy dày. Binh vô chiến tâm thì như thế nào chinh chiến, không thể làm gì khác hơn là dẫn binh quay về Lạc Dương. Mà lúc này Lạc Dương khu buôn bán thượng cũng truyền lưu nổi lên nhất thủ đồng giao tây đầu một hán, đông đầu một hán. Mai đi vào Trường An, lại vừa vô tư khó khăn, hơn nữa Lý Nho trúng gió nêu ý kiến, đồng chắc rốt cục quyết định rời đô Trường An. Rời đô đồng thời, đồng hắc nói ra lãnh sở hữu Lạc Dương nhân vi chi tuyệt vọng một chữ. Đốt. Hoàn toàn không để ý trong thành Lạc Dương mấy vạn họ chết sống, theo như đồng chắc nói mà nói đó là Ngô vì thiên hạ kế, khởi tiết tiểu dân hay. Cổ chi kiêu hùng, đại đệ như vậy kiên quyết vô tình. Đồng chắc căn cơ là Tây Lương quân, Tây Lương quân vốn là hổ lang chi quân, thị mạng người như cỏ rác. Rời đô trong quá trình càng muốn làm gì thì làm, Lạc Dương phú hộ toàn bộ không có thể chạy ra bọn họ độc thủ, xét nhà càng hàng mỗi một ngày đều đang phát sinh. Ly, Quách tỷ nhị tướng dẫn theo Tây Lương quân khu xử Lạc Dương mấy vạn họ, dường như chăn dê giống như vậy, đi trước Trường An. Nhất tiểu đội binh lính cầm trong tay binh khí áp chứ nhất đại đại họ, nếu như đi chậm, lần lượt tiên vẫn là chuyện nhỏ. Thường thấy nhất tình huống là trái phải hai bên binh lính trực tiếp tay cầm dao sắc, tại chỗ giết chết. Chết ở nửa thượng họ, nhiều đến cũng xuể. Lại dung túng quân sĩ dâm nhân thế nữ, đoạt người lương thực, khóc nỉ non có tiếng, chấn động thiên đê. Nói là nhân gian địa ngục cũng không gì hơn cái này. Trước khi đi, đồng chắc càng chặn, trực tiếp đốt toàn bộ Lạc Dương thành. Đợi được chư hầu liên quân lúc chạy đến, chỉ thấy hỏa diễm trung thiên, khói đen phô địa, hai giảm, chó gà không tha. Ngay chư hầu quyết định phát binh dập tắt lửa thì Diệp Khai đã là xuất hiện ở trong hoàng cung, có viên chi vũ hỏa diễm kết giới, đối với quanh mình hỏa thế Diệp Khai không thèm để ý chút nào. Trong hoàng cung kiến trúc sớm bị đại hỏa đốt quách cho rồi, Diệp Khai vốn đang lo lắng cho mình sẽ tìm được kiến trương điện vị trí cụ thể. Thật là đến rồi hoàng cung thì mới phát hiện này lo lắng là cỡ nào dư thừa, đạo kia ngũ sắc quang mang người đúng trong ánh lửa là rõ ràng như vậy. Diệp Khai men theo thải quang đi tới một ngụm giếng cạn tiền, hạ tình vớt, mò lên liếu nhất cụ phu nhân thi thể. Nhìn cách hiện nhưng đã chết thật lâu, nhưng thi thể lại không chút nào thối rữa, nhưng là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp. Cung dạng trang phục, dưới cổ mang theo một túi gấm, Diệp Khai lấy xuống, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một màu đỏ thắm hộp nhỏ, bên ngoài dùng kim khóa chặt. Mở sau khi, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm một quả ngọc tỷ, phương viên bốn tấc, thượng viên ngũ long giao níu, thiếu một góc, chỉ dùng để hoàng kim khảm thượng. Ngọc tỷ phía dưới dùng khắc dấu tám đại tự. Lúc này bốn phía vô số đạo ánh mắt phóng người đúng Diệp Khai trên người, khi thấy Diệp Khai trong tay phương truyền quốc ngọc tỷ thì hô hấp đều là thô trọng, hiển nhiên đều là theo đuôi Diệp Khai mà đến khiêu chiến giả. Bất quá lệnh Diệp Khai cảm thấy kỳ quái chính là những người này dĩ nhiên cũng không có vội vã xuất thủ. Bất quá khi Diệp Khai giảng thủ đụng chạm lấy truyền quốc ngọc tỷ một sát na kia, đó là đã biết nguyên nhân. Chúc mừng đánh số 000 số 1 va chạm vào chiến trường chìa khóa. Cường chế nhiệm vụ tuyên bố, thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Chú giải, khiêu chiến giả phải bảo vệ tốt trong tay chiến trường chìa khóa 30 ngày mới có thể trở thành là ngoài chủ nhân chân chính. Bảo hộ kỳ đang lúc, cầm trong tay chiến trường chìa khóa khiêu chiến giả tọa tiêu sẽ được bại lộ, chiến trường vị diện còn lại sở hữu khiêu chiến giả sẽ ngay đầu tiên biết được. Vị thứ hai thu được chiến trường chìa khóa người là bảo hộ thời gian giảm lần, cứ thế mà suy ra, thẳng đến xác định chiến trường chìa khóa chủ nhân chân chính, chiến trường vị diện sẽ đóng. Chưa xong con tiếp. Chương 174, một đao hai đoạn quả nhiên hảo đao pháp. Lúc này mới chính thức thể hiện ra đoàn đội tầm quan trọng, nếu như cuồng bạo người thu được này cái truyền quốc ngọc tỷ lời mà nói, từng đội viên trên tay vượt qua một bên, thủ hộ thời gian sẽ gặp thu nhỏ lại đến một ngày đêm, thậm chí mấy giờ cũng có thể. Mũi tên đông bắc đính. Nhưng Diệp Khai là một cô gia quả nhân, 10 ngày đích thủ hộ thời gian từng phút từng giây cũng không thiếu được. Vốn có Diệp Khai là muốn đem này cái ngọc tỷ tung đi, để những người khác khiêu chiến giả chó cắn chó, chính đến hoàng tước tại hậu, mà khi hắn thấy nhiệm vụ chú giải thì không khỏi hận đến cắn răng. Chú giải, từng khiêu chiến giả chỉ có một lần kiềm giữ chiến trường chìa khóa tư cách, mất đi tư cách sau khi sẽ không còn nhưng có thể thu được chiến trường chìa khóa tán thành. Ta đi, chỉ biết khi dễ người thành thật. Lúc trong bóng tối khiêu chiến giả ai cũng không có tùy tiện xuất thủ, có thể sống đến bây giờ, ở đây không có người nào láng ốc, không ai muốn đi đem con kia đường lang. Liền ai cũng muốn làm hoàng tước hậu quả đó là ai cũng không làm gì được con kia thiền. Cảm thụ được bốn phía nhìn trộm ánh mắt, Diệp Khai không sợ chút nào, đống nhiên nết miệng cười nói, nếu không ai xuất thủ, ta nhưng liền đi. Vừa dứt lời, người cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Không xong, người đâu? Chúng ta mau đuổi theo. Hắc hắc, gấp cái gì, vô luận hắn chạy thật là nhanh, đảo có xa lắm không, đều là đồ lao vô công, vùng vây dây chết mà thôi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn hôm nay đã bị luân hồi không gian tiêu ký, ngươi xem, hắn hướng phương bắc chạy thoát. Sở hữu khiêu chiến giả đều có thể thấy rõ ràng một điểm sáng chói mắt chính hướng phương bắc cấp tốc di động, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười đắc ý, không chút hoang mang đuổi theo. Như Liễu Nhất cụm tràn đầy tự tin kẻ săn thú, chính đang đuổi bắt trước vừa thất kinh tiểu lộc. Bất quá bọn hắn rất nhanh đó là phát hiện bọn họ sai rồi, hơn nữa sai thái quá, bởi vì bọn họ truy căn bản cũng không phải là cái gì tiểu lộc, mà là một con cọp, vừa tuyệt thế hung hổ. 7 ngày sau, thiên âm, thu phong kéo tới, cảm giác mát thấu cốt. Diệp Khai một thân một mình đi ở một cái trống trải trên sơn đạo. Diệp Khai có thể rõ ràng cảm giác được theo đuôi ở phía sau khiêu chiến giả càng ngày càng nhiều. Diệp Khai lúc này tựa như một khối mỹ vị cao điểm. Con ruồi tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Không phải ai đều có đầy đủ kiên trì, không phải ai đều là hợp cách người săn đuổi, thất tiên đã đầy đủ biến mất nhiều người kiên trì, rốt cục có người nhịn không được muốn động thủ. Diệp Khai cười cười, phía sau truyền tới vẻ này sát ý càng ngày càng rõ ràng. Từ tối hôm qua bắt đầu, Diệp Khai đó là cảm thấy này cổ như có như không sát ý, hiện tại rốt cục đến rồi đồ cùng truy kiến thời điểm. Nguyên bản có lắm đội mạnh áp chế bản không có cái khác khiêu chiến giả chuyện gì, nhưng bây giờ đội trưởng Ba Đông thân tử, cùng bạo người nữ vương đi trước rộng lớn hơn thiên không, liền càng thảm. Chết chỉ còn đầu lang Lâm Hồng Nghệ một quang can tư lệnh. Tới khiến được cái khác khiêu chiến giả đội ngũ sinh ra hy vọng, đặc biệt những thế lực kia vốn là cùng cường xê xích không nhiều đội ngũ. Hơn nữa tình huống thực tế chi đội ngũ này càng thê thảm hơn, quỷ ngữ người không chỉ là Ba Đông, ngay cả hạch tâm thành viên cũng chết gần hết rồi. Cùng bạo người tình huống hơi chút tốt một chút, nhưng cũng là đã chết hai gã hạch tâm thành viên. Những đội ngũ này quá mức tới đã bắt đầu cho là mình có thể trưởng khống được cục diện, tối thiểu có thể an toàn bảo hộ chiến trường chìa khóa thẳng đến thủ hộ thời gian kết thúc. Ha, quỷ ngữ người, cùng bạo người, cô lang hiện tại cũng đã triệt để xong, chúc tại chúng ta đao minh thời đại rốt cục sắp tới. Lần này chỉ cần có thể thành công bắt này cái chiến trường chìa khóa, ngày sau ở nơi này đồng khu hạ tầng không tiếp tục người sẽ là đối thủ của chúng ta. Một người dáng dấp lãnh khốc thanh niên, nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc dung, lòng bàn tay cũng theo đó nổi lên một ngọn phi đao, trong lúc nói chuyện, tên này lãnh khốc thanh niên hai ngón tay không ngừng vuốt trong tay phi đao. Lão đại, muốn động thủ sao? Lãnh khốc thanh niên bên cạnh một tên tráng hán mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên khát máu hừng mang. Thời gian không sai biệt lắm, tốc chiến tốc thắng, đoạt được chiến trường chìa khóa sau khi từng thành viên giao tiếp một lần. Sau đó đưa cho tiểu thất làm cho hắn đảo, chúng ta cũng không cần dùng lực, ngăn cản cá biệt tiếng đồng hồ vẫn có niềm tin. Tên kia thưởng thức phi đao lãnh khốc thanh niên mở miệng nói rằng, này thất ngày trong, hắn đã đem cái khác khiêu chiến giả tình huống thân thể to lớn hiểu rõ ràng, không chỉ là đội mạnh ngũ, ngay cả cái khác đội một ngũ đã ở đợt thứ nhất theo cô lang lẹn vào hoàng cung tìm ngọc tỷ thì cho lữ bố cho giết không sai biệt lắm. Bọn họ đao minh đã rồi nhất ra độc đại, ngăn cản cá biệt tiếng đồng hồ tự tin còn có. A nhị, a độc thủ. Đao minh tổng cộng 7, sở hữu thành viên đều là từ bỏ qua lại tên, toàn bộ đều lấy danh hiệu tự xưng, từ a đại đến a thất, cũng theo như thực lực bài danh. Vâng. Nhận được mệnh lệnh sau khi, tên kia tráng hán nhìn về phía cách đó không xa Diệp Khai, lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi rút ra phía sau cái thanh kia to lớn quỷ đầu đại đao, chân phải chợt hướng trên mặt đất nhất giẫm, cả người liền lạc như đạn pháo giống nhau hướng phía Diệp Khai vọt tới. Đồng thời lãnh khốc thanh niên a đại bên cạnh một vị khác che lớp nam, hơi không người, hai chân bắt đầu chậm rãi rơi vào trong bùn đất. Tráng Hán A Nhị sát khí không chút nào che lấp, coi như tận lực thả ra giống như vậy, Diệp Khai mạnh quay đầu lại vừa lúc là đối mặt cặp kia khát máu đỏ thắm mắt. Cuồng hóa. Đối mặt khí thế hung hung A Nhị, Diệp Khai không có chút nào lo lắng, thậm chí ngay cả nhìn đều lười phải xem. Ngược lại là đem đường nhìn về phía dưới chân, bỗng nhiên khóe miệng dương lên ý vị sâu xa dáng tươi cười. Thú vị. Diệp Khai hữu thủ mạnh hướng trên mặt đất cắm tới, cục sắc hóa sau khi cánh tay của không có chút nào trở ngại đó là sâu xuống lòng đất. Muốn chết. A Nhị hét lớn một tiếng, vẻ mặt vẻ giận dữ, đại đao trong tay không lưu tình chút nào nên phong chẳng hạ. Không biết còn tưởng rằng hắn là bởi vì đã bị Diệp Khai khinh thị liền phẫn nộ, chỉ có Diệp Khai biết hắn đây là bị hiểu thấu quỷ kế sau thẹn quá thành giận. Ha, bắt được. Ầm. Rắn chắc cường tráng thủ tí nổi gân xanh, mạnh đi lên lôi kéo, cả khối đất đều là cho vén lên, đồng thời còn có một người sống sờ sờ được Diệp Khai giúp đỡ tới. Tiếp hảo rồi. Diệp Khai không chút do dự liền đem ngoài đi phía trước ném tới. Mà lúc này A Nhị đại đao vừa lúc chém xuống, đao quang đập vào mặt, tên kia được lôi ra mặt đất nam sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi cuồng hóa toàn lực nhất đao, đao dĩ chém xuống, A Nhị căn bản là vô pháp thu đao. Cười khúc khích. A cả người bị phách thành hai nửa, thân thể hướng về hai bên, vẩy ra ra láo viễn, máu tươi nội tạm chảy đầy đất. Nhất đao lưỡng đoạn, quả nhiên là hảo đao pháp. Diệp Khai khẽ cười nói, "Ngươi muốn chết?" A Nhị rít gào một tiếng, trong mắt hồng mang càng ngày càng đậm. Cao đại đao lần thứ hai hướng Diệp Khai chém tới. Ta có hay không muốn chết ta không biết, bất quá ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, Diệp Khai đó là hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã người đúng A Nhị trước người của, một con thiết thủ sỏ xuyên qua lồng ngực của đối phương. Cục sắt. Long chảo. A Nhị túi đầu nhìn mình trống rỗng ngực, lộ ra bất khả tư nghị tình, coi như đang suy nghĩ tại sao mình không có tâm còn có thể tiếp tục sống. Nhưng cũng không lâu lắm, vô cùng vô tận thống khổ đó là dâng lên. Giống như núi thân, ầm ầm sập. Chưa xong con tiếp. Chương 175. Tiểu Lý phi đao. Tiểu tử, muốn chết. Mắt thấy A Nhị, A chết thảm tại chỗ, tên địa lanh khốc thanh niên A đại lớn tiếng quát dẹp đường. Diệp Khai một tả một hưu hai bên đột nhiên là xuất hiện hai bóng người bỗng nhiên là phóng lên cao, suy vừa văng lên, đao quang sáng choang. Đao minh bảy đều là lấy đao làm vũ khí, xuất thủ hai người này là Lao Tứ, Lao Ngũ, tuy rằng cá nhân thực lực không bằng Lão Nhị nhưng là không thể khinh thường. Hai người càng tinh thông một loại hợp kích chi thuật, song đao liên thủ, người đúng đông khu hạ tầng trung ít có khiêu chiến giả có thể chống đối. Sáng như tuyết đao quang bảy vây đan vào mà xuống, lưỡng đạo ánh đao như rồng, dây dưa đền đáp lại, như là trong nháy mắt đan dệt ra một cái khắc không người nào có thể tránh thiên la địa võng. Cứ như vậy hướng phía Diệp Khai chao xuống dưới. Không tránh được sao? Đối với ngươi căn bản liền không muốn tránh a. Diệp Khai khẽ cười nói. Thân hình xoay tròn, diễm hỏa bắn ra bốn phía, cả người như một thanh hỏa diễm trường thương một chút đó là đâm xuyên qua tờ này thiên la địa võng. Người ở giữa không trung, trực tiếp vừa hướng trên mặt đất hai người đá ra sổ chân. Từng đạo huyết nhận liên tiếp không ngừng đá ra, tối hậu hội tụ thành một đạo to lớn huyết nhận. To lớn huyết nhận bật người là hướng phía hai người kia kích bắn đi. Lữ Bố có thể đơn giản đánh nát huyết nhận, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể. Lão Tứ, Lão Ngũ khuôn mặt nghiêm trọng, cầm trong tay đao nhận chém đi ra ngoài, lại cũng là chém ra lưỡng đạo sáng loáng đao mang tới. Đao mang đồng dạng hợp hai thành một, hình thành một đạo to lớn đao mang không yếu thế chút nào nên liếu thượng thứ. Nhanh như tia chớp, huyết nhận đao mang đụng vào nhau. Không có chút nào dừng lại, đao mang không có bất kỳ lo lắng được huyết nhận thôn phệ. Răng rắc một tiếng. Lão Tứ, Lão Ngũ trong tay đao phong đứt đoạn. Cười khúc khích. Máu tươi tùy theo nỡ rộ. Trong sát na, hai gã đông khu hạ tầng kẻ thâm niên đã rồi mất đi sinh mệnh. Không khỏi, chính xác mà nói là bốn người. Hơn nữa mấy cái chữ này mã thượng lập tức liền muốn biến thành bảy. Lão đại, này tiểu cường, so với ba đông, cùng bạo người nữ vương Di Nhã, Lâm Hồng Nghệ còn mạnh hơn, chúng ta còn là vương tha đi. Đao Minh lão lục kinh hoàng nói. Ngươi là nói để cho ta cứ như vậy cuộc đua chạy. Tên kia lanh khốc thanh niên xoay đầu lại nhìn mình thủ hạ, sắc mặt khó coi nói. Chiến lược tính lui lại, núi xanh còn đó. Liền coi như chúng ta có thể giết cái này tiểu tử. Nhưng bốn phía không biết còn có bao nhiêu khiêu chiến giả người đúng nhìn chằm chằm, hôm nay chỉ còn lão đại ngươi còn có ta cùng tiểu thất người vô luận như thế nào đều là thủ không xuống. Lão Lục vội vã là mở miệng giải thích. Thấy Lãnh Khốc thanh niên nhíu tư trước, lão Lục trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, đúng lúc này Lãnh Khốc thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tranh nhanh, mở miệng nói, "Không được, ta hiện tiên nhất định phải giết này tiểu tử, chiến trường chìa khóa không nên cũng không cần." Lão Lục biết rõ trước mắt mình cái này lão đại tính khí, biết đối phương chuyện quyết định cũng sẽ không cải biến. Nếu như hắn không nhìn thấy Diệp Khai vừa cường hãn biểu hiện có lẽ sẽ không chút do dự nói đao liền lên, nhưng bây giờ hắn nơi nào còn dám. Chỉ có trải qua người sống chết mới hiểu thêm sinh mạng đáng quý. Bởi vậy lão Lục không chút do dự nào, quay đầu đó là hướng xa xa chạy đi, đồng thời thầm nghĩ nói: "Ngươi muốn đưa tử nhưng đừng lôi kéo ta, ta không có thể như vậy lão nhị mấy người bọn hắn ốc, tai kiến." Trong vòng mấy cái hít thở, đã chạy ra lão viễn một khoảng cách, Lãnh Khốc thanh niên nhìn lão Lục đi xa bóng lưng, mắt hơi nheo lại. Trôi này một mực kỳ thủ trung thượng thức tiểu đao, không có bất kỳ dấu hiệu hướng phía đồng đội mình phía sau bắn tới. Siêu siêu, phi đao bắn ra sát na, kính khí hô khiếu chi thanh đại tác, như một đạo như sao rơi bật người bắt đầu từ phía sau quán xuyên lão Lục cổ họng. Lão Lục mắt mở thật to, thân thủ bưng cổ họng của mình, nhưng thế nào cũng không bưng biết được. Máu tươi vẫn là theo khe hở không khô chảy xuống. Sao? Sao? Sao nhưng? Có thể. Lão Lục thế nào cũng thật không ngờ chính sẽ có loại kết cục này, hắn nguyên bản cho là mình thì là lâm trận bỏ chạy, tên kia lãnh khốc thanh niên nhớ tới tình xưa như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng sẽ không đối với mình hạ tử thủ. Tuy rằng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, thời khắc để phòng phía sau động tĩnh, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ở nơi này chỉnh kiện sự tình thượng, hắn đoán sai hai chuyện. Lãnh khốc vô tình, vì tư lợi mới là luân hồi không gian thái độ bình thường, nếu như đem tánh mạng của mình giao cho tình xưa loại này hư vô phiêu miệu gì đó, còn không bằng sớm làm mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Còn có chính là hắn đánh giá cao thực lực của chính mình, có ít thứ thì là hắn lại làm sao phòng bị cũng là không chống đỡ nổi, tỉ như tên kia lãnh khốc tha. Nhờ niên trong tay phi đao. Tên này đao minh đội trưởng tiểu đao trong tay, dài không quá, 4 tấc, bất luận nhìn thế nào đều là một thanh dùng rất thông thường thiết tạo ra tiểu đao. Nhưng sáng trắng đao quang tỏa ra sắc mặt của hắn, làm cho nhìn đến phát lạnh. Chỗ tối này náo động ánh mắt nhìn đến cây đao nhỏ này thì cũng là thu liễm. Quả nhiên không hổ là cường chi loại kém nhất đại, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Hôm nay đao minh đã chết gần hết rồi, không còn là uy hiếp của bọn hắn. Thì là tên này lãnh khốc thanh niên có thể giết Diệp Hai, bọn họ tự tin đối phương cũng tuyệt đối không thủ được chiến trường này chìa khóa. Bởi vậy tự nhiên vui thấy hắn cùng Diệp Khai liều chết. Nhé, đây chẳng lẽ là truyền tống trung tống muội chi đao? Diệp Khai đưa ánh mắt về phía lãnh khốc thanh niên tiểu đao trong tay, lộ ra ý động nhân vật. Không khỏi, đây tống ngươi thượng đao. Lãnh khốc thanh niên nhìn Diệp Khai, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, đao quang nổi lên. Trong chốc ngắn này, Diệp Khai phảng phất nghĩ bốn phía nhất thời mất đi sáng. Thiên thượng địa hạ tất cả sáng đều là ngưng tụ ở nơi này nhất nhất ngọn phi đao thượng, ngưng tụ ở nơi này nhất cá điểm thượng. Tiểu lý phi đao, kinh tâm động phách đao quang, trong nháy mắt hoa phá trường không, hướng phía Diệp Khai mi tâm vào tới. Diệp Khai đồng tử chợt co rút lại, ngay cả lông tơ đều là dựng lên, một nguy hiểm đến rồi điểm cảm giác du nhiên nhi sinh. Từ vào nhập luân hồi không gian sau khi, Diệp Khai chỉ có đang đối mặt nhân vật trong vở kịch mới có loại cảm giác này, tỉ như trước đây Nga Bái, về sau họ Rosimaz, Dị Dạ Dạ, dù gạn cùng với bây giờ Lữ Bố vân vân. Cho dù là đêm đó Chu Sát Quỷ Ngữ người lãnh sát người cũng hoàn toàn không hữu hiện người đúng loại cảm giác này. Lãnh khốc thanh niên nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn tiểu lý phi đao đã vì B cấp kỹ năng, tại hạ lớp không gian, vô luận là kỹ năng còn là trang bị đạo cụ, B cấp cũng đã là dồn. Hơn nữa hắn cũng không phải là ngây ngốc kế thừa luân hồi không gian quán thâu tới được tin tức, hắn đối với tiểu lý phi đao cũng là có một phen chúc cho giải thích của mình. Bởi vậy hắn tự tin này hội tụ hắn toàn bộ tinh khí, thần nhất đao tất nhiên có thể chém giết đối phương. Nguyên bản hắn một đao này là vì cô lang lang đầu Lâm Hồng Nghệ chuẩn bị, bởi vì Di Nhã cùng Ba Đông không ở phía sau, Lâm Hồng Nghệ đó là hắn mạnh nhất địch nhân. Mặc dù bây giờ loại tình huống này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm rối loạn kế hoạch của hắn, bất quá đây hết thảy với hắn mà nói đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể giết trước mắt cái này ghê tởm nam nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 176, Nai Hổ khó phân biệt. Ngay đao quang nhấp nhoáng trong ngay mắt, Diệp Khai thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Trôi này phổ phổ thông thông tiểu đao xuyên thủng tàn ảnh, kế tục hướng phía trước vọt tới. Tốc chi mau đúng là phát sau mà đến trước. Diệp Khai minh bạch bằng vào cạo tốc đúng là không thoát khỏi được. Thiên thượng địa hạ, cho tới bây giờ cũng không người nào biết hắn phi đao lúc đấy, cũng không người nào biết là thế nào vọt lại. Đao vị xuất thủ tiền, ai cũng không tưởng tượng nổi nó tốc. Đao của hắn từ không tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần vừa ra tay, liền tuyệt sẽ không thất bại. Đây là lệ bất hư phát. Đáng tiếc đây tiểu lý phi đao, mà không phải trước mắt này ngọn phi đao. Trước mắt đao này, phong mang chi sắc bén, khí cơ chi cường thịnh, tốc chi chắc tuyệt không khỏi là thượng thừa, nhưng đáng tiếc hắn nhưng chỉ là phi đao. Là đao minh lao đại phi đao mà thôi. Lý giải đến này một mối liên hệ, lá đầu nhãn tỉnh sáng lên, sau khi dừng lại thối bước chân của, hai tay ít thủ sáo hỏa diễm đại thịnh, một cái mắt viêm long ngưng tụ ra. Viên chi vũ. Hỏa diễm kết giới hiện hiện trong ngay mắt, phi đao đột nhiên tới. Giang rắc giang rắc. Phi đao xuất tại hỏa diễm kết giới thượng, từng đạo vết rách dị mũi đao chỗ chỗ vì khởi điểm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, tối hậu ầm một tiếng, kết giới còn như thủy tinh pha lê vậy bể vô số toái phiến. Một đạo thiểm quang kế tục hướng phía Diệp Khai kích bắn đi. Diệp Khai manh vươn thiết thủ bắt lại trước mắt đạo này thiểm quang. Dùng lực nắm chặt, đao quang ầm ầm tăng dã, hiện ra phi đao vốn có răng rớp. Mà lúc này phi đao khoảng cách Diệp Khai mi tâm bất quá một tấc cự ly, nếu như Diệp Khai chậm nữa thượng từng bước, hoặc là này ngọn phi đao lại mau hơn một chút, Diệp Khai mạng nhỏ liền thực sự muốn qua đời ở đó. Thân thủ hướng cái chán lau một cái, ở bước, đúng là một vệt máu. Phi đao dù chưa thương tổn được Diệp Khai thân thể, nhưng một phong nhuệ vô cùng đao khí cũng đã đâm trúng Diệp Khai mi tâm của. Diệp Khai đem vật cầm trong tay đao bắt được trước mắt, nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng. Hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc vang lên trong trẻo. Này ngọn phi đao vật người là vỡ nát giải thể, hóa thành phai phiến, tuôn rơi điệt rơi xuống đất. Tới mà không hướng phi lễ vậy. Cạo. Một đao này không có thể như vậy vừa giết lao lục cái loại này tùy tiện đao, một đao này đã hao phí lãnh khốc thanh niên hầu như tất cả tinh lực. Lãnh khốc thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở hổn hển, thấy Diệp Khai dĩ nhiên không chết, sắc mặt lại tái nhợt chia ra. Mà lúc này thấy Diệp Khai biến mất ở trước mắt mình, sắc mặt càng trở nên trước nay chưa có tái nhợt. Bằng hắn lúc này trạng thái dĩ nhiên chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Trong lòng hắn rõ ràng chính sợ rằng muốn qua đời ở đó. Chỉ thương, diễn sát. Một cây mảnh khảnh ngón trỏ người đúng lãnh khốc thanh niên trong con ngươi không ngừng phóng đại, hắn quá mức thậm chí đã nhắm mắt lại chuẩn bị nhận mệnh. Nóng hổi máu tươi tích lạc đến trên mặt của hắn, lãnh khốc thanh niên mở hai mắt ra, phát hiện một đạo bóng người quen thuộc chắn trước mặt của hắn, mà máu tươi chính thị người trước mắt này chảy ra.
Lão
đại, đi mau. Người nọ chật vật xoay đầu lại, nhìn lãnh khốc thanh niên nói, mở miệng nói.
Tiểu thất.
Lãnh khốc thanh niên la lớn.
Đi mau.
Diệp Khai nhíu nhíu mày. Cánh tay của mình lại bị này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nam cho gắt gao ôm lấy. Không khỏi ra tăng thêm vài phần lực đạo, cánh vẫn không thể nào rút ra. Lãnh khốc thanh niên thật sâu nhìn tiểu thất liếc mắt, xoay người hướng xa xa bỏ chạy, lệ quang thoáng hiện. Biến mất không còn tăm hơi. Lạnh thế nào đi nữa khốc người vô tình, nội tâm cũng cuối cùng cũng có mềm mại địa phương. Mới vừa rồi còn diện vô biểu tình thân thủ giết mình đồng đội, hiện tại có thể vì mình đồng đội rơi nước mắt. Trước mắt xuất hiện người này chính thị Đao Minh vị thứ 7 thành viên, tiểu thất. Đứng hàng thứ đệ thất. Thực lực tự nhiên là kém cỏi nhất, am hiểu chỉ có tốc, tu hành qua cấp độ B khinh thân công pháp. Cũng chính là bằng vào này cấp độ B thân pháp. Tiểu thất tài năng, mới có thể, người đúng thời điểm mấu chốt nhất cứu này lánh khốc thanh niên nhất mệnh. Từ bọn họ ngay từ đầu đối thoại có thể biết, Đao Minh nguyên bổn chính là dự định đoạt được truyền quốc ngọc tỷ sau khi giao cho cái này tiểu thất, làm cho hắn bằng vào tốc kéo dài tới thủ hộ thời gian kết thúc. Nhưng hôm nay ngay cả kế hoạch bước đầu tiên cũng không có thực hiện, tất cả cũng không cần nhắc lại. Đao Minh tiểu thất cùng lão đại, cũng chính là tên kia lánh khốc thanh niên là sớm nhất biết. Hai người làm lại thủ phó bản đó là quen biết, lần kia tân thủ phó bản là nguy cơ, người đúng thời khắc mấu chốt nhất, lánh khốc thanh niên cứu tiểu thất nhất mệnh, liền chính nhưng là bị cắn một cái. Người đúng sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻ đệ vịu được tang thi rảo cũng đã giống như là tuyên bố tử hình, bởi vậy có thể nói lãnh khốc thanh niên là bỏ tánh mạng của mình cứu tiểu thất nhất mệnh. Tuy rằng sau bởi vì một ít nhân duyên tế hội, lãnh khốc thanh niên cũng chưa chết đi. Nhưng tiểu thất vẫn đang đem này ân cứu mạng để ở trong lòng. Thật muốn coi như, giống như Cao Trọng Sâm cùng Diệp Khai quan hệ không sai biệt lắm. Chuyện về sau liền rất đơn giản, ra tân thủ phó bản sau đích hai ngư. Thời cũng không có gia nhập cái khác đoàn đội, mà là liên thủ sáng lập chúc cho đội ngũ của mình. Cho tới bây giờ, cả nhánh đội ngũ được Diệp Khai hủy diệt. Diệp Khai nhìn trong tay từ lâu không có sinh cơ tiểu thất, tuy rằng đã chết, trên mặt cũng lộ vẻ dáng tươi cười. Ngẩng đầu vừa nhìn một chút lãnh khốc thanh niên rời đi phương hướng, tuy rằng minh bạch, cũng không hiểu thứ tình cảm này, nhưng ngực cũng không rõ cảm giác muộn được hoảng. Ngực muộn đương nhiên sẽ không là bởi vì bị địch nhân cảm động đến rồi, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần tới giết Diệp Khai chính là Diệp Khai địch nhân. Địch nhân, giết là được, Diệp Khai cũng không phải cái loại này ngây thơ thánh mẫu, căn bản cũng không sẽ có bất kỳ gánh vác. Lòng buồn bực nguyên nhân chân chính là ngày ấy được ba đông niệm châm bắn trúng thức hải sau khi. Một ít đứt quảng tin tức đó là bắt đầu ở Diệp Khai trong đầu hiện lên, có lúc cũng không có gì cụ thể đông tây đồ vật, mà là một loại cảm giác. Trong óc đột nhiên nhiều một chút đông tây đồ vật, sẽ cảm thấy đau đầu, lòng buồn bực lại không quá bình thường. Diệt cỏ tận gốc, nhưng lãnh khốc thanh niên lúc này từ lâu đảo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Diệp Khai cũng liền lười lại truy. Hơn nữa còn hơn truy sát người khác, hay là trước lo lắng chính làm sao bảo vệ cẩn thận trong tay truyền quốc ngọc tỷ đi. Vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần có người đi đầu, liền có người theo. Huống hồ mấy ngày nay đến, những người này vẫn treo sau lưng Diệp Khai đã sớm chờ không nhịn được. Mà bây giờ Diệp Khai vừa trải qua một trận đại chiến vừa mới cơ hội ngàn năm một thở. Vốn có mọi người còn có điều lo lắng, nguyên bản ai cũng không muốn làm con kia bộ thiền đường lang, thầm nghĩ an an tĩnh tĩnh làm một con hoàng tước. Nhưng hôm nay bọn họ phát hiện chạm xe lửa người đúng trước mặt bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì thiền. Bây giờ không phải là có nghĩ là vấn đề, liền là căn bản cũng không có người có thể làm được bộ thiền đường lang. Một người đó là tiêu diệt toàn bộ Đao Minh, đây hả, gì, ngoài thực lực cường hãn. Ở đây đều là một ít nhị lưu đội ngũ mà thôi. Y, so với Đao Minh đều có chỗ không bằng. Nay tiểu như cùng một đám người vào núi thú liệp, kỵ mã cài tên, truy đuổi một con thất kinh tiểu lộc. Nhưng đợi được mọi người đi vào trong núi sâu là, con kia tiểu lộc từ lâu không thấy bóng dáng, chạm xe lửa người đúng trước mặt bọn họ chính là một con mãnh hổ. Mà đầu tuyệt thế hung hổ rốt cục trùng của bọn hắn lộ ra đáng sợ răng nanh. Chưa xong con tiếp. Chương 177, Tu La Tràng. Hẻo lánh tịch mịch trên sơn đạo. Một máu me khắp người thiếu niên không ngừng chạy, chạy. Giống hệt thấy được trên đời này kinh khủng nhất đông tây đồ vật. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao lâu, chạy rất xa, rốt cục đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, cả người quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Mồ hôi lẫn vào huyết thủy đúng rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn tăng giả, đã mất đi cho nên chiến ý, toàn thân run rẩy. Thiếu niên này là luân hồi không gian khiêu chiến giả, thật sự là khó mà tin được một quanh năm người đúng kể cận cái chết hành tẩu người, sẽ lộ ra này loại này tình. Quái vật, quái vật. Thiếu niên dùng rằng đứng lên, hắn nhìn chính đảo chạy tới phương hướng, lẩm bẩm nói, đã chết. Đều chết hết. Để cho chúng ta đem thời gian đi phía trước thôi một điểm, một canh giờ tiền. Sơn đạo bên kia, ta là báo cắt đại đội trưởng Triệu Tiễn, đại gia không nên do dự nữa, chúng ta cùng tiến lên, trước hết giết cái này tiểu tử, rồi quyết định chiến trường chìa khóa thuộc sở hữu. Triệu đội trưởng nói rất đúng, bằng thực lực của chúng ta làm một mình tuyệt đối đối thủ. Hiện tại chúng ta trước tạm hợp tác, còn sự tình từ nay về sau, bằng bản lãnh của mình, đều do thiên mệnh. Được, chúng ta hỏa vũ đại thêm vào. Chúng ta liệp ưng đại thêm vào. 16. Chương 178, ngươi thật giống như một con chó a. Đầy đất tinh hồng, thi cốt vào núi. Cả người phi hung ác trọng giáp nam tử cứ như vậy đứng ở trong biển sắc đang lúc, lệ khí ngập trời, ma khí ung tùm, vậy đối với nguyên bản đú hắc đôi mắt cũng là dần dần xuất hiện một tia tinh hồng. Đôi mắt chuyển động đang lúc, một hung ác hung lệ chi khí bay lên, càng kinh người. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm đông nhiên vang lên, vốn là trời u ám khí trời, lúc này càng tụ tập vô số âu vân, như mực vô pháp tăng ra. Toàn bộ thiên địa phong vân trong nháy mắt biến ảo, một mảnh phạm vi to lớn lôi vân phi khoái thành hình, bên trong càng lôi quang điện thiểm, giống như một điều điều màu vàng điện xà không ngừng phụt ra hút vào. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, trong lòng hiểu ra. Trên mặt xuất hiện dãy rủa thân sắc, trên người thân dự tận trọng giáp dần dần tiêu tán, trong con ngươi xóa sạch tinh hồng cũng là tùy theo rút đi. Lần thứ hai khôi phục thành vốn là dáng dấp. Bầu trời ô vân như là đang tìm cái gì, qua sau một lúc lâu, phát sinh một tiếng không cam lòng một hưởng, mới dần dần tan đi. Tam quốc vị diện nơi nào đó trong núi sâu, một niên quá bán bách lao nhân bỗng nhiên là ngẩng đầu lên, một cái khác báo kinh phong xương mặt của, hai hàm sâu ánh mắt của, thâm thúy minh lượng, lúc này chính nhìn bầu trời xa xăm. Chỉ thấy hắn thấp giọng nhỉ nó nói, chẳng biết là vị đạo hữu nào người đúng độ kiếp. Sư phụ. Lao nhân bên cạnh một nam tử không người mở miệng nói, nếu như Diệp Khai ở nơi này, nhất định có thể đủ nhận ra người này. Thần bí lao nhân bên cạnh tên nam tử này dĩ nhiên là Cao Trọng Sâm. Ngày đó Cao Trọng Sâm ly khai đội ngũ, dứt khoát kiên quyết muốn đi tìm Diệp Khai, báo lúc đầu ân cứu mạng. Mà khi hắn trải qua một tòa thâm sơn thì một lao già đông nhiên là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta ngươi hữu duyên, đi theo ta đi. Vô pháp cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt. Cứ như vậy, Cao Trọng Sâm theo lão người đi tới nơi này, bắt đầu theo lão người tu hành đạo pháp. Nếu để cho Diệp Khai nghe được mới vừa rồi lời của lão nhân, cần phải cười ngạo không thể. Độ kiếp, độ cá mao tuyến a. Diệp Khai rõ ràng biết mình sở dĩ sẽ đưa tới thiên lôi, là bởi vì vừa thả ra tu la chi lực, cùng này phương thế giới không cho, được này phương thế giới không gian pháp tắc bài xích mà thôi. Theo cái kia cái khe xuất hiện, Diệp Khai rốt cục nhớ lại một sự tình, đồng thời cũng là cầm lại đi một tí chúc cho lực lượng của chính mình. Thì như vừa triển hiện a tu la thay đổi, tuy nói ngăn không bằng khai thông, chẳng qua nếu như thỏa thích phóng túng lời mà nói, sợ là sẽ phải triệt để mất tích chính. Đặc biệt người đúng sát lục sau khi, luồng lệ khí chỉ sẽ không ngừng tăng, lấy Diệp Khai thực lực hôm nay căn bản không áp chế nổi. Bởi vậy không được thời khắc mấu chốt, Diệp Khai cũng không muốn sử dụng. Nhất là tại chính mình nhớ lại một ít trí nhớ sau khi, càng rõ ràng hậu quả như vậy. Đến lúc đó sợ là sẽ phải thành chân chính chỉ biết sát lục quái vật, không về được luân hồi không gian, người đúng không biết tên vị diện triệt để luân hồi. Diệp Khai tiện tay tung tung trong tay truyền quốc ngọc tỷ, khóe miệng dương lên mỉm cười. Bởi người đúng không có hoàn thành nhiệm vụ tiền, chiến trường chìa khóa thì không cách nào bỏ vào không gian ba lô. Bởi vậy Diệp Khai không thể làm gì khác hơn là đem bỏ vào ngực, này mới yên tâm. Có chút cửu hoán, cũng nên chấm dứt. Lời còn chưa dứt, Diệp Khai đã tiêu thất ngay tại chỗ. 16. Chương 179, các ngươi cũng đi chết đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lâm Hồng Nghệ lệ quát một tiếng, vung chính đang công kích bạo hùng, trái lại hướng phía Diệp Khai nhào tới. Diệp Khai lời nói mới rồi vừa lúc là đâm trọt Lâm Hồng Nghệ đau đớn, hắn cuộc đời hận nhất người khác gọi hắn chó, mà hôm nay nhận hai cái bị người đề cập, hắn lại làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi chưa tới, một tinh phong cũng đã đập vào mặt. Diệp Khai nhíu mày, tả rút lui từng bước, tránh ra thân hình, một bóng người vừa lúc là từ Diệp Khai vị trí mới vừa đứng đi qua. Lâm Hồng Nghệ dừng lại vọt tới trước thế, xoay người lại, nhìn Diệp Khai, không thể tin nói, nhất định là đúng Diệp, bằng thực lực của hắn lại làm sao có thể tránh đầu công kích của ta. Diệp tiểu tử, cẩn thận. Người này chính là lang đầu Lâm Hồng Nghệ. Bạo hùng hướng về phía Diệp Khai la lớn, rất sợ Diệp Khai đại ý có hại. Bản năng hướng đi hỗ trợ, cũng phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Lâm Hồng Nghệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạo hùng, cười lạnh nói, đại bổn hùng, ngươi chính là buông tha đi. Hàm răng của ta chung cất giấu đặc thù trải qua độc tố, tuy rằng sẽ không làm người chí mạng, lại là có thể làm cho đánh mất năng lực hành động. Ngươi có thể đủ kiên trì đến bây giờ, đã là phải nhiều thua thiệt ngươi thân thể của kịch. Hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Hồng Nghệ nhìn chằm chằm Diệp Khai, chậm rãi mở miệng nói. Bốn chân hành động, vũ khí là hàm răng, trong hàm răng cất giấu thần kinh độc tố, vừa mới cái kia năng lượng ba động, ta muốn là không có đoán sai nên niệm năng lực đi. Vậy ngươi căn bản là bệnh chó phiên bản, nói cách khác không chỉ có là con chó, còn là điều sinh bệnh cầu á, tại sao muốn cứng rắn nói mình là lang đâu rồi, thật sự là không hiểu nổi. Diệp Khai lắc đầu thở dài nói, "Cậu đi tìm chết ta." Lâm Hồng Nghệ song mục xích hồng, bốn chân thượng ngưng tụ năng lượng, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Chỉ nghe siêu một tiếng đó là hướng phía Diệp Khai nhào tới. Kỳ thực Diệp Khai đoán hoàn toàn không có sai, Lâm Hồng Nghệ đi đúng là niệm năng lực nói, sẽ năng lực cũng cùng âm thú bệnh chó có thể lực lớn dồn tương đồng. Bất quá cũng so với bệnh chó phải mạnh hơn. Lâm Hồng Nghệ đi qua toàn chức thợ săn vị diện, cũng đã gặp bệnh chó, bất quá nhưng là bị hắn tươi sống cắn chết. Khôi phục một ít trí nhớ sau khi, đối với Diệp Khai trợ giúp lớn nhất không phải là trên thực lực tăng lên, càng nhiều là cảnh giới thượng tăng lên. Gặp qua chánh thức đại hải người, lại làm sao có thể sẽ tán thán dòng suối nhỏ biển. Kinh phong gào thét mà đến, thổi trúng Diệp Khai trên trán sợi tóc phi dương. Diệp Khai không có dư thừa động tác, cứ như vậy đi phía trước đánh. Người đúng đánh ra trên đường, hữu quyền chậm rãi nhuộm thành kim loại sáng bóng lượng hắc sắc, này đã không chỉ là cục sắt, mà là vũ trang nhân vật. Nguyên bản là sẽ gì đó, theo một ít trí nhớ hồi phục, thân thể cũng là theo chân phản ứng lại. Ầm. Đen nhánh thiết quyền hung hăng cùng đánh tới Lâm Hồng Nghệ đụng vào nhau. Cùng chính xác mà nói, Diệp Khai thiết quyền hung hăng đánh vào Lâm Hồng Nghệ răng nanh thượng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lâm Hồng Nghệ chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, chỉnh cái đầu đều là chi chấn động, một chút trong đầu tràn đầy chỗ trống. Ngay sau đó mới là một toàn tâm đau đớn kéo tới. Trải qua niệm năng lực hàm răng đúng là gây ra. Phải biết rằng Lâm Hồng Nghệ tất cả công kích thủ đoạn đều ở đây phó trên hàm răng, hắn cơ hồ là đem niệm năng lực toàn bộ cường hóa người đúng trên hàm răng, coi như là nói thiết chủy cương nha cũng chút nào không quá đáng. cắn xé địch nhân đó là dễ dàng, coi như là cương thiết cũng không có vấn đề. Nhưng chỉ có như thế một bộ hàm răng nhưng là bị Diệp Khai cho đánh bể. Không phải là một viên hai khỏa, mà là miệng đầy hàm răng toàn bộ nát. Miệng đầy máu cùng tái kỳ bạ, đau đớn kịch liệt cảm. Làm cho Lâm Hồng Nghệ trong lúc nhất thời cho nên ngay cả nước mắt đều chảy ra. Ngược lại không phải là nói hắn ngay cả điểm ấy đau đớn cũng không chịu nổi, liền thuần túy chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi. Lâm Hồng Nghệ chẳng những không có lùi bước, trái lại tàn bạo nhìn về phía Diệp Khai, đưa tay phải ra, khép lại thành chảo, hướng phía Diệp Khai nắm lên. Lợi chảo hoa phá trường không, gào thét tới. Hai người cự ly gần như vậy, Lâm Hồng Nghệ tin tưởng một chiêu này vô luận như thế nào cũng không thể lại thất thủ. Nhưng sự thực hãy để cho hắn thất vọng rồi. Diệp Khai cười cười, xuất thủ như điện, một bả đó là bắt được Lâm Hồng Nghệ đích cổ tay, dùng lực xé ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp là đem cổ tay cho bẻ gãy. Hiện tại cũng có điểm giống lang, cũng không quá vẫn đang chỉ là như mà thôi. Chân chính ác lang, ta đã thấy, ngươi và hắn khi xuất bất quá là đầu khéo léo chỉ hù ạ hù mà thôi. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, lần thứ hai ầm đánh một quyền này trực tiếp đánh phía Lâm Hồng Nghệ đầu. Tựa như Lâm Hồng Nghệ nghĩ như nhau, như thế khoảng cách ngắn, Diệp Khai bất tín đối với mới có thể tránh mở. Liền trên thực tế Lâm Hồng Nghệ quả thực cũng không thể tách ra. Ầm. Lâm Hồng Nghệ đầu trực tiếp là cho Diệp Khai oanh bạo, hóa thành một đạo huyết vụ. Chuyện này, một bên Bạo Hùng thấy cái tình huống này, kinh hãi ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn tự nhận là muốn so bị lực lượng lời mà nói, Đông Khu hạ tầng không ai sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ nhưng hắn thấy Diệp Khai quyền này thì thật muốn hung hăng quất chính mình đầy 13. Trước mắt người này đến tột cùng là cái như thế nào quái vật a? Người khác có thể không rõ ràng lắm Diệp Khai, nhưng Bạo Hùng cơ hồ là nhìn Diệp Khai đi bước một lớn lên. Lần đầu tiên gặp mặt thì đích tình cảnh vẫn đang rõ mồn một trước mắt, khu giao dịch ngăn lại mình cái kia không sợ hãi tân nhân phảng phất vẫn là hôm qua. Hắn mới trải qua vài lần nhiệm vụ phó bản, một lần, hai lần, thứ. Loại này trưởng thành tốc nếu như không phải là Bạo Hùng tận mắt nhìn thấy nói, thật sự là không thể tin. Bạo Hùng lúc này cũng rốt cục hiểu Di Nhã lúc rời đi đối với mình theo như lời nói. Một ngày nào đó, chúng ta cùng bạo người sẽ cần hắn. Bạo Hùng trong miệng tràn đầy khổ sáp, thầm nghĩ trước e là cho dù là Di Nhã cũng sẽ không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá cũng may mà ngày này tới như vậy sớm, không phải cuồng bạo người chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất người đúng luân hồi không gian bên trong. Diệp Khai mời đi cứu đội hữu của ta. Bạo Hùng đối mặt Diệp Khai không tiếp tục trước đây thong dong như vậy, ngược lại là tại nội tâm dâng lên một chút sợ hãi, bất quá vì mình đồng đội còn là kiên trì mở miệng nói rằng. Đây không phải là đã sớm nói xong à? Diệp Khai thân thủ vỗ vỗ Bạo Hùng bay, thắt thân mà qua. Lấy người tiền tài, thay người tiêu thai. Hơn nữa thì là không có quyền, Diệp Khai cũng không có ý định thấy chết mà không cứu được. Ngược lại không phải là Diệp Khai thiện tâm đại phát, mà là cùng cuồng bạo người giao thủ đám người kia sớm liền lên Diệp Khai tất sát danh sách. Ha ha. Diệp Khai khỏe miệng dương lên không rõ mỉm cười. Chẳng biết lúc đầu quỷ ngữ người đem Diệp Khai xếp vào lệnh giết chết thì sẽ hay không tưởng cho tới hôm nay. Bất quá cũng không sao, vô luận người đúng cái thế giới kia, chỗ đó không khỏi đều là như thế à, cường giả vi tôn, người yếu giết liền giết. Nếu như Diệp Khai là vậy tân nhân, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng hôm nay trưởng không sinh tử, nhưng chính là mình. Người chính là Diệp Khai, nói lãnh sát. Tiểu Bạch bọn họ có phải hay không được ngươi hại chết đấy? Vâng, còn có. Chưa xong còn tiếp. Chương 180, lấy 1-3. Diệp Khai cứ như vậy lặng lặng đã đi tới, mặc dù không có thả ra bất luận cái gì sắc ý, lại vẫn là làm cho Lôi Viêm Ma mấy trong lòng người run lên. Cùng bạo người mấy người nắm lấy thời cơ thoát khỏi vòng chiến, đi tới Bạo Hùng bên cạnh, nhìn về phía mấy người, sát khí đằng đằng, cũng không phản ứng. Diệp Khai, ngươi muốn chết? Lôi Viêm Ma ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Khai, chuyện hôm nay đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Diệp Khai đột nhiên xuất hiện, Lâm Hồng Nghệ chết thảm. Tất cả hết thảy đều đã thoát ly quỹ đạo. Bất quá có một chút hắn lại là có thêm lòng tin tuyệt đối, đó chính là đem trước mắt cái này ghê tởm nam nhân vĩnh viễn ở tại chỗ này. Diệp Khai, ngươi còn nhớ ta không? Ba Nhan khuôn mặt dữ tợn nhìn Diệp Khai, trong lòng nổi giận bắt đầu khởi động, nếu như không phải là Diệp Khai, hắn như thế nào lại ép tới mức này? Ngươi là ai hả? Diệp Khai nhìn Ba Nhan trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự không nhận ra được, bất quá đó cũng không phải Diệp Khai đang giả bộ xoa, mà là trong óc xuất hiện vết nứt kia sau khi tuôn đi qua tin tức trí nhớ thật là nhiều. Như Ba Nhan loại này không quan trọng gì tiểu nhân vật, Diệp Khai vốn là không có để ở trong lòng, hiện tại không nhớ rõ cũng bình thường. Ta là Ba Nhan. Ba Nhan giận dữ hét. Hả, là ngươi à? Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh lên tống ngươi xuống phía dưới thấy ngươi ca. Diệp Khai nói. Được rồi, lời vô ích không cần nói nhiều, giết hắn đi vì lão đại báo thủ. Dư Âm nhíu nhíu mày, ác trước chủy thủ trong tay, nhìn chòng chọc vào Diệp Khai, giống như một điều tùy thời chuẩn bị cắn người khác độc xà. Giết, giết, giết. Lôi Viêm Ma liên tục nói tiếng giết, mỗi nói một tiếng giết, khí tức trên người đó là bạt cao hơn một tầng, đợi cho tối hậu thành tuân ra miệng. Cường hãn đáng sợ khí tức triệt để bộc phát ra, thân hình cũng là tăng vọt một vòng không thôi. Không chút do dự nào, Lôi Viêm Ma đầu tàu gương mâu hướng phía Diệp Khai vọt tới, như một viên nhân hình đạn tháo, mang theo bén nhọn phá phong có tiếng, cứ như vậy hướng phía Diệp Khai đụng tới. Đi chết đi. Lôi Viêm Ma nhanh cười một tiếng, vươn hữu quyền hung hăng đánh tới. Ầm. Diệp Khai diện vô biểu tình. Đồng dạng là ra. Một lớn một nhỏ hai người quyền đầu cứ như vậy ở giữa không trung, trọng trọng chạm vào nhau, kình xạ. Người đúng Lôi Viêm Ma cái kia to lớn quyền đầu trước mặt, Diệp Khai quả đấm của có vẻ hạng nhỏ bé, nhưng chỉ có như thế cái nho nhỏ quyền đầu, làm cho Lôi Viêm Ma Cự quyền vô pháp đi tới dù cho từng bước. Chịu chết đi, Diệp Khai.
Băng Sơn Kích.
Ở đây người ở giữa hận nhất Diệp Khai trừ ba Nhan ra không còn có thể là ai khác, bởi vậy vừa ra tay đó là tối đại sát chiêu. Chỉ thấy hắn dẫn theo một thanh hậu bối đại đao nhảy lên thật cao, trở tay nhất đao trọng trọng chém xuống, một đạo khổng lồ đao mang lướt ầm ầm ra.
Gào thét tới.
Quả nhiên có băng sơn liệt hải tư thế. Ba Nhan trước đây mặc dù có tân nhân sát thủ xưng hào, nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn chỉ có thể khi dễ tân thủ mà thôi. Ở nơi này nói đao mang gần bổ chúng Diệp Khai thì, Diệp Khai dùng chống đi tả thủ ngưng tụ ra đồng dạng là trở về nhất kiếm. Đao kiếm tương giao, tia lửa văng gấp nơi. Băng sơn kích to lớn trùng lực lệnh Diệp Khai hai chân đứng thẳng chỗ, đập ra liếu nhất cái hố sâu to lớn.
Chết.
Dư âm vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Khai, nắm chủy thủ đang chuẩn bị đâm nghiêng mà lên, kết thúc Diệp Khai tính mạng. Diệp Khai bỗng nhiên mạnh quay đầu lại, trong con ngươi thuần túy sát ý làm cho dư âm thân hình trong sát na dừng lại. Đây là một loại bị vây bản năng hoảng sợ, bất quá đối với mình loại phản ứng này, dư âm cũng dị thường nổi giận, không còn chút nào nữa do dự hung hăng đâm tới. Thế nào sát chi đạo, thắng bại trong nháy mắt. Trong sát na do dự, đã lệnh dư âm mất đi cơ hội tốt nhất. Vốn có nếu như lúc đó thối lui, có thể còn có thể bảo chính một cái mạng. Nhưng hôm nay người đúng mất đi cơ hội sau khi, vẫn cứng rắn muốn mạnh hơn lời mà nói, kết quả có thể nghĩ. Dư âm chủy thủ trong tay căn bản cũng không có đâm tới Diệp Khai mảy may, ngược lại là càng khoảng cách càng xa. Dư âm chỉ cảm thấy bên hông đau xót, cả người liền là bay ra ngoài. Diệp Khai chân đạp mặt đất, thân hình nhảy lên trời dựng lên, hướng phía thổ huyết bay rất ra ngoài dư âm đuổi theo. Đúng là dự định đuổi tận giết tuyệt. Tất cả động tác đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ba Nhan băng sơn kích mới ra, Lôi Viêm Ma không khỏi thiệt tốc, hai người đều là không kịp cứu viện. Luân tử liều chết, các ngươi nếu như thế trước chết, như vậy thì đi chết đi. Diệp Khai đang ở giữa không trung, chân phải thật cao giơ lên, như chiến phủ vậy hung hăng chém xuống.
Ầm.
Dư âm hạ chàng so với Lâm Hồng Nghệ còn thê thảm hơn, Lâm Hồng Nghệ tuy rằng đầu được Diệp Khai oanh bạo, nhưng chí ít thân thể còn là tốt đẹp. Liền dư âm lại là cả người đều cho Diệp Khai bị hủy, tứ phân ngũ liệt, huyết nục vẩy ra.
Dư âm.
Diệp Khai ngươi muốn chết. Nhìn dư âm chết thảm tại chỗ, Lôi Viêm Ma lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một viên xích sắc dược hoàn, an bảo. Dược hoàn vừa nhập khẩu, Lôi Viêm Ma toàn thân da thịt bật người thay đổi đến đỏ bừng, như cùng là đang thiêu đốt giống như vậy, vốn là được xanh liệt ý phục, tức thì bị đốt cháy hầu như không còn. Nay đã không chỉ là cuồng hóa đơn giản như vậy, an viên kia hồng sắc lạc tiêu hoàn sau đích Lôi Viêm Ma toàn thân huyết khí triệt để bộc phát ra. Này giống như là kích phát rồi Lôi Viêm Ma toàn bộ sinh cơ năng lượng, nói cách khác vô luận hắn là hay không có thể giết Diệp Khai, chính hắn đều đã là chắc chắn phải chết. Bởi vì thì là hắn đã giết Diệp Khai, cướp được chuyển quốc ngọc tỷ cũng sanh không được hắn trở lại luân hồi không gian ngày nào đó. Bất quá đối với hắn, hiện tại tất cả cũng không đáng kể. Lôi Viêm Ma cũng không rõ ràng lắm mình có thể chống bao lâu, bởi vậy không dám lãng phí chút nào thời gian, trực tiếp là hướng Diệp Khai giết tới. Nhanh chóng chi cương tải nhanh hơn gấp đôi không ngừng, chỉ thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, Lôi Viêm Ma đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Khai, hai tay nắm chặt khép lại chỉnh hình truy sát, quay Diệp Khai cái hốt đập tới.
Đập chúng.
Lôi Viêm Ma kiểm thượng sắc mặt vui mừng mới vừa rời, bật người liền biến mất không còn tăm tích. Hắn một truy này đúng là đập chúng, nhưng đang tiếp đập chúng cũng một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy thiết truy không trở ngại chút nào đi qua Diệp Khai đầu, kình phong gào thét, tàn ảnh tiêu tán. Lẽ nào ngươi cho là chỉ ngươi sẽ bạo loại sao? Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, đồng thời mà đến còn có một cổ toàn tâm đau nhức. Nơi này toàn tâm không phải là dùng đến thuyết minh này cổ cảm nhận sâu sắc rốt cuộc có đau, mà là đọc đúng theo mặt chữ nét mặt từng nói, đúng là kim châm muối sắt mang tới đau nhức.
Chỉ thương,
diễn sát. Năm cái đầu ngón tay quán xuyên Lôi Viêm Ma ngực, máu tươi theo đầu ngón tay, giọt giọt, nhỏ giọt xuống. Trái tim được cắn nát, theo lẽ thường mà nói, Lôi Viêm Ma lúc này cũng đã chết không thể chết lại. Khả phục hồng sắc lạc tiêu hoàn sau khi, toàn thân sinh cơ đã hoàn toàn bị kích thích ra đến, bởi vậy trong lúc nhất thời cánh là không có chết.
Ba Nhan, mau giết hắn.
Lôi Viêm Ma hai tay gắt gao ôm lấy sọ xuyên qua trước ngực mình cái cánh tay này, hướng về phía cách đó không xa Ba Nhan giống to.
Ta cũng không muốn chết.
Ba Nhan dĩ nhiên một ít không để ý chút nào Lôi Viêm Ma, ngược lại là hướng phía xa xa chạy đi.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 181, Tu La Vương Thiên Mỹ Đồ. Diệp Khai thật là được Ba Nhan cho ngu xuẩn khóc, cơ hội rất tốt không đi hảo hảo nắm chặt, dĩ nhiên vị chiến trước đảo. Thực sự là thay liều mạng ôm cánh tay mình không tha Lôi Viêm Ma đồng chí không đến a.
Ba Nhan, ngươi.
Lôi Viêm Ma mắt mở thật to, nhìn Ba Nhan bóng lưng rời đi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống sáng tạo ra cơ hội dĩ nhiên cũng làm như vậy được phụ.
A.
Lôi Viêm Ma phát ra tối hậu một tiếng không cam lòng nộ hống, to lớn đầu lâu trọng trọng rũ xuống, mang theo oán hận ly khai nhân thế.
Yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi ha.
Diệp Khai chậm rãi rút về hữu thủ, khép mắt nhìn Ba Nhan không ngừng đi xa thân ảnh mở miệng nói rằng: Chiến trường chìa khóa được gây ra sau khi, sở hữu khiêu chiến giả đã vô pháp tùy ý trở về luân hồi không gian, thẳng đến xác định chiến trường chìa khóa tối hậu thuộc sở hữu. Bởi vậy Diệp Khai tuyệt không lo lắng Ba Nhan có thể cởi khoảng cách lòng bàn tay của mình. Kỳ thực Ba Nhan vừa nếu như bắt buộc mạo hiểm lời mà nói, vị tất không có cơ hội, nhưng hôm nay liền là thật chết chắc rồi. Tiền hàng thanh toán xong, sau này còn gặp lại. Bạo Hùng nhìn Diệp Khai, há mồm mới vừa muốn nói gì, Diệp Khai đã tiêu thất ngay tại chỗ. Lưu lại cuồng bạo người mấy người đại lao ra tại nguyên chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tối hậu hóa thành thở dài một tiếng. 16. Chương 182, Điêu Thiền Bãi Nguyệt. Đem Diệp Khai thấy mỹ đồ đầu tiên mắt liền biết mình kiếm lợi lớn, này dĩ nhiên là nhất kiện có thể mang nhân vật trong vở kịch đưa luân hồi không gian đạo cụ, mặc dù có loại điều kiện hạn chế, nhưng không tổn hao gì chân quý của nó. N. Hạ lớp không gian khiêu chiến giả có thể có được nhất kiện A cấp đạo cụ thật sự là chuyện khó mà tin nổi, tờ này mỹ đồ ban đầu chủ nhân quả thực liền là vận khí tốt đến bạo biểu. Bởi không chọn vẹn duyên cớ, tờ này mỹ đồ chỉ có cái phong ấn vị, từng cái đều di túc chân quý, bởi vậy người khiêu chiến kia cũng không có tùy tiện đi lãng phí. Tưởng phải chờ tới thực lực của chính mình cường thịnh trở lại thượng một ít thì, nữa bắt được một ít thực lực cường đại nữ tính vai, nhưng nào biết tiện nghi Diệp Khai. Nếu như sớm biết như thế, hắn chỉ sợ sớm đã đi bắt một mỹ nữ nhốt vào, để cho mình sung sướng, tốt xấu cũng có chút tác dụng. Muốn còn muốn làm sao đem xà thuốc mang về luân hồi không gian, hiện tại có đồ chơi này vẫn tiết kiệm một phen công phu, hắc hắc, chỉ là hy vọng hắn không có chuyển sinh đến cái khác dùng khí mới lạ. Diệp Khai chẳng biết nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật, khóe miệng nâng lên tiêu ý càng phát ra nồng nặc, chút bất chi bất giác đã đi tới một chỗ trước phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Tư Đồ phủ. Tối nay không mây, hạ nguyệt đương không. Khinh thân nhảy, lặng yên nhập phủ. Vương Duẫn phủ đệ vẫn nhã trí vô cùng, Diệp Khai bốn phía quan sát liếc mắt, cười cười, mấy cái lắc mình đang lúc, cũng đã vào bên trong phủ một chỗ trúc lâm. Trúc lâm biên đường mòn yếu ớt, hai gã thị vệ đứng tốt cánh là không có chút nào phát hiện. Lại sau một lúc lâu, một tên trong đó thị vệ bỗng nhiên là đối với trúc lâm ngoại quát dẹp đường, ai? Không trả lời, cạch cạch cạch, phú tiết tấu vận luật tiếng bước chân của vang lên, một cô thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở đường mòn thượng, tuyết bạch sa che, nhìn không thấy khuôn mặt. Nhưng ngay cả như vậy cũng đã đẹp đến làm người ta nín thở. Tiểu thư, hai gã thị vệ hiển nhiên là nhận ra người, bật người là không người kính lễ, nhìn không chớp mắt. Ta đi trúc lâm. Dài sâu một chút. Thiếu nữ đôi môi hé mở, nhẹ giọng nói. Âm sắc thiên nu, làm cho nghe chỉ cảm thấy trong suốt không ẩn tình tự. Thiếu nữ vi thi lễ, chậm rãi hướng sâu trong rừng trúc đi đến, cứ như vậy cô độc biến mất người đúng trong bóng đêm đen nhánh, ánh mắt có chút quật cường. Trong bóng tối vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, chỉ là ai cũng không có phát hiện mà thôi. Thiếu nữ đi tới trúc lâm ngay chính giữa một chỗ trên đất trống, thanh minh ngân quang lượn lờ kỳ thân, cấu kết này đông thiên mọc lên viên viên minh nguyệt, làm cho một loại cảm giác khác thường. Gió nhẹ đi qua trúc lâm, ào ào rung động. Thiếu nữ bỗng nhiên quỳ xuống, giao nắm tay trưởng, ở dưới bóng đêm lặng lặng nhắm hai mắt lại. Nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào tràn ra ngoài. Tiểu nữ Điêu Thiền, đối nguyện cầu nguyện, nhìn lên thiên chăm sóc, mau cứu thiên hạ này Lê Minh họ, ta nguyện phụng hiến sở hữu. Gió đêm thổi tới, vung lên trên mặt thiếu nữ cái khăn che mặt, quả là khuynh thế dung nhan. Lúc này một khối phủ vân vừa vặn đem sáng tỏ minh nguyệt che lại. Bế nguyệt sao? Nam ở trúc lâm phía trên Diệp Khai nhìn thoáng qua phía dưới thiếu nữ, vừa ngẩng đầu nhìn thiên, khẽ cười nói. Ai? Thiếu nữ đứng dậy, quay đầu lại chung quanh kiểm tra. Cũng từ đầu đến cuối không có tìm được người nói chuyện, không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác. Diệp Khai vốn cũng không có dự định ẩn tàng, bởi vậy cũng không có im tiếng. Ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Một giọng nói người đúng lăng liệt trong gió đêm vang lên, thiếu nữ ngẩng đầu lên rốt cục thấy được người nói chuyện. Một thân thanh sam, tay cầm nhất hồ rượu đủ, đối nguyệt uống một mình tự uống. Tối đa chỉ có thể coi là tác thanh tú khuôn mặt, đã có loại không nói ra được mị lực. Thiếu nữ ngẩn người, hiển nhiên chưa cùng thượng Diệp Khai tiết tấu, không khỏi tự chủ mở miệng nói, cái gì? Ngươi lời nói mới rồi. Diệp Khai thu hồi vọng nguyệt đường nhìn, tối đầu nhìn trúc lâm hạ cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, khẽ cười nói. Nhìn lên thiên chăm sóc, cứu Lê Minh cùng thủy hỏa, ta nguyện phụng hiến sở hữu. Thiếu nữ gương mặt từng đỏ, bất kỳ một cái nào thiếu nữ biết mình tâm sự được một người xa lạ nghe trộm sợ đều sẽ như thế. Bất quá thiếu nữ cũng ngẩng đầu chút nào không tránh né nhìn Diệp Khai ánh mắt của, kiên định gật đầu, mở miệng nói rằng, vâng. Không có có lời thừa thãi, một tiếng đúng cũng đã bao hàm thiếu nữ tất cả quyết tuyệt. Được, ta giúp ngươi. Diệp Khai khinh thân nhảy, rơi xuống thiếu nữ bên cạnh. Tiểu nữ Điêu Thiền bái kiến công tử, chẳng biết công tử xưng hô như thế nào. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập Tư Đồ phủ cũng không có thể phát hiện, Điêu Thiền biết trước mắt người nam này ổn thỏa bất phàm, bởi vậy không dám có chút nào chậm trễ. Huống hồ vẫn quan hồ ngàn vạn Lê Minh, tuy rằng nàng cũng không tin trước mắt người nam này có thể làm được, bất quá chẳng biết tại sao tâm lý cũng dâng lên vẻ mong đợi tới. Diệp Khai, lá cây diệp, vui vẻ khai Diệp Khai đánh giá trước mắt nữ nhi. Tinh vi đĩnh trực mũi tuy rằng hơi có vẻ đơn bạc, hai gò má lại thấy được hồng nộn. Mỹ lệ liền chân mềm đôi môi, nhẹ nhàng mím môi, lưỡng đạo cong cong lông mày hạ, đôi mắt nửa đời, mắt phảng phất cố ý miêu thành nhất điều tuyến. Như nước trong veo sáng trong suốt, mang theo ta tính trẻ con, đã có lộ ra một vũ mị. Tốt một tiếng tuyệt thế giai nhân, không quá đáng chút nào. Chẳng biết công tử có thể giúp ta cái gì, giúp thế nào ta. Điêu Thiền nhìn Diệp mở mắt, mở miệng nói rằng. Ba người giết hán tặc đồng chắc làm sao? Diệp Khai cười cười, đón nói bổ sung. Ừ, còn có cái kia họ ra nô lữ bố. Nhìn Diệp Khai dễ dàng giọng trêu chọc, dường như muốn tể không phải là cái gì ác hổ, chiến, mà là gà vịt heo chó. Nhưng Điêu Thiền nhìn ra được người nam nhân trước mắt này cũng không có đang nói đùa. Liên chỉ là nghiêm túc người đúng trần thuật một việc thực mà thôi. Công tử nếu như thật có thể giết đồng tặc bọn họ, thiền nhi gì cả hết thảy đều thuộc về công tử. Điêu Thiền chăm chú nói rằng. Ha ha, thật là một ngây thơ thiếu nữ đây. Không phải nói phải cứu thiên hạ này Lê Minh ở tại Thủy Hòa ấy ư, lẽ nào nàng ngây thơ cho rằng chỉ cần giết đồng trác, thiên hạ này liền bình phải không? Đã chết một đồng tặc, tự nhiên còn có viên tặc, tào tặc, chỉ cần thiên hạ vẫn đang như vậy, thì như thế nào giết xong. Bất quá Diệp Khai vẫn vui như vậy, hắn giải an bản liền chỉ là vì đổi hiện hứa hẹn của mình mà thôi, tới đây tìm Điêu Thiền bất quá là cái nhạc đệm mà thôi. Thì là đối phương nói ra, làm cho hắn bình định thiên hạ những lời như vậy, Diệp Khai tải lười làm đây. Mỹ đổ vừa ra, trực tiếp đem thu là tốt rồi. Bất quá bây giờ như vậy rất tốt, có thể làm cho đối phương cam tâm tình nguyện, thực sự là món kẻ khác đắc ý sự tình. Lữ bố, lao tới, ngươi rửa cổ chờ xem. Thiền nhi. Một tiếng hô hoán từ trúc lâm ngoài chuyển tới, từ thanh âm nghe tới, người tới hiển nhiên là cái lao nhân. Phụ thân. Điêu Thiền hướng trúc lâm ngoại nhìn lại, thấp giọng nhỉ non nhất cũ, trở lại từ đầu thì phát hiện mới vừa rồi chạm xe lửa người đúng trước người mình nam đã mất đi hình bóng. Mà lúc này một lão già rốt cục đi qua trúc lâm đi tới Điêu Thiền bên cạnh, nhìn Điêu Thiền quan tâm nói, nữ nhi đang nhìn cái gì thì sao?
Không có, không có gì.
Điêu Thiền quay đầu, thấp giọng trả lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 183, như tàn sát heo chó. Đồng mập mạp cái sắc này quỷ lúc này hơn phân nửa ở trong hoàng cung, dâm loạn hậu cung, khi dễ phi tần. Rời đô Trường An không lâu sau, ngay cả hành cung cũng là mới vừa kiến thành chấp nhận sử dụng, thủ vệ rất là bạc nhược. Diệp Khai dễ dàng đó là lẻn vào, không một người phát hiện. Từ chư hầu liên quân tan rã sau khi, đồng chắc trong lòng một ít khẩn trương cảm vừa không còn sót lại chút gì, hơn nữa càng phát ra ngày càng táo tợn. Lắm tàn sát trung thần, ép đục phi tần, đối với phản kháng người của chính mình càng không cần phải nói, móc xuống mắt, chặt đứt tay chân, cắt bỏ đầu lưỡi, những thứ này vẫn chỉ là tầm thường, càng biến thái chính là tại chỗ giết chết phản bội quan viên, vẫn buộc bách quan uống máu, ăn thịt. Hơn nữa hỏa thiêu Lạc Dương ngày này lớn chịu tội, quả thực đến rồi nhân thần cộng vẫn nông nỗi. Đêm nay, đồng chắc vừa tới dựa theo tục lệ tới hoàng đế hậu cung hành là tới. Hắn vốn có thể đem những này cô gái xinh đẹp đều bắt được chính trong phủ, nhưng đồng chắc nếu không làm như vậy, ngược lại là thường xuyên là lấy ra một ít mỹ nhân gả cho tiểu hoàng đế đi làm phi tử. Sau đó người đúng tiểu hoàng đế đêm tân hôn, đồng béo đó là xông thẳng động phòng, đem tiểu hoàng đế ném xuống đất, ngay trước mặt tiểu hoàng đế, lăng nhục phi tử. IT, vô gờ tờ, IT, sai gờ tờ, tiểu thuyết VWQL. Không thể không nói đồng béo thật đúng là sẽ chơi, bất quá chỉ là thường cảm tiểu hoàng đế này. Trong loạn thế, không có có sức mạnh, hoàng đế sống còn không bằng một con chó. Bởi vừa nghĩ tới ta mới mẹ ngọn ý, đồng mập mạp không muốn để cho người quấy rối, phất phất tay ngay cả lữ bố đều là cho đuổi. Dọc theo đường đi, người còn chưa tới, cũng đã không nhẫn mại được viên kêu biến thái cuồng nóng nội tâm. Khoe miệng không khỏi lộ ra lau một cái dâm tà dáng tươi cười, nghĩ đến thỏa thích chỗ, vẫn bắt đầu cười hắc hắc. Cũng không biết trong bóng tối đã có một con mắt theo dõi hắn. Thưa phụ, mời tự trọng. Một phi tử đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là xấu hổ còn là sợ, ra sức dùng rằng, cũng vẫn không có dãy rủa đi ra ngoài. Chỉ phải tùy ý đồng mập mạp một hai bàn tay cho nắm thật chặt, giúp đỡ ra khỏi phòng tới. Nga, đồng mập mạp còn có một thân phận, chính là tiểu hoàng đế thượng phụ. Ai, biến thái tâm tư chính là đáng sợ. Tên này phi tử được đồng chắc giúp đỡ ra khỏi phòng, là vừa kinh vừa sợ, nhìn chung quanh, thấy bốn phía không có thị vệ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết những thị vệ kia sớm bị đồng chắc cho đuổi đi. Tối nay, nguyệt quang đặc biệt lượng. Bởi vậy cho dù ở ngoài phòng, không có ngọn đèn, cũng là có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đồng chắc nhanh cười một tiếng, đem tên này phi tử chỉnh thân thể bế lên. Từng bước một đi xuống cầu thang, thô bạo ném xuống đất. Thấy đối phương bị hoảng sợ dường như thọ tử, đồng chắc trong lòng không nói ra được khoái ý từ lâu không nhẫn mại được, một ngạ hổ phát thực, bật người liền nằm úp sấp ở tên này phi tử trên người, thân thủ dùng lực xé ra, áo gấm bật người được xé thành mảnh nhỏ, một đoàn đoàn tuyết bạch bại lộ người đúng trong không khí, liền càng có vẻ như con thỏ. Căn bản không cho đối phương chút nào chuẩn bị. Đồng mập mạp đó là trực tiếp bắt đầu rồi chinh phạt. Đồng mập mạp tuy rằng lớn lên béo, nhưng cũng là có dũng lực trong người, thể chất cho ngoại thật là tốt. Những thứ này cô gái yếu đuối thì như thế nào trải qua chịu nổi, rất nhanh đó là mặt lộ vẻ thống khổ. Lê hoa đái vũ. Nhưng càng như vậy, đồng mập mạp đó là càng đắc ý. Màn trời chiếu đất, nguyên thủy rung động đang không ngừng lan tràn. Hồi lâu sau, hết thảy tất cả rốt cục hóa thành trong đêm tối một tiếng gầm nhẹ. Phản phất giã thu đã tiêu hao hết tối hậu một tia tinh lực. Hài lòng phát ra đắc ý giống lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một thanh màu xanh lục, trong đêm đen lộ ra u quang truy thủ. Cũng lặng yên không tiếng động đâm vào đồng mập mạp hậu tâm. Từ quỷ ngữ người mộ dung tiểu bạch có được ngâm độc linh vũ, không thể không nói là một kiện ám sát lợi khí. Đồng chắc vô lực té trên mặt đất, theo độc tố không ngừng thâm nhập tâm mạch, cả người bắt đầu co quắp, thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không kịp hô lên. Tên kia tiểu hoàng đế phi tử lại sớm đã bị đồng chắc chơi ngất đi thôi, bởi vậy đương nhiên sẽ không phát hiện có người lặng yên đi tới hoàng cung, đồng thời giết quyền thế ngập trời đồng thái sư. Diệp Khai chậm rãi rút ra đoạn nhận, trong mắt không có một tí gợn sóng, phản phất giết chỉ là một con heo mà thôi. Bất quá đối với Diệp Khai mà nói cũng quả thực như vậy, vô luận ngươi là thái sư, là thượng phụ, là quyền khuynh thiên hạ tay cầm Tây Lương Khương binh đại quân thiệt, còn là hôn thế đại ma vương, ở trong mắt Diệp Khai cũng cùng heo chó không thể nghi ngờ. Bởi vì Diệp Khai trung sắp trở thành phía thế giới này chủ thể. Đồng chắc võ lực của kỳ thực không yếu, bất quá cũng sẽ không quá mạnh, tối đa đương đắc thượng dũng vũ hai chữ mà thôi, cũng liền một thân như châu lực khí đáng giá khen. Nguyên bản đảm nhiệm Tây Lương thứ sử thì vẫn mỗi ngày luyện võ không nghỉ, nhưng từ nhập chủ hoàng đỉnh sau khi, cả ngày chỉ biết vui đùa. Tây Lương tới Hung Lang sớm bị An Nhạc ngày thuần hóa thành từng trích hiểu sủa loại cẩu, còn là một con béo cẩu. Hơn nữa nam nữ giao hoan thì vốn là không phòng bị nhất thời điểm, đồng mập mạp nơi nào lại liệu đến lại có người dám can đảm vào cung ám sát hắn, nhưng lại thành công. Diệp Khai thu hồi độc nhận, hữu thủ khép lại như đao, nhất đao chém ra, Tiêu Đồng Trác thủ cấp, nắm lên, xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Bởi Đồng Trác sớm có phân phó, bởi vậy không có thị vệ dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, vùng này đó là thành chân không địa đái. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, đánh vợ vắng vẻ rít lên một tiếng vang lên, Đồng Trác thi thể tại bị người phát hiện. Tư đồ phủ. Điêu Thiền ngây ngô người đúng trong phòng của mình, ngồi ở trước bàn trang điểm, yên lặng nhìn đồng mình trong kính, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn là nghiêm túc sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Chu Sát Đồng Tặc liền liền như vậy nhiều chư hầu liên hợp lại cũng không thể làm được, một mình hắn làm sao có thể thành công thì sao? Lời mặc dù nói như thế, nhưng chẳng biết tại sao Điêu Thiền trong lòng không rõ sinh ra vẻ mong đợi đến, có lẽ là đêm đó chính là cái kia dáng tươi cười thật sự là quá mức tự tin, rất có cảm nhiễm lực. Nếu quả như thật thành công, ta... Nghĩ vậy, Điêu Thiền gương mặt tướng đỏ, rất nhanh vừa kiên định nói. Ta tuy là nữ tử, nhưng tương tự biết nhất ngôn cựu đỉnh đạo lý. Hắn nếu quả như thật thành công, ta ủy thân cùng hắn lại có quan hệ gì? Phi phi phi, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Điêu Thiền gương mặt càng phát ra hồng nhuận, nhìn mình trong gương, trong lúc nhất thời lại cũng là nhìn ra thần. Đang suy nghĩ gì đấy, có thể hay không cũng cùng ta nói nói. Một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, Điêu Thiền đối với thanh âm rất mẫn cảm, nghe qua một lần thanh âm đó là cũng sẽ không bao giờ quên. Bởi vậy nàng rất giật mình, một thân ảnh khắc ở trước bàn trên gương đồng, Điêu Thiền mạnh quay đầu lại. Chỉ thấy một nam tử đang ngồi ở mình khuê trên giường cười nhìn mình, đúng là mình mới vừa rồi nghĩ người nọ. Ngươi vào bằng cách nào? Thanh âm có chút run rẩy. Đối với bất kỳ một cái nào nữ tử thấy một cái nam nhân xuất thần nhập quỷ vậy xuất hiện ở khuê phòng của ngươi trong đều sẽ như thế, hơn nữa hay là đang đêm khuya. Sự tình làm thành, dĩ nhiên là trở về cầm giải thưởng phẩm tới. Diệp Khai khẽ cười nói. Ngươi nói ngươi làm thành. Điêu Thiền nhíu mày, đối với Diệp Khai nói căn bản không tin, liên đối trước đối kỳ cảm thấy cũng là trở nên kém không ít, cho rằng Diệp Khai chỉ là đang đồ tử. Bởi vì Diệp Khai quay lại bất quá mấy canh giờ mà thôi, dĩ nhiên cũng là mới vừa nói giết Đồng Trác, lại không phải đi giết lợn. Đưa cho ngươi. Diệp Khai lười giải thích, từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra Đồng Trác đầu người, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đưa tới, số người kêu cầu nhào hướng phía Điêu Thiền của tới, công bằng vừa mới dừng ở bên chân của nàng. Mặt người hướng lên trên, hung ác đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 184, mỹ nhân hương. Gió nhẹ thổi qua, ánh nến phiêu hốt. Trên mặt đất Đồng Trác viên kia lạnh như băng đầu lâu càng lộ vẻ hung ác, đáng sợ. Điêu Thiền là xem qua Đồng Trác, mặc dù chỉ là đóa ở trong đám người xa xa xem qua liếc mắt. Nhưng lúc trước nói qua, người nữ nhân này phá lệ thông tuệ, không chỉ có là thanh âm, ngay cả khuôn mặt nhìn qua một lần liền tuyệt sẽ không quên. Lại càng không dùng Điêu Thiền vẫn đối với Đồng Trác có sâu đậm hận ý, hận, thế nhưng trên đời này mãnh liệt nhất tình cảm, làm sao có thể quên. Nhìn trên mặt đất Đồng Trác đầu người, Điêu Thiền chỉnh thân thể bắt đầu khinh vi run rẩy, sau một hồi, hít sâu một hơi, rốt cục bình phục xuống tới. Đứng dậy, nhìn Diệp Khai, hơi vừa làm phúc, mở miệng nói rằng, "Cảm ơn." Thật đơn giản hai chữ cũng bao hàm rất nhiều. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, hảo không xấu hổ. Điêu Thiền rốt cục dẫn đầu chịu đựng không nổi, mở miệng nói rằng, "Ta cho công tử đi châm trà. Trà có tư vị gì, muốn uống thì uống tiểu." Diệp Khai lông mày dương lên, phất tay nói, "Được, ta lấy cho ngươi tiểu." Điêu Thiền cũng không nói nhảm, trực tiếp là đi tới trước giường, tồn thân xuống tới, từ dưới xuất ra một vò rượu đến, đang muốn cho Diệp Khai rót rượu, nhưng là bị Diệp Khai một bà đưa qua. Chỉ thấy Diệp Khai thân thủ đẩy ra nê phong, cô lỗ lỗ uống vài hớp, mở miệng cười to nói, thực sự là nghĩ không ra người một đứa con gái già lại vẫn sẽ người đúng khuê phòng của mình giấu tiểu. Nữ nhi tâm tư thực sự là nhìn không thấu, đoán không ra a. Ta gần nhất buổi tối mất ngủ, làm cho Thúy Nhi len lén cho ta cầm lại, tự ta chưa từng uống đây a. Điêu Thiền đột nhiên cảm thấy vòng eo căng thẳng, thân bất do kỷ đánh về phía Diệp Khai trong lòng. Nạo nhân bộ ngực sữa áp sát vào đối phương ngực, tuy rằng cách mấy tầng xa ý ỉa, cũng khó đáng mềm mại vừa lại tràn ngập có giãn mạn rượu tư vị. Vung. Điêu Thiền sắc mặt đà hồng, nỗ lực dùng rằng, nhưng nơi nào lại dãy đầu. Bộ ngực sữa chèn ép sẽ chỉ làm Diệp Khai càng phát ra hưởng thụ. Diệp Khai cúi đầu, từ bên trên nhìn xuống, chỉ thấy một dính bông tuyết sâu thẳm khe rãnh làm cho hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lộ ra lau một cái không rõ mỉm cười. Cảm thụ được Diệp Khai ánh mắt khác thường, Điêu Thiền sắc mặt đỏ hơn. Dãy rủa cũng lợi hại hơn, nhãn thần ngượng ngùng hoảng loạn. Nơi nào còn có mới vừa rồi nửa điểm thong dong, nhưng nàng lúc này hình dạng cũng so với bất cứ lúc nào đều làm lòng người động. Không hổ là đứng ở hoa hạ mấy nghìn năm trong lịch sử trường hà cấp trên mỹ lệ nữ tính, ngay cả Diệp Khai cũng hiểu được trong bụng mọc lên một khô nóng. Túi đầu nhìn Điêu Thiền cười nói, ta mới vừa nói qua, ta là tới cầm tưởng thưởng a, còn ngươi nữa cũng lộn xộn nữa, cử động nữa lời mà nói, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì tới. Được Diệp Khai vừa nói như vậy, đặc biệt cảm giác nói Diệp Khai thân thể nơi nào đó biến hóa, Điêu Thiền nhất thời không dám lộn xộn, tuy rằng nàng bây giờ là tư đồ phủ thiên kim, mà dù sao là vũ nữ xuất thân, nam nữ phương diện những chuyện kia, mặc dù không có tự mình trải qua, cũng rất rõ ràng, tâm lý không khỏi bắt đầu khẩn trương. Diệp Khai hít mũi một cái, ngửi được một mùi thơm ngào ngạt hương khí, Điêu Thiền thiên sinh lệ chất. Vị thi phấn trang điểm, bởi vậy cũng không phải son phấn hương, cũng không giống là mùi hoa, Diệp Khai cảm thấy dị thường dễ ngửi, đem chỉnh cái đầu chôn ở Điêu Thiền cổ đang lúc, hương khí nhất thời tràn đầy miệng mũi, nhịn không được vừa hít sâu một hơi. Càng cảm thấy phế phủ giai hương, chóp mũi môi chạm đến Điêu Thiền da thịt, nhỏ như mỡ dê, tuyệt không thể tả. Lúc này Diệp Khai rốt cục có thể xác nhận cái này cổ mùi hương tướng mạo sắc có, mùi thơm của cơ thể. Diệp Khai ngẩng đầu lên, nhìn Điêu Thiền bộ dạng không khỏi buồn cười, chỉ thấy nàng song mắt nhắm chặt, lông mi thật dài khẽ run. Cái dạng này, quả thực không nên thật là quỷ dị, làm được chính mình là tới cường xoa. Trước đây không phải nói nguyện ý phụng hiến hết thể ấy ư, ngươi đang sợ cái gì ạ? Ta cũng không phải sẽ ăn thịt người quái vật. Diệp Khai tức giận nói. Điêu Thiền mở mắt, nhìn Diệp Khai, mở miệng nói, ta không phải sợ, lời ta từng nói, ta nhất định sẽ làm được. Cũng hy vọng công tử có thể làm được đáp ứng chuyện của ta. Hả? Diệp Khai đưa tay chỉ trên mặt đất đồng chắc đầu, không hiểu nói. Ta không phải là đem đồng mập mạp làm thịt rồi sao? Đồng mập mạp? Mập mạp? Dĩ nhiên sẽ có người gọi ác ma kia là mập mạp, Điêu Thiền thật không có cười. Trước đây nói xong là đem đồng chắc cùng lữ bố đây đối với cầu tặc đều giết đi, ngươi bây giờ chỉ giết đồng chắc. Điêu Thiền nói lầm bầm. Giống hệt có chuyện như vậy. Diệp Khai cười cười, tựa đầu tới gần. Điêu Thiền quật cường quay đầu chỗ khác, thật to đôi mắt thượng phủ lên nhất tầng vũ khí, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục dùng sức mạnh, không nghĩ tới Diệp Khai cũng thả nàng. Đừng động bất động khóc ca, ta cuộc đời không nhìn được nhất nữ nhân khóc, hơn nữa ta nói rồi sự tình, nhất định sẽ làm được, ngươi sẽ chờ được rồi. Diệp Khai đưa thay sờ sờ Điêu Thiền gương mặt của. Lúc này đây Điêu Thiền không có tranh né, khéo tay bụng mặt gò má, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, ngươi biết là tốt rồi. Bất quá, lữ bố này kẻ trộm một thân võ nghệ quá mạnh, không có thể như vậy đồng mập mạp có thể so. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như. Yên tâm đi, người đúng thế giới của ta không có nếu như. Diệp Khai cười cười, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, thả người ra bên ngoài nhảy lên. Rất nhanh đó là tiêu thất ở trong màn đêm, cực kỳ giống một thiết ngọc thâu hương tiểu tặc. Nghĩ đến Điêu Thiền vừa kêu đồng chắc vì đồng mập mạp bộ dạng, Diệp Khai không khỏi vừa nở nụ cười. Cô gái nhỏ này tối thiểu tâm nhãn bất phôi, tối hậu muốn nói cái gì Diệp Khai cũng đoán được. Không phải là nói Diệp Khai thì là làm không được, nàng cũng sẽ gả cho cái Diệp Khai. Bất quá Diệp Khai giải an, vốn là tới giết Lữ Bố, như thế nào lại làm không được? Lữ Bố, Tam Quốc đệ nhất mạnh tướng, chiến đấu lực tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Đừng nói là chính diện tác chiến, chính là đánh lén, đang không có tu la hóa dưới tình huống, Diệp Khai không có chút nào nắm chặt. Nhưng là có một số việc, cũng không phải là chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, còn có thể dùng não tử. Đồng mập mạp thủ hạ ngoại trừ Lữ Bố ngoại, còn có tứ đại mạnh tướng, theo thứ tự là Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chủ. Bọn họ cùng Lữ Bố cái này thay đổi giữa trường bất đồng, vốn là đồng chắc Tây Lương gánh hát, bởi vậy so với việc Lữ Bố mà nói, bốn người này trong lúc đó hiển nhiên càng thêm thân cận. Đồng mập mạp sau khi, vấn đề lớn nhất đó là Tây Lương quân phiệt quyền lợi thuộc sở hữu vấn đề. Không người nào nguyện ý buông tha cơ hội này, liền chỉ cần có Lữ Bố người đúng, bọn họ liền không có bất kỳ cơ hội. Bởi vì Lữ Bố không chỉ có võ lực mạnh hơn bọn họ, hơn nữa trên danh nghĩa còn là đồng chắc nghĩa tử của. Lữ Bố là bọn hắn đi thông quyền lực vương tọa thượng vô pháp vòng qua đại thạch, cũng chính là cái này mâu thuẫn căn bản là không có cách điều tiết. Này tứ tướng vốn là lang tử dã tâm hạng người, như thế nào cam tâm đành phải Lữ Bố dưới? Bất quá bọn hắn nhiều ít đối với Lữ Bố có một tia e ngại, bởi vậy sợ là không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Mà lúc này đây, liền cần Diệp Khai tới thêm cuối cùng này một cây bó củi. Diệp Khai đi tới một chỗ trước phủ đệ, ngẩng đầu nhìn lên mắt, Sa Kỵ tướng quân phủ. Diệp Khai chạm thứ nhất, Sa Kỵ tướng quân, Lý Thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 185, ta chỉ muốn Lữ Bố đầu người. Sắc trời hơi sáng, Lê Minh phá hiểu. Diệp Khai đúng lúc này, khẽ chọc rời Sa Kỵ tướng quân phủ đệ lại môn. Đùng, đùng, đùng. Thanh âm phá lệ trong trẻo. Đại môn mở ra một cái khe hẹp đến, bên trong gia đình vừa định ra quát lớn, lại phát hiện người đúng toàn bộ thân đều bị nói lên. Tiết Hầu được đối phương nắm bắt, sinh tử tất cả người khác một ý niệm, không khỏi rất là hoảng sợ. Diệp Khai cười cười, tiện tay đem người vứt qua một bên, trực tiếp đi vào trong đi vào. Nghe được âm hưởng sau khi, bên trong phủ rất nhiều binh lính đã vây quanh đi ra, nhưng Diệp Khai giống hệt căn bản không có thấy giống như vậy, nếu như không, từng bước vào đại sảnh. Không ai ngăn cản, nói rõ có người để cho bọn họ đừng ngăn cản. Trong đại sảnh ngồi ngay ngắn ở hai người, coi như đang đợi Diệp Khai. Một ánh mắt sâu u như huyền, một mắt bạo lệ như hổ, lúc này đều là đang quan sát Diệp Khai. Liên Diệp Khai cũng rất giống là trở lại phủ đệ mình giống như vậy, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, đối với trong đại sảnh cử động của hai người không chút nào cảm thấy giật mình. Bởi vì có người đó thắc tợ sân người đúng, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không ngờ trước được nói, vậy hãy để cho Diệp Khai thương tâm. Cổ tiên sinh biết ta muốn tới. Diệp Khai tiện tay rót chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn chỗ ngồi cái trung niên sĩ Khai miệng cười nói. Quốc tính cổ có thể làm thượng Diệp Khai một tiếng tiên sinh, chỉ có một người. Đó chính là nhân xưng quốc gia đệ nhất độc sĩ của Hủ, tuy rằng diễn nghĩa trong họa, nhưng mỗi một việc đều trương hiện trí tuệ của hắn. Đồng chắc sau khi, hiến kế Lý Thôi, Quách Tỷ phản công Trường An. Lý Thôi đám người sau khi thất bại, tràn trọc trở thành Trương Tú nhu sĩ, chính là cái kia tẩu tẩu được Tào A Man cây cỏ chính là cái kia suy tử. Trương Tú tặng dùng cổ Hủ kế sách hai lần đánh bại Tào Tháo, sau đó người đúng quan độ chi chiến tiền hắn lại khuyến Trương Tú quy hàng Tào Tháo. Từ phía trên này một dãy chuyện đó có thể thấy được, cổ Hủ là hiểu được loạn thế sinh tồn chết. Hắn không đứt trương đổi chủ công tử, thậm chí là đầu nhập vào địch nhân. Nhưng địa vị của mình chẳng những không có đã bị ảnh hưởng chút nào, trái lại càng thêm củng cố. Tối hậu hưởng thọ 77 tuổi, sống thọ và chết tại nhà, Thụy Hào Túc Hầu. Có thể nói là trong nước sống lâu nhất nhu sĩ. Cùng con ma chết sớm Quách Gia vừa lúc là hai người đoàn, dường như lưỡng vì sao tỏa ra ngụy quốc chính phiến thiên không. Cổ Hủ mỉm cười, mở miệng nói rằng, ngươi không phải là đã sớm liệu đến sao? Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng, Diệp Khai sái nhiên cười nói, đã như vậy, cổ tiên sinh nhất định đoán được gì cả ý đồ đến, chẳng biết cùng Lý Tương Quân thương nghị như thế nào. Chủ tọa thượng cái kia thần thái uy nghi trung niên tướng lãnh tự nhiên đó là tòa phủ đệ này chủ nhân, Sa Kỵ tướng quân, Lý Giác. Lưng hùm vai gấu, ánh mắt sắc bén, sát khí trên người thế nào cũng không giấu được. Đúng là danh hổ tướng. Sát ý của hắn không phải là nhằm vào Diệp Khai, mà là cựu kinh chiến trận người là tự nhiên tản ra, người đúng Tây Lương cái loại này cùng sơn ác thủy nơi, chém giết đi ra ngoài, cốt trong đều có một lang tính. Hiện tại Lý Giác còn chưa đương quyền, vẫn chưa được Xa Hoa lãng phí sinh hoạt cấp dưỡng thành chó. Người đúng Đồng Chắc còn chưa thu phục Lữ Bố thì, Lý Giác thế nhưng Đồng Béo thủ hạ chính là xếp hàng thứ nhất Lương Châu hệ Tâm Phúc đại tướng, thống lĩnh cảng Tây Lương tinh nhuệ bộ đội phi hùng quân. Bởi vậy chỉ cần Lý Giác gật đầu, người khác nhất định sẽ theo sau đó. Đồng tướng quốc là người giết. Lý Giác nhìn Diệp Khai, mở miệng nói rằng, lúc này Đồng Béo tử vong tin tức còn không có triệt để truyền ra, chỉ có Đồng hệ thượng tầng biết được, liền biết được việc này, trước tiên đó là thỉnh Cổ Hủ đến chính mình quý phụ thương nghị. Tối hậu lấy được kết quả chính là các loại. Theo như Cổ Hủ nói mà nói chính là chờ nên người tới tới. Không khỏi, là Lữ Bố cái kia cậu thật giết. Diệp Khai khẽ cười nói. Lý Giác mắt mở thật to, cứ như vậy tử nhìn chòng chọc Diệp Khai, sắc mặt đỏ lên. Giận dữ nói, ngươi cho ta là tuổi tiểu hài từ sao? Một bên Cổ Hủ nhãn tình sáng lên, nhìn thoáng qua Diệp Khai, cười không nói. Tuổi muốn thực sự là tuổi tiểu hài tử. Vậy coi như Đồng Chắc thằng nhãi này là ta giết được rồi. Diệp Khai mặt không đổi sắc nói. Nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi giết Đồng tướng quốc. Lý Giác đứng dậy, hai tay trọng trọng chụp ở trước người trên bàn gỗ đàn, một đôi mắt hổ hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Khai. Coi như tùy thời chuẩn bị một chút sát thủ. Nhưng Diệp Khai vẫn đang vẻ mặt dễ dàng, uống ly rượu, đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, loại này nhảm chán thử còn chưa phải tới được, nếu như các hạ không có thành ý nói, ta lúc này đi. Ha ha, người tới là khách, nếu nói đến thành ý nói, như vậy công tử cũng nên xuất ra thành ý của ngươi mới là. Mới vừa rồi vẫn không nói gì Cổ Hủ rốt cục lên tiếng. Diệp Khai nhìn Cổ Hủ liếc mắt, vừa ngồi xuống, trên mặt lần thứ hai treo lên dáng tươi cười. Đồng Trác đã chết, trong bầy sói phải tuyển ra mới đầu lang. Diệp Khai nhìn Lý Giác cùng Cổ Hủ, cười cười, tiếp tục nói. Lý Tương Quân là Đồng Trác bộ hạ cũ, thường có Tây Lương quân đệ nhất mãnh tướng danh xưng là, lẽ nào đối với đầu này lang vị trí liền tuyệt không tâm động. Lý Giác ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói. Cổ Hủ cũng cười nói, tâm động làm sao, không khỏi tâm động thì như thế nào, mong rằng công minh nói. Tâm động còn có sống, không khỏi động tâm nói, vậy cũng chỉ có tử một cái. Diệp Khai bưng ly rượu lên một uống mà xuống, mở miệng cười nói. Ha 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 ha. Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Cổ Hủ đông nhiên là cười ha hả. Các hạ sờ không nói đùa, mơ ước đầu lang vị trí, mới là nguy hiểm trọng trọng, ai cũng nói cái khác, đương đương Lữ Bố Lữ Phụng Tiên một người, không phải ta chờ có thể đối phó. Người đúng tay người nào hạ người hầu không phải là người hầu, thì là Lữ tướng quân kế vị, chúng ta địa vị cũng sẽ không có thay đổi chút nào, có thể còn có thể càng cao. Cần gì phải mạo hiểm đi làm loại chuyện như vậy? Cổ tiên sinh sờ không phải là đang nói cười. Diệp Khai nhìn Cổ Hủ, mở miệng cười nói. Đồng Trác vừa chết, mặc kệ Lý Tương quân thế nào hoặc bất tranh, ngươi đều là Lữ Bố lớn nhất chướng ngại vật. Tướng quân ngươi vốn là Tây Lương quân xuất thân, trong quân đội so với Lữ Bố rất có hy vọng. Nếu như đổi lại là tướng quân, ngươi sẽ như thế nào làm? Lý Giác sắc mặt xấu xí, hiển nhưng đã nghĩ đến kết quả của mình. Không đợi Lý Giác mở miệng, Diệp Khai tiếp tục nói, bởi vậy tướng quân nhìn như có rất nhiều tuyển trạch, trên thực tế cũng chỉ có một cái có thể đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đó chính là chu sát Lữ Bố, chính thủ Nhi Đại Chi. Muốn nói không có bất kỳ mạo hiểm, tướng quân ngươi cũng không tin, bất quá cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đem quân tuyệt không lý do thất bại. Đồng Trác quân đội, hạch tâm còn là Tây Lương quân, còn lại chiếm đoạt mà đến Bắc quân, nhân viên hỗn tạp, quân tâm bất ổn, tổ chức bất nghiêm. Căn bản cũng không có nhiều chiến đấu lực, liền Tây Lương quân đại bộ phận trưởng khống người đúng tướng quân trong tay ngươi, bởi vậy chỉ cần nhân cơ hội hạ thủ, tất có thể đem Lữ Bố nhất kích liền vỡ. Hơn nữa như hôm nay mệnh người đúng tướng quân, Lữ Bố loại này giết cha đầu kẻ trộm họ gia nô lại có ai sẽ tin tưởng, hắn có thể giết Đinh Nguyên, dĩ nhiên là có thể giết Đồng Trác, ta nói đúng không, Lý tướng quân? Diệp Khai cười nói, kia đối với các hạ xuống đây nói lại có chỗ tốt gì? Cổ Hủ mở miệng hỏi. Yên tâm đi, chưa xong còn tiếp. Chương 186, anh hùng mặt lộ. Diệp Khai nói vừa lúc cùng Cổ Hủ không như mà hợp, kỳ thực ngay từ đầu Cổ Hủ cùng Lý Giác thương thảo kết quả là cùng Diệp Khai mới vừa rồi nói độc nhất vô nhị. Chỉ là ở trong lòng bọn họ có một vấn đề vẫn đang khốn nhiễu bọn họ, để cho bọn họ không dám thắng lợi dễ dàng vọng động. Ai ai giết Đồng Trác? Người đó mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Hôm nay Diệp Khai vừa hiện thân, bọn họ tất cả nghi hoặc cũng theo đó cởi ra, không còn gì khác lo lắng. Liên Diệp Khai vốn là biên cố sự cao thủ, tới nhất đoạn giết kẻ trộm báo thù cầu huyết cầu đoạn lại dễ bất quá, còn bọn họ có tin hay không thì không phải là Diệp Khai nên suy tính đồ. Cổ Hủ bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhân này hành động vì khoái tốc, quét tỉ, chứng tể, phiền chủ đem rất nhanh đó là bị thuyết phục thêm vào. Bọn họ đem vốn là đều xuất thân Tây Lương quân, còn hơn Lữ Bố cái này nửa xuất gia hòa thượng, tự nhiên muốn cùng Lý Giác muốn hôn một ít. Hơn nữa Lý Giác cùng thực lực của bọn họ không kém nhiều, tự nhiên muốn hợp lực trước tiên đem Lữ Bố cái này tối đại nguy hiểm diệt trừ, còn chuyện về sau, bốn người có ăn ý không nói. Dù sao cũng bất quá là đều do thiên mệnh mà thôi. Lữ Bố thái độ làm người tự cao tự đại, trong ngày thường ngoại trừ Đồng Trác ngoại liền nếu không đem những người còn lại để vào mắt, thì Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, phiền Chu tứ tướng làm kiến hôi. Nơi nào lại liệu đến con kiến cũng có nhảy dựng lên cắn người một ngày đêm, khi đó hắn mới phát hiện những thứ này nơi nào vậy là cái gì con kiến, rõ ràng chính là kiến ăn thịt người, nhưng hết thể đều đã mượn. Có cổ hủ cái này độc sĩ người đúng, bày mưu tính kế loại chuyện này tự nhiên không tới phiên Diệp Khai. Người sau khi chết đệ nhất kiện đại sự, đó là mai táng. Đồng Trác vị nhân thần, vừa thượng phụ, dùng tự nhiên đế vương xây dựng chế độ, không ai có ý kiến, cũng không ai dám có ý kiến. Từ tiểu hoàng đế cho tới đại hán quần thần lúc này đều là chiến chiến căng căng. Đồng Trác sau khi Tây Lương quân vệ này bạo ngược, lệ khí bởi không có trông giữ, càng thêm nghiêm trọng. Không ai nguyện ý ở phía sau chẳng họng. Hạ táng địa phương, chọn người đúng Đông Lăng, cũng chính là đại hán lịch đại hoàng đế hạ táng chỗ. Gia Linh ngày ấy, Thiên Âm, Vô Phong, 72 người đem trang bị đầy đủ kim ngân châu báu cự đại quan tài mang ra cửa đông, bắt đầu hướng Đông Lăng đi đến. Trước một người cưỡi xích thố bạ mã, người khoác tang phục, cầm trong tay phương thiên họa kích phía trước khai đạo, không phải là Lữ Bố thì là người nào? Đi theo phía sau vài tống táng nghi trượng đội, bọn họ giơ các loại binh khí, kỳ phiên cùng nhiều loại tế tự dùng, mênh mông cuộn cuộn, thập phần uy phong. Đội ngũ phía sau là võ quan, do người liên miên không ngừng. Trái phải hai bên đằng là theo chân mấy nghìn người khoác trọng giáp đầu đội vải trắng đích sĩ binh duy trì trật tự. Toàn bộ tống táng đội ngũ dài tới mười mấy dặm, như một đầu dài xà. Đi không được thập lý địa, xích thỏ mã đột nhiên rít gào tê quát lên, Lữ Bố ngay cả vội vươn tay an ủi. Từ song xích thỏ mã sau khi, Lữ Bố từ trước tới nay chưa từng gặp qua xích thỏ mã như hôm nay như vậy luôn uống. Trong lòng mặc danh, nhưng cũng không có lòng nghi ngờ cái khác, chỉ cho là xích thỏ mã tự thân xảy ra vấn đề gì. Trấn an sau một lúc, liền lại tiếp tục thượng. Nhưng vừa vặn đi thập lý địa, đột nhiên cuồng phong sậu khởi, hôn vụ che trời. Lữ Bố xoay người nhìn mọi người, hỏi đây là cái gì dự triệu? Trong lòng đã có ta không ổn. Lý Giác cười trả lời, tướng quốc bản chính là thiên nhân chuyển thế, lúc này quy thiên, tự nhiên sẽ thiên uy trước. Lữ Bố suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, Lý Túc thì sao? Ngày hôm nay tại sao không có thấy? Lý Túc là Lữ Bố đồng hương, cũng chính là cái kia dùng xích thỏ mã đem Lữ Bố từ Đinh Nguyên trận doanh tới được người kia. Người này quan dục rất nặng, để thăng quan đi thuyết phục Lữ Bố giết cha, nhưng đáng tiếc tối hậu được Đồng Trác qua sông đoạn cầu, cũng không có được lên trước. Đó là rất là oán hận. Sau khi đồng dạng là để thăng quan, đầu nhập vào Vương Duẫn, giết Đồng Trác, có thể nói là một triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Bất quá Lữ Bố loại này ngốc nghếch tiểu nhi, tự nhiên không nhìn ra. Bây giờ còn vị không nhìn thấy đồng hương, liền cảm thấy vẻ dầu gì. Ngay Lữ Bố này một ít lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng thì, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, bỏ đi hắn lo lắng. Phụng Tiên Hoán chuyện gì? Một người từ trong đám người đi lên phía trước, Lữ Bố dương mắt vừa nhìn, đúng là mình đồng hương Lý Túc, không khỏi cười nói, không có việc gì, chúng ta kế tục cản đi. Trước khi trời tối, nhất định phải chạy tới Đông Lăng. Nói đó là quay đầu lại, nhưng vào lúc này Lữ Bố cảm thấy bên hông một trận đau đớn, mánh mà túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một thanh đoạn đao không trở ngại chút nào đâm thủng chính khải giáp, cứ như vậy thứ tiến vào. Máu tươi theo đao nhận, huỳnh huỳnh chảy ra. Lữ Bố nhận được trôi đao kia, thất tinh bảo đao. Đây một bả chân chính thích khách chi đao, trường xích dư, thất bảo khảm sức, sắc bén dị thường, suy mao đoạn phát chỉ là bình thường. Vốn là Vương Duẫn chấn trạch chi đao, sau lại cho Tào Tháo đi ám sát Đồng Trác, Tào Tháo thất thủ sau khi, đao này đó là rơi xuống Đồng Trác trong tay. Liên Đồng Trác vừa đem chuyển giao cho Lữ Bố, Lữ Bố thật sự là nghĩ không ra, chính có một ngày sẽ bị trôi này đao đâm bị thương. Hơn nữa càng làm hắn không nghĩ tới là người ám sát hắn, cánh là của mình đồng hương, Lý Túc. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau nả một phát súng, cổ nhân không lấn được ta vậy. Lý Túc. Lữ Bố song nhãn huyết hồng, như muốn vệ nhân, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Túc. Liên Lý Túc nhất đao đắc thủ, đã sớm trốn được trong đám người, ngay cả thất tinh bảo đao đều không để ý tới bật đi. Lữ Bố, ngươi giết phụ soán vị, người người phải trừ diệt, chúng ta ngày hôm nay sẽ vì đồng tướng quốc báo cứu tuyết hận. Mắt thấy thời cơ đã đến, Lý Giác vội vã là quát lớn. Nói rất đúng, như ngươi loại này họ gian ô, lúc đầu nhập vào đồng tương ngày đầu tiên rời, ta đã cảm thấy ngươi lang dạ tâm, hôm nay vừa nhìn, quả là như thế. Thương cảm đồng đối đại ngươi như thân sinh mà, ngươi lại như vậy đối với hắn. Ngày hôm nay ta Quách tỷ thể sống chết muốn giết ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Quách tỷ cũng là nghĩa tránh ngôn từ nói. Không sai, giết hắn đi. Đại gia giết cái này cầu tặc vì đồng tướng quốc báo thủ. Giết hắn đi. Giết ta. Bảo hộ Lữ tướng quân. Cười khúc khích. Cười khúc khích. Cười khúc khích. Tống táng đội ngũ trái phải hai bên đích sĩ binh đều móc ra binh khí, hướng phía trong đó một nắm binh lính bổ tới. Này mấy người lính đều là Lữ Bố thân tín bộ đội, bất quá còn hơn mang mang nhiên mấy nghìn đại quân mà nói, vật người đó là bị nuốt hết, ngay cả xương cốt đều là không có thể phun ra. Người đúng cổ hủ như kế hạ, hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lữ Bố hiện tại chỉ còn lại có lẻ loi một mình, hơn nữa vừa bản thân bị trọng thương, chắc chắn phải chết. Các ngươi muốn chết? Lữ Bố cắn chặt răng, bởi vô cùng dùng lực đều là thấm ra máu, có thể nhìn ra được hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Lý Giác, Quách tỷ bốn người yêu quý bản thân, đương nhiên sẽ không ở phía sau đi tới cùng Lữ Bố liều mệnh. Lữ Bố hiện tại ở trong mắt bọn hắn bất quá là đầu được rút nhanh đuốt lao hổ mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn là một con cọp. Lý Giác phất phất tay, nhất đại ba cung nội thủ vượt qua đám người ra, tối om bó mũi tên hướng ngay Lữ Bố, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Anh hùng mạn. Chưa xong con tiếp. Chương 187, là ngươi. Cung nội thủ từ lâu vào chỗ, dương cung cài tên, hành văn liền mạch lưu loát. Bán. Lý Giác vung tay lên, ra lệnh. Tên dường như mưa xa hướng phía Lữ Bố vọt tới, cắm ở bên hông thất tinh đao vẫn chưa rút ra, Lữ Bố ngẩng đầu nhìn như mưa tên, không có sợ hãi chút nào. Hai tròng mắt toát ra máu đỏ quang, trên lưng vết thương trái lại càng thêm kích thích dã tính của hắn bản năng. Giết. Nương theo này thanh chấn khắp nơi giống to hơn, Lữ Bố luân khởi trong tay phương thiên họa kích hướng phía trước ra sức vung lên. Một đạo to lớn kính khí ầm ầm ra, đại địa rạn nứt, toái thạch vẩy ra, sở hữu tên còn chưa tới gần đó là gãy, tiến diệt. Đợi cho này ba tiễn vũ đi qua, Lữ Bố ngây ngô địa phương phảng phất tạo thành một chân không địa đái, không có một mũi tên có thể đột phá. Một kích oai, khủng bố như vậy. Hưu. Một đạo dị thường bén nhọn tiếng xé gió, đông vang lên, một đạo sắc bén tên hoa phá trường không tựa như tia chớp nổ bắn ra ra, xảo quyệt độ cong, nhắm thẳng vào Lữ Bố lưng chỗ yếu. Lữ Bố mặc dù không có nao tử, nhưng là chiến đấu của hắn thiên phú thật là thật tốt quá, phảng phất bẩm sinh, trời sinh đó là chiến sĩ. Cho dù đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng không có bối rối chút nào, tà thủ mạnh lộ ra, bắt lại tên. Ông. Tên người đúng Lữ Bố trong tay chấn động kịch liệt trước muốn tránh thoát, tối hậu rốt cục ngừng lại, sắc bén mũi tên chỗ, một mảnh ố hắc, hiển nhiên là được thoa lên kịch độc. Cho dù là Lữ Bố, nếu như bị mũi tên này bắn trúng lời mà nói, thì là bất tử, chiến đấu lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Ám tiễn đả thương người bọn chuột nhắt, đi chết đi. Lữ Bố trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, thủ tí mạnh vùng, mũi tên này tên đó là hóa thành một vệt đen hướng phía xa xa vào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho căn bản phản ứng không được. A. Chỗ tối trong một người tiến lên tiếng trả lời ngã xuống đất, cũng đồng chắc con rể. Am hiểu xạ tiễn võ tướng Ngưu Phụ, hắn liền hoàn toàn thuộc về cái loại này bất minh chân tướng của chúng, hoàn toàn là được ly, quách bốn người cho hốt du nhiều, báo thủ cho đồng chắc tới. Đáng tiếc thẳng chết tại đây, thực sự là thương cảm a. Đại gia tiến lên, thay Ngưu tướng quân báo thủ. Phàm là chém chúng Lữ Bố cẩu tặc kia nhất đao, phần thưởng bách kim, phong thiên hộ, chặt bỏ hắn cẩu tặc phần thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Lý Giác la lớn, có báo thù hay không, những thứ này tiểu tốt nghị căn bản cũng không lưu ý, bọn họ để ý vĩnh viễn chỉ có thật đả thật lợi ích mà thôi. Bọn họ tự nhiên không khỏi cho là mình có thể giết Lữ Bố, nhưng Bách Kim, Thiên Hộ Hậu đối với bọn họ mà nói đã có chí mạng sức hấp dẫn. Hơn nữa, nếu như đến lúc đó vận khí bạo biểu, tối hậu nhất đao để cho mình bổ đến đây. Lần này liền ngư dược long môn, cải biến cả đời vận mệnh. Đến lúc đó coi như mình đã chết, số tiền này còn có thể cho người nhà của mình. So sánh với mà nói, phải đối mặt nguy hiểm đó là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nếu như cả đời làm tiểu binh, thì là ngày hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ tử, còn không bằng ra sức đánh một trận. Giết. Một người tiếng la cùng với sát ý, so sánh với chiến thần Lữ Bố mà nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng 10 người, 100 người, 1,000 người, buộc chung một chỗ, đã làm cho tự định giá. Từng viên đỏ tươi dây dài người đúng ngược gió chung nỡ rộ. Mấy nghìn danh trọng giáp sĩ binh kết thành thương trận hướng phía Lữ Bố đẩy mạnh. Thấy này Lữ Bố rốt cục sắc mặt đại biến, đang muốn quay đầu ly khai, cũng phát hiện mình sớm bị trọng trọng vây quanh. Lẽ nào thiên muốn vong ta Lữ Bố? Không khỏi. Không khỏi, không khỏi. Ta Lữ Bố tuyệt sẽ không chết, tuyệt không. Đến đây đi. Muốn giết ta? Trước hỏi qua trong tay ta cái này phương thiên hỏa kích. Lữ Bố ngửa mặt lên trời quát tầm lên. Rầm rầm rầm. Lao Thiên cũng giống như nghe được Lữ Bố tâm thần, thiểm điện hoa phá trường không, càng lộ vẻ ngoài bi tráng. Nhất ba hữu nhất ba binh lính đĩnh trường thương hướng phía Lữ Bố đâm tới, Lữ Bố không ngừng huy vũ trong tay lại kích, xích thỏ mã tiếng ngựa hí liền từ không ngừng quá. Máu tươi vẩy ra, số người bay ngang, từng cổ một thi thể không ngừng rồi ngã xuống. Ngay sau đó đó là người nhiều hơn đạp những thi thể này đĩnh trường thương hướng phía Lữ Bố tiếp tục đâm đi. Lữ Bố toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngay cả trên mặt cũng đầy là vết máu, ngoại trừ bên hông một đao kia ngoại, trên người cũng là thêm rất nhiều vết thương. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng có một loại tử vong, gọi mất máu quá nhiều. Nếu như người đúng tiếp tục như vậy lời mà nói, thì là không khỏi bị người giết chết, cũng sẽ bị lấy máu mà chết. Ngoan cố chống cự, hơn nữa Lữ Bố. Đến rồi hắn loại tình trạng này võ giả, người đúng định viễn nhắm lại hai mắt của mình tiền, vô luận như thế nào cũng sẽ không xem thường buông tha. Xích thố, chúng ta đi. TTT. Xích thỏ mã mong trước thật cao giơ lên, thải lật một tên binh lính. Đông nhiên tựa như nổi điên hướng phía trước chạy đi. Xích thố sớm thông nhân tính, tìm dĩ nhiên là một cái lực phòng ngự yếu kém nhất con đường. Như một đạo kia chớp màu đỏ, mang theo Lữ Bố liền muốn xông ra chúng đây. Nhưng này là một mực bên cạnh xem cuộc chiến, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Thể, Phiền Chu tứ tướng tay cầm đao thương hướng phía Lữ Bố chặn giết tới. Lý Giác, Quách Tỷ hai người lượng cây đại đao chém xuống phân biệt cắt đoạn Lữ Bố trước sau đường lui, liền Trương Thể, Phiền Chu nhị tướng lại đĩnh trưởng thương phân biệt người đúng hai bên trái phải hướng phía Lữ Bố đâm tới. Tiên hậu tả hữu, đồng thời ngăn lại lối đi. Nếu như thay đổi thường nhân hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng Lữ Bố dù sao cũng là Lữ Bố, chỉ thấy Lữ Bố hữu thủ vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay, đồng thời trong tay phương thiên họa kích hướng xuống dưới hung hăng vung lên, chặt đứt chặn đường đại đao. Một lát sau lần thứ hai rơi xuống mã thượng lập tức, lôi kéo dây cương, xích thỏ mã chạy như điên. Rất nhanh đó là biến mất ở tầm mắt mọi người. Lý Tương Quân, Quách Tỷ ba người vừa định dục ngựa đuổi theo, nhưng là bị Lý Giác phất tay cho ngăn lại. Lý Giác quay đầu nhìn Quách Tỷ ba người, cười nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Có người ở đằng trước chờ hắn. Nói Lữ Bố ngồi xích thỏ mã một hơi thở quần quần hơn 10 dặm lộ, thẳng đến địch nhân ảnh tử đều nhìn không thấy nữa, này mới dừng lại. Vù vù. Lữ Bố kịch liệt thở hổn hển, đầu một trận say xe, thân thể mềm nhũn, đúng là từ xích thỏ mã thượng ngã xuống. Lữ Bố thương thế trên người, ngoại trừ bên hông một đao kia ngoại, đều chẳng qua là ta bị thương ngoài ra. Nhưng không chút máu thật sự là nhiều lắm, hơn nữa tối hậu phá tan ly, Quách, Trương, phiền tứ tướng nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vạn phần, tiêu hao tinh thần tâm huyết vô số. Lữ Bố hiện tại có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, không đúng, phải nói là thể xác và tinh thần câu thương. Dẫn theo một hơi thở, lúc này cũng dĩ tán đi. Bây giờ Lữ Bố, không thể nghi ngờ là sự thượng yếu nhất Lữ Bố. Bọn họ nên đuổi không kịp tới. Lữ Bố nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Lữ tướng quân, ta tới đổi tiền mặt ta theo như lời nói tới. Được rồi, ta nhớ được ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ta hiện tại tới, ngươi vẫn giết động sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Lữ Bố mở choàng mắt, chỉ thấy một thiếu niên chính dựa vào phía trước trên một cây đại thụ, cười nhìn mình. Là ngươi? Chưa xong còn tiếp. Chương 188, trở về cùng với xác định thuộc sở hữu. Là ngươi? Là ta. Tràn đầy cổ long phong đối thoại. Lữ Bố mở to hai mắt nhìn, từ nhìn chòng chọc đâm đầu đi tới nam tử. Rầm rầm rầm. Thiểm điện hoa phá trường không, điện quang hạ, Diệp Khai chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nhìn Lữ Bố cười nói, "Lữ tướng quân, ta tới đổi tiền mặt trước đây nói hứa hẹn tới. Chém ngươi số người, đoạt ngươi xích thố, kỵ ngươi điêu tiền. Hiện tại không ai hoài nghi Diệp Khai làm không được." Lữ Bố tóc thai bù xù, toàn thân vết máu, ngồi sập xuống đất, từ nhìn chòng chọc Diệp Khai, cắn răng nói, "Đây hết thảy đều là chủ ý của ngươi." "Ha ha, ta cũng không như thế rất giỏi." Là Lữ tướng quân chính ngươi thường ngày sở tác sở vi tạo thành hôm nay cái này hậu quả. Giết cha đầu kẻ trộm, tam tính gian ô, hôm nay ngươi đã thiên địa bất dung. Trên đời này còn có người nào chư hầu mới vừa thu lưu loại người như ngươi lang tâm cầu phế người, ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Diệp Khai nhếch miệng cười nói. Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Lữ Bố sắc mặt một trận biến ảo, nghĩ chính trước đây các loại, trong lòng mạc danh sinh ra một chút hối hận tới. Nhưng cho tới bây giờ dĩ không lời có thể nói, điểm ấy quyết đoán Lữ Bố vẫn phải có. Chỉ thấy hắn phẫn nộ rên một tiếng, hung hăng dùng nhãn thần cùng Diệp Khai đối diện. Này ánh mắt sắc bén dường như đao phong giống như vậy, kiên quyết nói, muốn mạng của ta liền chính tới bắt, hắc hắc, sắp chết còn có thể giúp đỡ một đệm lưng, ta Lữ Bố cuộc đời này không tiếc. Không khỏi cần ngươi nói, ta cũng phải làm như vậy. Lữ Bố trên người hơn 10 chỗ vết thương, người đúng cộng thêm liên tục chém giết sau khi, lúc này từ lâu sức cùng lực kiệt, du tận đang khô. Nếu như Diệp Khai ngay cả này cũng không dám lên, đã sớm cầm đầu hủ tự sát. Làm sao sống tới ngày nay? Giết Lữ Bố người, Diệp Khai. Diệp Khai dưới chân nhất dẫm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lữ Bố giết tới. Tới tốt lắm. Giết a. Lữ Bố chẳng biết khí lực ở đâu ra, lại cũng là đứng dậy, cơ trong tay Phương Thiên Họa kích nên liếu thượng hứ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lữ Bố bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng vẫn đang cực kỳ hung hãn, nhưng đã nọ mạnh hết đà. Hai đạo nhân ảnh tương đụng vào nhau, đao quang kích ảnh, trong nháy mắt bạo phát ra cường liệt đích quang mang, hai bóng người vừa mới tiếp xúc, liền vừa bật người giao thác xa nhau. Lữ Bố cùng Diệp Khai phân biệt hiện ra chân thân tới. Cứ như vậy đưa lưng về phía đứng, giằng co vài giây sau, Lữ Bố thân thể to lớn bỗng nhiên ầm ầm sập. Đang ở loạn thế, không phải là ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, đây thế đạo ta Lữ Bố vô án. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau có thể đối xử tử tế xích thố. Lữ Bố cường chống nhìn nói ra một câu nói sau cùng này, khi lấy được Diệp Khai khẳng định trả lời thuyết phục sau khi, thân thể run rẩy kịch liệt liễu nhất hạ, trả lời cuối cùng bình tĩnh, đôi mắt quang thải tận tán, đã rồi quy thiên. Rầm rầm rầm. Điện tiềm lôi minh, ô vân tụ tập, mưa lất phất tế vũ thủy phong phiêu rơi xuống. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn thiên, vũ thủy tích lạc đến sắc mặt, nhìn không ra biểu tình. Một lát sau, chậm rãi đi tới Lữ Bố trước người, ngồi xổm xuống. Một bả rút ra chuôi này thất tinh bảo đao, quả nhiên là thanh đao tốt. Bên phải giơ tay lên một cái, đao quang lóe lên, số người chém dụng thu vào không gian ba lô. Toàn bộ quá trình ngây ngô ở một bên xích thỏ mã đều rất an tĩnh, đợi cho Diệp Khai đi tới nó bên cạnh thì còn dùng đầu cả Diệp Khai lòng bàn tay. Đối với tọa kỵ nó mà nói, phải tiếp thu hiện thực này, nó rõ ràng trước mắt nam tử này ngày sau liền là mình chủ nhân mới. Phóng người lên ngựa, Diệp Khai cưỡi xích thố rất nhanh đó là tiêu thất ở trong mưa gió. 16 chương 189, thu hoạch cùng với cùng tắm. Trở lại luân hồi không gian sau khi, theo thường lệ đầu tiên là dùng ác ma chi thư nhìn một lần mình ở nhiệm vụ vị diện biểu hiện, sau đó bắt đầu kết toán khen thưởng. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, so sánh với hỏa ảnh vị diện đi ra thì các loại vô, lần này Diệp Khai quả thực buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Bởi lần này là chiến trường vị diện, không gian cũng không có trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ, bởi vậy luân hồi không gian là nửa phần tiền đồng không để cho, Diệp Khai tất cả khen thưởng đều đến từ ngoài khiêu chiến của hắn người trên người. Nhất là hóa thân Atula sau khi, chém giết mấy trăm người, tuy rằng tỷ lệ rơi độ thấp, nhưng số đếm còn tại đó, cũng là tuân ra hơn 10 món khác, trang bị, đạo cụ, kỹ năng đều có. Tiếu ngạo giang hồ vị diện điền bá quang thành danh tuyệt kỹ cuồng phong đao pháp, xá điêu anh hùng truyện vị diện toàn chân giáo nội công tâm pháp toàn chân tâm pháp, thừa thải cùng ạ dở rốt đại lục thần thánh thụ, chiến trường sát lục lợi khí trảm mã đao. Nhiều như rừng bãi đầy đất. Hơn nữa từ quỷ ngữ người mộ dung tiểu bạch trên người có được ngâm độc linh vũ, cái tiêu niệm châm do vì tiêu hao phẩm thì thôi trải qua làm cho Diệp Khai cho dùng hết, tổng cộng có 23 món vật phẩm. Diệp Khai đại thể đem chia làm lưỡng loại, một loại là chính chưa dùng tới, một loại là chính hữu dụng hoặc tương lai hữu dụng. Cứ như vậy, đó là trực tiếp hoa kéo ra khỏi 19 kiện đồ vật, nói cách khác Diệp Khai dự định lưu lại vật phẩm chỉ có 4 cái mà thôi. Một trang bị, như nhau đạo cụ, hai quyển kỹ năng công pháp. trang bị tự nhiên là quyển kia ngâm độc linh vũ, ngược lại không phải là nói nó mạnh bao nhiêu, Diệp Khai đem lưu lại, thuần túy chỉ là bởi vì dùng thuận lợi mà thôi. Đạo cụ còn lại là một bộ đạo phù. Tên gọi: Khu thần phù. Loại hình: Tiên hiệp đạo cụ. Phẩm cấp: B cấp. Chú giải: Mao Sơn xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sử dụng đùa này có thể đủ để gọi một đạo gia hoàng cân lực sĩ cho ngươi tác chiến, triệu hồi bảo bảo và vân vân, dùng tốt nhất. Lực sĩ cộng phân tam đẳng. Theo thứ tự là hoàng cân lực sĩ, tử cân lực sĩ, hồng cân lực sĩ. Trong đó hoàng cân lực sĩ chính mình sức của chín châu hai hổ, tử cân lực sĩ lại chính mình lòng tự lực, cường đại nhất hồng cân lực sĩ càng có côn bằng lực. Diệp Khai tờ này khu thần phù tuy rằng chỉ có thể khu xử thấp nhất quả nhiên hoàng cân lực sĩ, nhưng là dĩ không thể khinh thường. Lúc đầu người khiêu chiến kia còn chưa kịp dùng, chính là được tu la hóa Diệp Khai cho thuần dây. Nếu để cho hắn triệu hoán đi ra, Diệp Khai sợ là còn phải bỏ phí một phen công phu không thể. Còn dư lại hai quyển kỹ năng công pháp. Trong đó một quyển đúng là Viêm Long Tám Vũ Tàn Quyển, thực sự là vô xảo phải không thư. Tên gọi: Viêm Long Tám Vũ, Tàn Hiệt. Loại hình: Kỹ năng công pháp. Phẩm chất: C cấp. Chú giải: Đây chỉ là một chương tàn hiệt, ghi lại Viêm Long Tám Vũ trong đó khẽ múa, diễm cụm. Tiên hình hỏa diễm mang theo. Hỏa diễm nguyên hình là xà. Nhưng cuốn trên cánh tay tăng lực phá hoại, cũng có thể thuần túy trở thành lửa tiên sử dụng. Viên là phòng ngự chiêu thức, liền diễm cụm còn lại là dùng để công kích. Sau cùng còn lại là một quyển thân pháp kỹ năng. Tên gọi: Đạp Nguyệt Bộ. Loại hình: Khinh công thân pháp. Phẩm chất: B cấp. Chú giải: Đạp Nguyệt Lưu Hương, tiêu sái trong thiên địa. Cái này Đạp Nguyệt Bộ khiêu chiến giả Diệp Khai cũng là có chút ấn tượng, lúc đó liền lao sẽ bính đáp, thiếu chút nữa liền cho hắn chạy. 23 món vật phẩm chung, khinh công thân pháp không ngừng Đạp Nguyệt Bộ một quyển, nhưng Diệp Khai cuối cùng vẫn lưu nó lại, bởi vì đây là duy nhất B cấp thân pháp. Đem còn lại 19 kiện đồ vật thống nhất đóng gói, đặt ở không gian ba lô, Diệp Khai dự định như thế này bắt được khu giao dịch đi bán. Bất quá không phải là hiện tại, mới vừa trở về tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen mới là. Diệp Khai gian phòng này nếu là phòng theo hoàng cung bố cục, tự nhiên không thể thiếu tắm rửa long chỉ. Bên trong từ lâu đổ đầy một ao nước nóng, Diệp Khai lột sạch quần áo thư thư phục phục thẳng tiến vào. Lần này Tam Quốc chiến trường vị diện thời gian dài tới hơn một tháng, căng thẳng gần một tháng thần kinh, đến rồi lúc này mới rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc này Diệp Khai bỗng nhiên linh quang nhất động, mở bách mỹ đồ, nhất đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó một đạo ăn mặc bạch sắc quần áo hiểu điệu thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn, đợi cho quang mang tản đi. Chính thị Điêu Thiển. Điêu Thiển sau khi hạ xuống, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ở đây liền là công tử nói luân hồi không gian sao? Bất quá Điêu Thiển rất nhanh liền đem phần này hiếu kỳ cho đè ép xuống, đi tới ao trước mặt, nhìn Diệp Khai, mở miệng nói rằng, "Công tử, đi theo ta tắm đi." Diệp Khai không biết xấu hổ không có tao, trực tiếp mở miệng nói. Điêu Thiển gương mặt phím hồng, chần chờ một chút, đó là vươn người mối lái nhẹ nhàng cởi ra quần áo la mang theo, tối hậu khinh cắn môi, người đúng Diệp Khai ánh mắt tán thưởng trùng, một như ngà voi trắng nõn mềm mại, có lồi có lõm ngọc thể. Đó là như vậy bại lộ người đúng trong không khí. Nếu trong lòng đã đem chính hứa cho đối phương, đây cũng là cả đời sự tình, sẽ không bao giờ sửa, tình này không hối hận. Đẹp quá a. Diệp Khai tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Điêu Thiển gò má của càng thêm đỏ, nếu như người đúng tiếp tục như thế, Điêu Thiển sợ chính muốn rút lui có trật tự, cắn cắn ngân nhà, đi ra phía trước. Thiên Thiên Ngọc Túc chậm rãi trượt vào trong ao nước, phu phu một tiếng đó là như mỹ nhân ngư vậy chui vào trong nước, động nhân cực kỳ. Thấy Diệp Khai vẫn đang nhìn mình, nhất là khi ánh mắt tụ tập người đúng trước ngực mình thì Điêu Thiển gò má của, đó là trong nháy mắt nóng bỏng. Lưỡng đạo ánh mắt người đúng hiện lên nhàn nhạt sương mù trong ao nhìn nhau, Điêu Thiển gương mặt của đã biến được hồng đồng đồng, cũng không biết là thẹn thùng hay để cho nước nóng cho phao. Diệp Khai nhìn ra ngoài một hồi buồn cười, phất phất tay, mở miệng nói, "Đừng kiên sự ở đó, qua tới giúp ta xoa một chút bối." "Ừ." Điêu Thiển nhẹ giọng trả lời. Cả người chậm rãi bơi tới Diệp Khai phía sau, bắt đầu thay Diệp Khai sát bối, đấm bóp. "Hả, thật là thoải mái." Diệp Khai sảng khoái nhắm hai mắt lại, đồng thời một hai bàn tay không an phận ở dưới nước đưa đến Điêu Thiển đại thối. bắt đầu vớt ve. Trang diện thật sự là hương diễm không gì sánh được. Đem Diệp Khai tay của chạm tới Điêu Thiển đại thối thì, Điêu Thiển chỉnh thân thể dường như giống như điện giật cứng đờ, bất quá rất nhanh đó là khôi phục lại. Tuy rằng trên tay nhưng kế tục vì Diệp Khai xoa bóp, nhưng trong lòng lại là muốn trước những chuyện khác. Có chút lo lắng, có chút khẩn trương, trong lúc mơ hồ vừa có một tia chờ mong. Nhưng Diệp Khai trừ rồi xoa ở ngoài liền không nữa động tác khác, chỉ là nhắm mắt lại, thưởng thụ Điêu Thiển xoa bóp phục vụ mà thôi. Coi như Điêu Thiển cho rằng Diệp Khai thật chỉ là tắm mà thôi, đương nhiên là bị Diệp Khai xong rồi trong lòng. Nhìn trong lòng Điêu Thiển thẹn thùng hình dạng, Diệp Khai cười cười, túi đầu hôn lên. Điêu Thiển môi non mềm vô cùng mịn màng, Diệp Khai cảm giác mình tựa như thân ở tại hoa quả đông lạnh thượng. Điêu Thiển mở to hai mắt, chân tay luống cuống. Cảnh tượng như vậy, nàng từ lâu trong đầu nghĩ qua chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng thân thể sẽ dù sao cũng là đầu một lần, chỉ cảm thấy cả người phảng phất giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, mềm ngã xuống Diệp Khai trong lòng. Trong ao đông hoa thỏa thích nở rộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 190, Quý Hoa Bảo Điện. Ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, ta có một sự tình cần phải đi xử lý. Làm cho Điêu Thiển ở trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Khai một thân một mình hướng luân hồi không gian trên quảng trường đi đến. Tối hôm qua suốt đêm điên cuồng thật sự là đem Điêu Thiển chơi đùa quá, cho tới bây giờ vẫn sượng mặt giường. Nghĩ Điêu Thiển tối hôm qua kiểu mị bộ dạng, Diệp Khai thân thủ vuốt nhẹ một cái ba, cười đắc ý. Hiện tại Diệp Khai phải làm chuyện làm thứ nhất chính là đem đầu tay thượng những trang bị này đạo cụ cho ra bán đi ra ngoài. Hắn còn lưng đeo đặt mông trái thì sao? Cũng không biết chủ nợ lúc nào nhiều muốn, tiểu hoàng ngũ nếu như chết ở Tam Quốc chiến trường thì tốt rồi. Diệp Khai nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình bóng người, khẽ thở dài một hơi, xem ra cái này tốt đẹp chính là nguyện cảnh là không có khả năng thực hiện. Nhé, nhĩ hảo a. Diệp Khai hướng phía người, cười lên tiếng chào hỏi. Đừng dùng bài này, nhanh lên trả thù lao, ta còn có việc gấp muốn làm. Người hiển nhiên cũng không cảm kích, một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc biểu tình. Đừng bày một cái khác mặt xấu, khiến cho ta thiếu nợ ngươi tiền như nhau, vội tới ra cười một cái. Diệp Khai trêu đùa. Nhìn Diệp Khai bộ dạng, tiểu hoàng ngũ quả thực muốn chọc giận nổ, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy nam nhân, tức giận nói, ngươi vẫn liền thật thiếu nợ ta tiền, ngày hôm qua từ Tam Quốc chiến trường sau khi trở về, đó là vẫn không gặp ngươi người, liên hệ ngươi, ngươi cũng không quay về. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Tưởng cật kiền mạn tịnh rời đi sao? Nói xong lời cuối cùng tiểu hoàng ngũ ngữ điệu đồng cao lên, bởi Diệp Khai lúc này đang ở khu giao dịch, bật người đó là hấp dẫn chu vi rất nhiều khiêu chiến giả ánh mắt. Diệp Khai nhún vai, vung tay nói, ngày hôm qua thì thật có sự tình, được rồi ngày hôm nay ngươi đã tới, đã giúp ta cùng nhau đem mấy thứ này bán đi đi. Như vậy tài năng mới có thể trả lại ngươi tiền a, được rồi, nếu không ngươi làm gì cả người khách quen đầu tiên được rồi, xem ở lao thục nhân mặt mũi của, nhìn chúng như vậy trực tiếp nói với ta, ta cho ngươi bớt 8%. Cảm động đi, đừng khóc, ca chính là cái như thế trọng tình trọng nghĩa thật là tốt nam tử. Thục em gái ngươi a, coi là hôm nay mới lần thứ hai gặp mặt khỏe, còn có ai nói với ngươi ta muốn khóc. Tiểu hoàng ngũ quả thực muốn điên rồi. Không nói chuyện, tuy rằng nói như vậy, nàng còn là bắt đầu quan sát Diệp Khai quầy hàng thượng gì đó. Dù sao số lượng này thật sự là nhiều lắm, quá mức chắc nhãn. Vậy khiêu chiến giả người đúng khu giao dịch thượng bày sạc, quầy hàng thượng đô tối đa bất quá 4-5 kiện đồ vật. Nào có như Diệp Khai như vậy, đem làm bán xỉ sao? Tiểu hoàng ngũ rất nghiêm túc bắt đầu chọn lựa đến, mỗi một món vật phẩm cũng không có buông tha, thường thường vẫn từ quầy hàng thượng cầm lên, cau mày, như đang suy nghĩ chút gì. Cái này bán thế nào? Tiểu hoàng ngũ đông nhiên mở miệng nói. Diệp Khai dương mắt nhìn một chút tiểu hoàng ngũ vật trong tay, biểu tình bật người là trở nên nghiền ngẫm đứng lên, mở miệng cười nói, ngươi thực sự muốn thứ này? Người đúng Diệp Khai nhìn soi mói, tiểu hoàng ngũ sắc mặt trở nên hồng. Bất quá rất nhanh đó là khôi phục lại, lạnh lùng nói, ngươi đã nói bán hay không? Ha ha ha, ta nguyên tưởng rằng ngươi là nữ giả nam trang. Xem ra ta còn quá trẻ. Ta Diệp Khai dĩ nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, ngươi cũng chỉ là cái đơn thuần muốn trở thành nữ nhân ngài thỏ mà thôi. Diệp Khai chợt cười to đứng lên. Điều này cũng tại không được Diệp Khai, bởi vì thật sự là quá tốt nở nụ cười, tiểu hoàng ngũ cầm trong tay gì đó thật sự là quá mức rung động. Trong tay nàng cầm là một quyển thần công bí tịch, bất quá đây không phải là trọng điểm là này tên bản công pháp. Quý Hoa Bảo Điện. Không có nhìn lầm, tiểu hoàng ngũ trong tay cầm gì đó chính thị đại danh đỉnh đỉnh Quý Hoa Bảo Điện. Chính là Đông Phương giáo chủ luyện chính là cái kia. Cổ võ lưu người đúng luân hồi không gian làm một loại đơn độc cường hóa lộ tuyến, bởi vậy luân hồi không gian những thứ này võ công không hề giống tiểu thuyết võ hiệp trung yếu như vậy cha, tương phản nó rất mạnh. Như Diệp Khai quầy hàng thượng nằm quyển kia Cuồng Phong Đao Pháp, chính là Điền Bá Quang người kia chiêu bài võ công, đặt ở toàn bộ cổ võ hệ thống tối đa rốt cuộc nhị tam lưu võ công. Người đúng hoàn toàn lĩnh hội quán thông sau khi, cánh là có thể trong nháy mắt chém ra 36 đao. Càng không cần phải nói cái khác võ công cao cường, Diệp Khai trước đây lòng hiếu kỳ bắt đầu, cố ý đi tìm tiểu Lý Phi đao, không phải là cái kia đao minh đội trưởng học cái chủng loại kia B cấp sơn trại hóa, mà là thật đã thật S cấp công pháp kỹ năng. Dĩ nhiên hắn meo giống như tu chân tiểu thuyết mơ hồ, một cây tiểu đao dĩ nhiên có thể đem một đỉnh núi nhỏ bắn cho không có. Như thế làm cho Diệp Khai tưởng từ bản thân trước đây nhìn nào đó vong văn đại thần một quyển tiểu thuy. Tê tới. Suy nghĩ lại một chút, Lộc đỉnh ký vị diện chính là cái kia Nga Bái, một người đúng võ hiệp hệ thống trong cùng nhất giống như này khó có thể đối phó. Có thể nghĩ, cổ võ lưu người đúng luân hồi không gian vẫn rất có tiền đồ. Bởi vì bên trong võ công hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa cổ võ lộ tuyến cường hóa đầu cùng đó là tu tiên. Ngươi tối hậu hỏi một câu, ngươi rốt cuộc bán hay không? Tiểu hoàng ngũ nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng, bán một chút mại. Diệp Khai cười nói, không bán là người ngu, luân hồi không gian tuy nói có thể mang thân thể chữa trị, nói cách khác cắt mất tiểu tử cũng hoàn toàn có thể dài trở về. Nhưng ngươi nếu như luyện đồ chơi này, cũng đừng nghĩ. Đúng, luân hồi không gian lại là có thể cho ngươi một lần nữa làm quay về nam nhân, chỉ khi nào như vậy, Quý Hoa Bảo Điện liền bật người phá công, lúc trước nỗ lực tất cả cũng đều đem nước chảy về biển đông, lại muốn bắt đầu lại. Bởi vậy luân hồi không gian khiêu chiến giả rất ít sẽ luyện loại này tự mình hại mình công pháp, còn lại là tự mình hại mình lợi hại như vậy công pháp. Hiện tại thật vất vả tìm được cái người mua, Diệp Khai tài sẽ không bỏ qua đâu rồi. Không nói chuyện mặc dù như vậy, giá không có đảm, dù sao Quỳ Hoa Bảo Điện giới vị còn tại đó. 5000 sinh tồn đến, một khối B cấp linh hồn phải phiến. Diệp Khai vươn một bàn tay, hướng về phía tiểu hoàng ngũ lắc lắc, mở miệng nói rằng: "Ngươi gì chứ bất kiền thúy chém giết ta, này cũng không phải toàn buồn, hơn nữa ngươi cho rằng ở nơi này đồng khu hạ tầng trừ ta ra còn có người hội yếu thứ này sao?" Tiểu hoàng ngũ trừng Diệp Khai liếc mắt, báo ra mình bảng giá 3000 sinh tồn đến, một khối C cấp linh hồn phải phiến. "Ngươi mới xem ta là kẻ ngốc thì sao? Một quyển B cấp công pháp, ta ném không gian thu về, đều không khác mấy là ngươi cái giá tiền này. Ta xong rồi mà vẫn bán cho ngươi, ta ăn no dỗi việc." Diệp Khai đảo cặp mắt trắng dã, thân thủ một bà đoạt lại. Tiểu Hoàng Mũ đôi mắt trông mong nhìn trong tay Quý Hoa Bảo Điển được Diệp Khai cướp đi, trong miệng nói lẩm bẩm, ta nghèo. Ngươi nghèo, lão tử ta còn thiếu nợ ngươi 12000 điểm sinh tồn điểm, một khối B cấp linh hồn vài phiến, cộng thêm một khối C cấp linh hồn vài phiến. Ngươi theo ta kêu nghèo. Diệp Khai tức giận nói. Quý Hoa Bảo Điển cộng phân thượng hạ lưỡng bộ, thượng bộ luyện khí, trong đó còn bao gồm một ít luyện đan uống thuốc pháp môn. Hạ bộ luyện kiếm, trong đó bao quát kiếm pháp cùng với châm pháp. Diệp Khai trong tay này vốn là hạ bộ. Hai quyển hợp hai thành một, là được A cấp công pháp. Tiểu Hoàng Mũ sở dĩ nghĩ như vậy muốn Diệp Khai trong tay quyển này, là bởi vì trong tay nàng cũng có một quyển, hơn nữa vừa lúc là thượng bản. Còn có chính là Diệp Khai cũng không có nhìn lầm, Tiểu Hoàng Mũ chính là người nữ, Quý Hoa Bảo Điển vốn là nữ tử luyện tập công pháp. Chỉ là bởi vì nó là một vị thái giám cho chế tạo ra, mà ở sau khi tu luyện nó cũng đều là cụm thái giám, bởi vậy Diệp Khai này tài sẽ có chỗ hiểu lầm. Chưa xong con tiếp. Chương 191, tấn cấp nhiệm vụ. 2000 sinh tồn đếm, một khối B cấp linh hồn vài phiến, một khối C cấp linh hồn vài phiến. Còn dư lại một nói coi như. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Tiểu Hoàng Mũ cũng hai mắt lưng tròng nhìn Diệp Khai, tuyệt không như quên đi dạng. Một khối C cấp linh hồn vài phiến cùng 3000 sinh tồn đếm kỳ thực giá trị không sai biệt lắm, thật muốn coi như vẫn Diệp Khai xảo chiếm tiện nghi. Bởi vậy Diệp Khai không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi lưu như thế sinh tồn đếm để làm chi? Nguyên bản Diệp Khai còn tưởng rằng đối phương quay về muốn ngươi nhiều nòng đâu rồi, vậy mà Tiểu Hoàng Mũ thành thật trả lời nói, ta muốn đi khiêu chiến, một phí. Ngươi muốn lên trên lớp không gian? Diệp Khai mở miệng hỏi. Không phải là ta nghĩ muốn đi, mà là phải đi. Tiểu Hoàng Mũ nhìn Diệp Khai liếc mắt, tiếp tục lái miệng nói. Ngươi còn không biết đi, một khiêu chiến giả tại hạ lớp không gian là có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế? Diệp Khai nhíu vấn đạo. Đúng, thời gian hạn chế. Trừ ra tân thủ phó bản ngoại, sở hữu khiêu chiến giả tại hạ lớp không gian hạn thời gian là 9 lần chính thức phó bản. Cũng không phải đã nói rồi 9 lần phó bản sau khi, không gian sẽ cưỡng chế ngươi đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Mà là 9 lần phó bản sau khi, nếu như ngươi vẫn sống ở hạ tầng, như vậy luân hồi không gian cho ngươi ban bố nhiệm vụ khó khăn sẽ có bao nhiêu số lần bay lên. Cũng chính là những người khiêu chiến sống ở hạ lớp không gian điểm tới hạn đó là 9 lần nhiệm vụ phó bản, mà lần này quốc chiến chẳng vừa mới là ta nhiệm vụ lần thứ 9 phó bản. Trên thực tế, 7 lần nhiệm vụ phó bản sau khi, không gian cho khen thưởng cũng đã càng ngày càng ít. Liền không thể chối từ đúng thay đổi cao. Tiểu Hoàng Ngũ không có dấu giếm, như nói thật nói. Như vậy liền giải thích được, vì sao cùng bạo nữ vương Di Nhã sẽ tại chiến trường nhiệm vụ mở ra tiền trọng yếu như vậy tiết điểm đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Nhưng lại đem cùng bạo người giao phó cho mình như thế cái ngoại nhân chiếu cố. Nguyên lai là bởi vì nàng không được không làm như vậy. Xem ra chiến trường nhiệm vụ mở ra tiền, nàng cũng đã là trải qua 9 lần nhiệm vụ phó bản thế giới. Đây luân hồi không gian để phòng ngừa có người nương nhờ hạ lớp không gian sở chọn lựa thủ đoạn. Cùng tu chân giới độ thiên kiếp không sai biệt lắm một ý tứ, nói đúng là ngươi đã rất châu bò, đã không thích hợp ngây ngô người đúng cái không gian này, sau đó liền dùng kiếp lôi phế ngươi. Buộc người đi. Thế nào, tin tức này rất đáng tiền đi. Ta cũng không nhiều muốn, liền cho cái 1000 sinh tồn đếm ý tứ đi. Tiểu Hoàng Mũ mở miệng nói. Cuối cùng, vẫn không quên nhắc nhở nhất cũ. Đây chính là tiền nhân tổng kết ra máu vậy giáo hấn, ác ma chi thư cũng không cái tin tức này. Bằng lương tâm giảng, người cái tin tức này quả thực giá trị cái giá tiền này. Bất quá với ta mà nói cũng không có gì nó dùng. Diệp Khai tiện tay đem vật cầm trong tay thả tới, mở miệng nói rằng. Ngươi nói bậy, làm sao có thể vô dụng, lẽ nào? Tiểu Hoàng Mũ đông nhiên hảo như nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc dĩ nhiên quên đưa tay đón quyển kia Diệp Khai ném tới được Quý Hoa Bảo Điện. Loảng xoảng một tiếng, Quý Hoa Bảo Điện xuống rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Tiểu Hoàng Ngũ mới phản ứng được, nhìn Diệp Khai vẻ mặt bất khả tư nghị dạng, mở miệng nói, "Lẽ nào ngươi không có ý định chờ đủ 7 lần nhiệm vụ phó bản? Ai quy định nói nhất định phải chờ đủ 9 lần nhiệm vụ phó bản? Ác ma chi thư thượng viết thanh thanh sở sở, chỉ cần tràn đầy một tấn cấp nhiệm vụ a?" Diệp Khai hỏi ngược lại. Tiểu Hoàng Ngũ nhìn chòng chọc vào Diệp Khai ánh mắt của, người đúng xác nhận đối phương cũng không có đang nói đùa sau khi, thở dài một cái. Trên đời này tại sao có thể có ngươi loại quái vật này? Ta nhớ được ngươi tải trải qua 4 lần nhiệm vụ phó bản đi, một nửa thời gian chưa từng qua được a. Nguyên lai đã lâu như vậy a. Diệp Khai sờ sờ cằm, chăm chú nói rằng. Nhìn Diệp Khai chăm chú suy tính dạng, Tiểu Hoàng Ngũ thật sự là vô lực gói ra tâm sư. Tại hạ lớp không gian không ai khiêu chiến giả sẽ ghét bỏ thời gian dài, 9 lần nhiệm vụ phó bản đích cơ hội, mỗi một lần đều dị thường trọng yếu. Nếu không muốn kiếm ra tối hậu tấm kia giá trị một đoạn để cao mình. Bởi vì tấn cấp nhiệm vụ tàn khốc không có thể như vậy đùa giỡn. Tối hậu có thể thuận lợi đến thượng lớp không gian, mười bất túc một. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi, 5 lần phó bản sau đó, còn là 7 lần phó bản sau đó? Tiểu Hoàng Ngũ mở miệng hỏi. 5 lần phó bản cùng 7 lần phó bản đều là một tiết điểm, nếu như nói 5 lần phó bản sau đó phải đi khiêu chiến tiến cấp nhiệm vụ thành tích là ưu lợi mà nói, 7 lần phó bản sau đó đó là bất lương, liền tối hậu chờ đủ 9 lần phó bản mới đi khiêu chiến còn lại là hợp cách. Còn lại bị loại bỏ tự nhiên là không hợp cách. Nếu Diệp Khai đều nói như vậy, hiển nhiên là chưa đủ cho hợp cách, bởi vậy Tiểu Hoàng Ngũ tài sẽ có câu hỏi như thế. Chờ ta ban xong mấy thứ này, ta phải đi. Diệp Khai cười trả lời. Chờ đến Diệp Khai nói cho hết lời, Tiểu Hoàng Ngũ đã cương ở nơi đó. Này, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào hắn dự định 4 lần phó bản phải đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ à? Tiểu Hoàng Ngũ bây giờ là triệt để mở ép. Đúng vậy, không ai nói cần phải 5 lần phó bản sau khi à? Đại gia chi cho nên sẽ có cái này nhận thức. đó là bởi vì trước nhanh nhất đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ khiêu chiến giả là ở 5 lần phó bản sau khi. Được rồi, đừng lăng ở đó, nhanh lên một chút đem mấy thứ này bán đi, ngươi một đầu một tay lấy tiểu hoàng mũ đặt tại quầy hàng thượng, mở miệng nói. Trải qua chiến trường vị diện sau khi, những người khiêu chiến đối với lực lượng càng thêm khát vọng, nhóm lớn khiêu chiến giả trào vào khu giao dịch. Diệp Khai quầy hàng sinh ý phá lệ tốt, liên tiếp bán đi hảo mấy thứ đồ. Liên tiểu hoàng mũ đã ở thu đôi khoản sau khi ly khai, để nên tiếp sắp đến rồi tấn cấp nhiệm vụ, nàng nhưng muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tối thiểu muốn đem quý hoa bảo điện cho lĩnh ngộ lộ ra. Trong lúc Diệp Khai vẫn gặp người quen, đại ba muội Lưu Vũ Song. Trước đây nói nô bộc bất quá là nhất cú lời nói đùa, không ai sẽ có thật không, đại ba muội người đúng Diệp Khai trước gian hàng ở lại một hồi mà, cùng Diệp Khai hàn huyên một hồi thiên, như hai người ở chung bằng hữu nhiều năm. Tối hậu Lưu Vũ Song chọn nhất kiện nhuyễn giáp đi, Diệp Khai chỉ lấy cái giá thấp nhất. Theo như Diệp Khai nói mà nói, tốt xấu chủ tớ một hồi ha. Nhìn Lưu Vũ Song bóng lưng rời đi, Mạc Danh hơi xúc động. Cũng đúng là không có nhìn thấy Phan Hùng cùng Cao Trọng Sâm hai người, đối với Cao Trọng Sâm Diệp Khai vẫn rất có ấn tượng, cũng không biết cái này lăng đầu thanh hiện tại thế nào, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Đợi đến cuối cùng nhất kiện vật đều là bán đi sau khi, Diệp Khai đứng dậy, vỗ tay một cái, xoay người ly khai không gian quảng trường, hướng gian phòng của mình đi đến. Cũng không biết Điêu Thiền thế nào, bây giờ có thể xuống giường không có. Đối với Điêu Thiền, Diệp Khai cũng là có một rất hoàn chỉnh kế hoạch. Mỹ Đồ hiện tại tổng cộng liền cái vị trí, Diệp Khai cũng không phải cái loại này tình trùng thượng não người. Như thế nào lại lãng phí như vậy quý báo vị trí đi lắp một cái bình hoa? Muốn chơi gái lời mà nói, luân hồi không gian dạng gì nữ nhân không chơi được. Chưa xong còn tiếp. Chương 192, chính mình nhân sinh tác giả. Thứ tốt sớm đã bị Diệp Khai chính chọn lấy, còn dư lại này một nhóm hàng hóa chung duy nhất nhất kiện B cấp vật phẩm cũng là bán cho tiểu hoàng ngũ, còn lại đại thể chỉ là C cấp vật phẩm, một số ít còn là D cấp, bởi vậy tối hậu đoạt được cũng không có Diệp Khai ngay từ đầu tưởng tượng nhiều như vậy. Đem tiểu hoàng ngũ trái toàn bộ trả hết nợ sau khi, Diệp Khai còn dư lại 4.500.000 sinh tồn đếm. Cộng thêm một đống C cấp linh hồn vài phiến. Trừ ra tấn cấp nhiệm vụ sở phải hao phí 10.000 sinh tồn đến ngoại, Diệp Khai tiền bạc bây giờ thượng còn có 3.500.000 sinh tồn đến có thể sử dụng. Đây đối với không gian hạ tầng khiêu chiến giả mà nói đã là nhất bút không cách nào tưởng tượng cự khoản, hơn nữa chừng 10 khối C cấp linh hồn vài phiến đều đủ để hợp ra 2 khối A cấp linh hồn vài phiến. Nếu không S cấp linh hồn vài phiến không thể hợp thành, Diệp Khai tiền bạc bây giờ đều đã có. Này, có nhớ hay không ta ạ? Trở lại tư nhân gian phòng sau khi, Diệp Khai thấy Điêu Thiền không biết lúc nào đã từ trên giường bò dậy. Hiện tại đang ngồi ở thư phòng đọc sách. Diệp Khai từ phía sau ôm cổ Điêu Thiền, người đối phương trên sợi tóc mùi thơm ngát, khẽ cười nói, "Như thế dụng công a." Làm một tam quốc thời kỳ chính là nhân vật, Điêu Thiền sợ rằng còn muốn thích hướng học tập rất nhiều thứ. Dù sao hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử không kém đúng dễ dàng như vậy bù đắp, hơn nữa nàng phải hiểu gì đó vẫn không chỉ chừng này, dù là nàng làm sao lan chất huệ tâm, cực kỳ thông minh, chỉ sợ cũng vô pháp bật người đem tiếp nhận hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn, Điêu Thiền cũng chỉ có thể là có mang tính lựa chọn học tập. Bởi nàng bây giờ cùng Diệp Khai đúng chính và phụ quan hệ, bởi vậy cũng có phòng này một bộ phận quyền hạn, liền Diệp Khai cũng cho nàng 1.000 sinh tồn đếm để cho nàng đi tự do chi phối. Ừm, tưởng nhiều tìm hiểu một chút ngươi. Điêu Thiền ôn nhu nói. Tuy rằng Điêu Thiền giấu rất nhanh, bất quá Diệp Khai còn là thấy được tha phương tài cầm trong tay thư Tam Quốc diễn nghĩa. Diệp Khai cười cười, cũng không mở miệng bạch trần, phóng liền vô cùng thân thiết lấy tay méo méo Điêu Thiền mũi cười nói, nhà của ta Thiền Nhi ngon nhất. Điêu Thiền nhìn Diệp Khai nở nụ cười, cười tươi như hoa. Như vậy thông tuệ nàng như thế nào lại không nhìn ra Diệp Khai là cố ý để cho mình an lòng? Trong lòng nghĩ có chút quý đối trước mắt nam tử này, suy nghĩ một chút, mùi vị chua, đống nhiên nước mắt chảy ròng. Đây chính là ta vốn là kết cục sao? Điêu Thiền không hề che lấp. Xuất ra sau lưng quyển kia Tam Quốc diễn nghĩa, nhìn Diệp Khai ánh mắt của. Mở miệng nói rằng, bây giờ không phải là không có gì cả phát cái gì. Diệp Khai vươn tay ra, đem Điêu Thiền kéo, an ủi. Đại hán kia kết cục thực sự sẽ cùng quyển sách này thượng viết như nhau sao? Điêu Thiền ngẩng đầu nhìn Diệp Khai, mở miệng hỏi. Đối với cho cuộc sống của mình ta và ngươi đều không phải là độc giả, mà là tác giả. Kết cục loại vật này vẫn là có thể thay đổi đi. Diệp Khai sờ sờ Điêu Thiền đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Có ta ở đây, thì có đại hán. Có ta ở đây, thì có đại hán. Điêu Thiền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ôm mình người đàn ông này, có một loại không rõ tâm tình ở trong lòng lên men, cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy dị thường ấm áp. Nước mắt cứ như vậy chảy xuôi xuống. Xóa sạch cũng lau không đi, khác biệt duy nhất, chính là lần này là hoan hỉ nước mắt. Có ta thì có đại hán. Diệp Khai bây giờ là hoàn toàn có để khí nói ra những lời này, có chiến trường chìa khóa. Diệp Khai cách mỗi một lần nhiệm vụ phó bản đều có thể tiến nhập Tam Quốc vị diện một lần. Theo Diệp Khai thực lực không ngừng tăng cường, thống nhất Tam Quốc bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Khai trước đây nói qua muốn đem Tam Quốc vị diện chế tạo thành chỉ thuộc về mình đồng tức thay, không có thể như vậy vui đùa. Nói được thì làm được, mới là thật nam nhân. Ngươi bây giờ nên rõ ràng chúng ta kế tiếp sắp sửa trôi qua là cái gì sinh hoạt. Đây một hồi hầu như không có chừng mực mạo hiểm. Ở chỗ này ta muốn nói với ngươi thượng nhất cú xin lỗi, dựa theo Bách Mỹ Đồ tiêu chuẩn, ngươi bây giờ tương đương với gì cả tư nhân vật phẩm. Chỉ cần ta chết, sở hữu vật phẩm đô hội được không gian thôn vệ thu về, điều này cũng ý nghĩa, ta chết nói, ngươi cũng muốn đi theo ta chết. Bởi vậy không chỉ là ta, ngươi cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là, trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ thật kỹ chính nên đi lộ tuyến. chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, chung có một ngày ngươi có thể đủ thân thủ cải biến Đại Hán kết cục. Diệp Khai cười cười, đó là xoay người hướng tầng hầm ngầm đi đến. Nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình, Điêu Thiền nhãn thần lộ ra kiên nghị. Không chỉ là Điêu Thiền, hôm nay tối nên trở nên mạnh mẽ chính là Diệp Khai, bởi vì hắn lập tức sẽ đối mặt đúng nguy hiểm nặng nề tấn cấp nhiệm vụ. Thái tổ từng nói qua muốn người đúng chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Diệp Khai mặc dù đối với chính thập phần một cách tự tin, nhưng là được cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị mới được, gắng đạt tới lấy mạnh nhất tư thái đối mặt này sắp đến rồi tấn cấp nhiệm vụ. Đầu tiên phải làm đó là đem Đạp Nguyệt Bộ cùng Viêm Long Tám Vũ, Diễm Cụm hai cái này công pháp kỹ năng hoàn toàn nắm giữ. Viên cùng Diễm Cụm tuy rằng một phòng ngự một công kích, nhưng thuật gia đồng nguyên, có tu hành viên thì kinh nghiệm, Diệp Khai rất nhanh liền đem Diễm Cụm triệt để nắm giữ. Vẫn người đúng Đạp Nguyệt bước lên tìm một phen công phu, cổ võ Lưu Khinh Công thân pháp cùng Diệp Khai lúc trước nắm giữ cạo cùng Nguyệt Bộ hoàn toàn thuộc về lưỡng cá thể hệ gì đó. Thật muốn đánh cách khác lời mà nói, một thuộc về luyện khí, một còn lại là luyện thể. Hoàn hảo đối với trả cờ dạ tu hành Diệp Khai nhất khắc cũng không có đình chỉ, trả cờ dạ từ một loại trình độ mà nói, cũng thuộc về cho khí, bất quá chỉ là xưng hô trên có chỗ bất đồng mà thôi. Diệp Khai thử trả cờ dạ thôi động Đạp Nguyệt Bộ, phát hiện hiệu quả kỳ được, Đạp Nguyệt Trích Tinh, rất tiêu sái. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Khai vừa thử đem Hải Quân Lục Thức cùng Đạp Nguyệt Bộ kết hợp, tuy rằng không có thể xong hoàn mỹ phương án giải quyết, thế nhưng cũng là có một tia mặt mày. Thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong truyền thuyết tấn cấp nhiệm vụ rốt cục sắp tới. Diệp Khai đi ra tầng hầm ngầm, trở lại trong cung điện, thấy Điêu Thiền đã đứng ở cung điện ngoại trở chính. Tường Hảo sau này mình phải đi đường sao?
Ừ.
Điêu Thiền gật đầu, mở miệng nói rằng, ta vốn là Thiện Vũ, quyết định tu luyện vũ kỹ.
Được.
Diệp Khai mở miệng trả lời. Điêu Thiền nói cùng Diệp Khai trước đây nghĩ không như mà hợp, Điêu Thiền trời sinh mị hoặc, liền vũ kỹ vừa lúc có thể đem đặc điểm này mức độ lớn nhất phát huy được. Đối với nữ nhân của mình, Diệp Khai chưa bao giờ keo kiệt, trực tiếp là hoán đổi ra một quyển A cấp công pháp Thiên Ma Vũ đến, liền trên đầu cũng không mang theo nhíu. Tên gọi: Thiên Ma Vũ. Loại hình: công pháp bí tịch. Phẩm chất: A cấp. Chú giải: Thiên Ma Vũ, thường sinh loạn. Không hổ là A cấp công pháp, thật là khí phách chú giải. Diệp Khai cười đem hoán đổi đi ra ngoài công pháp cho Điêu Thiền đưa tới. Quyển này Thiên Ma Vũ tập nội công tâm pháp, thân pháp cùng với chiêu thức làm một thể, rất thích hợp Điêu Thiền loại này không hề đáy người. Đồ vật tốt như vậy, giá tự nhiên cũng không rẻ, tổng cộng tìm Diệp Khai 10000 điểm sinh tồn đếm cùng với một khối A cấp linh hồn vài phiến. Sau đó Diệp Khai vừa cho Điêu Thiền đổi một trang bị, Thiên Ma Duy Băng, tương tự đúng tập công kích phòng ngự làm một thể trang bị. Vừa tìm Diệp Khai 80000 sinh tồn đếm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến. Tên gọi: Thiên Ma Duy Băng. Loại hình: vũ khí trang bị. Phẩm chất: B cấp. Chú giải: công phòng nhất thể vũ khí, lực cùng mỹ đích kết hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương 193: Thiến nữ ưu hồn. Vũ trang hết Điêu Thiền sau khi, Diệp Khai tổng cộng còn dư lại 10000 điểm sinh tồn đếm cùng một khối A linh hồn vài phiến. Đem chính mình ít thủ sáo tiến giai thành A cấp Hồng Liên thủ sáo, vừa tìm 70000 sinh tồn điểm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến. Tên gọi: Hồng Liên thủ sáo. Loại hình: ma pháp loại vũ khí. Phẩm chất: A cấp. Chú giải: Hồng Liên nghiệp hỏa, cháy hết thương sinh. Ta đi, này chú giải cùng Điêu Thiền cái kia Thiên Ma Vũ quả thực tuyệt phối, thương sinh và vân vân thực sự là rất đáng thương. Sau đó Diệp Khai lại lấy ra 80000 điểm sinh tồn sổ đổi một viên chú quả, ăn vào sau khi, chân khí trong cơ thể, trả cờ dạ, lập tức đúng tăng vọt. Cứ như vậy Diệp Khai ngày sau coi như là dùng Đạp Nguyệt Bộ chạy đi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Còn dư lại 2000 sinh tồn đếm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến, Diệp Khai cũng không có vội vã dùng hết, đến rồi thượng lớp không gian sau khi cố gắng vẫn có chỗ nào dùng tới được. Liên tấn cấp nhiệm vụ vé vào cửa Diệp Khai đã sớm đúng đổi đổi xong. Sở hữu khiêu chiến giả tấn cấp nhiệm vụ cũng sẽ là đơn độc nhiệm vụ, nói cách khác toàn bộ nhiệm vụ phó bản vị diện đem chỉ có một mình ngươi. Tất cả chuẩn bị hoàn tất. Mà lúc này, luân hồi không gian thanh âm lạnh như băng vừa lúc vang lên. Đánh số 0000 số 1 khiêu chiến giả có hay không khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Diệp Khai không chút do dự lựa chọn đúng. Thu được chỉ lệnh. Mục tiêu tuyển định chung. Mục tiêu xác nhận, khiêu chiến giả đánh số 0000 số 1. Tấn cấp nhiệm vụ phó bản tuyển định chung. Phó bản vị diện, thiến nữ ưu hồn. Bắt đầu truyền tống. Đảo kế thì bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Một trận quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, đem Diệp Khai triệt để khôi phục ý thức đúng, phát hiện mình người đã ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, dương mắt nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cổ thụ, trong lòng đoán rằng người này chắc là người đúng một chỗ ra giao. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, tìm được Lan Nhược Tự. Đồng thời ở trong đó ngủ lại. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, chờ đợi. Chủ tuyến nhiệm vụ 3, chờ đợi. Thập lý bình hồ sương mãn, thốn thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đơn ngắm tương hố. Chỉ làm viên đương không làm tiên. Chớ có hỏi yêu, chớ có hỏi tình, đi qua không hề tầm, có yêu mới biết tình trọng. Tất cả chỉ vì có ái. Mà lúc này luân hồi không gian nhiệm vụ nhắc nhở thanh âm của cũng là tùy theo vang lên. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng luân hồi không gian nhiệm vụ tiếng nhắc nhở đều là học lại cơ trong đi ra ngoài, nhưng qua sau ngày hôm nay, Diệp Khai rốt cục không cho là như vậy. Bởi vì này một lần luân hồi không gian cho đi ra ngoài thanh âm nhắc nhở tuy rằng lạnh lùng như cũ, thế nhưng Diệp Khai lại có thể nghe ra trong đó mơ hồ ẩn chứa một tia thương cảm. Hắc, nguyên lai ngươi cũng là có cảm tình à? Lúc này đã cuối mùa thu, liếc nhìn lại, cảnh thu liên miên, hoa khoe màu đua sắc. Diệp Khai trước mắt cách đó không xa càng một mảnh phong lâm. Chỉ thấy khắp núi hồng biến dường như sân hỏa, sáng lạn dị thường. Cho dù là Diệp Khai thấy như vậy cảnh sắc, cũng hiểu được tâm thần nhất thời trống trải. Muốn đem Điêu Thiền gọi ra cùng nhau thưởng thức, lại phát hiện đối phương người đúng bách mỹ đồ trong tu luyện Thiên Ma Vũ. Diệp Khai đành phải thôi, xe đỗ tọa yêu phong lâm muộn giá vọng cũng là tùy theo lưu truyền, không khỏi có chút tiểu tiếc nuối. Diệp Khai mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phảng phất được một trận thanh phong nâng lên vậy gió lốc mà lên, trực tiếp nhảy lên liễu nhất khỏa trường trăm năm lịch sử của một thượng. Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cây, còn là cây. Thân ở sơn ngoại ô lĩnh, chung quanh đều là thụ mục. Đông nam tây bắc chạy đi đâu chưa từng khác nhau quá nhiều. Bởi vậy Diệp Khai cũng không còn chú ý, tuyển định một người trong đó phương hướng, đó là trực tiếp đi đến, chọn đúng đông phương, trực giác cho phép. Dùng đạc nguyệt bộ theo dời đường tới, hết sức nhanh, thường thường tung người một cái đó là 4-5 trượng có hơn. Liên tiếp theo đã hơn nửa ngày lộ sau khi, Diệp Khai rốt cục phát hiện một cái trong lúc mơ hồ nhân công tu chỉnh đi qua đường nhỏ, không còn là hoang vu người ở lùm cây. Rốt cục thấy người ở hoạt động tung tích, bằng không ta còn tưởng rằng ta thật cho truyền tống đến cái gì nguyên thủy xâm lâm nữa nha. Diệp Khai khẽ cười nói, đồng thời cũng là thở dài một hơi. Phải biết rằng Diệp Khai hiện tại thế nhưng thân ở Thiến Nữ U Hồn thế giới, đó là một hoàn toàn tiên hiệp thế giới, thế nhưng có núi tinh quỷ quái vừa nói như vậy. Bây giờ còn là ban ngày có thể nhìn không ra cái gì, một ngày đến rồi ban đêm, liền không nói được rồi, một thân một mình người đúng hoang giao dã ngoại, thì là đụng tới cá biệt sơn tinh quỷ mị cũng không có gì kỳ quái. Này khá tốt, nếu như vừa vặn đụng tới đám yêu quái tụ hội, vậy ngay cả khóc chưa từng địa phương khóc. Tuy rằng Diệp Khai cũng không sợ hãi, nhưng hắn bây giờ mục tiêu là Lan Ngược Tự, hắn cũng không muốn ở nơi này mà vô vị nguy hiểm. Còn là nhanh lên tìm cái tiểu trấn hỏi rõ cụ thể địa lý vị trí mới là, tuy rằng luân hồi không gian nhắc nhở nói đây Thiến Nữ U Hồn thế giới, bất quá Diệp Khai luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, thái dương đã sắp muốn xuống núi, phải nắm chặt. Đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp nguyệt bộ toàn lực thi triển ra, giống như một trận thanh phong, cấp tốc hướng viễn phương thổi đi. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng coi như mình ăn chú quả, chân khí, trả cờ dạ, tăng mạnh sau khi, cũng không có khả năng như hôm nay như vậy liên tục không ngừng toàn lực chạy đi. Nhưng chẳng biết tại sao, người đúng đi tới thế giới này sau khi, Diệp Khai đó là thấy được chân khí của mình, trả cờ dạ, hồi phục tốc độ dị thường mau. Bất quá Diệp Khai suy nghĩ một chút liền cảm giác thoải mái. Này phương thế giới nếu còn có tiên ma tinh quái tồn tại, như vậy linh khí tất nhiên coi như nồng nặc, đối với tu hành tự nhiên vô cùng hữu ích. Cứ như vậy nhất lộ hướng đông, Diệp Khai thấy người ở dấu hiệu cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên, quá mức tới đã thấy cách đó không xa lượn lờ mọc lên khói bếp, cùng với gần ngay trước mắt một cái liền và thông nhau nam bắc rộng mở đường núi. Tổng tính toán nghỉ ngơi, tìm cửa tiệm đi uống rượu. Diệp Khai cười nói, cũng không biết lúc nào Diệp Khai liền là thích này trong chén vật, cũng không phải là nghiện rượu, chỉ là đơn thuần thích mà thôi. Tới luân hồi không gian sau khi, Diệp Khai mong muốn đó là nhìn hết vũ nội phong cảnh, an tận thế gian mỹ thực, cùng với ngủ khắp thiên hạ mỹ nữ. Dọc theo đường núi đi không bao xa, Diệp Khai đó là thấy được một cái trấn nhỏ. Mà lúc này bóng đêm vừa vặn hàng lâm, toàn bộ tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, xem ra là cái phồn hoa tiểu trấn. Đông Lâm trấn. Diệp Khai sờ sờ tiểu trấn đằng trước trên tảng đá lớn tự, cười cười, cất bước đi vào. Trên đường rất nhiều người, nam nam nữ nữ, muôn hình muôn vẻ đều có. Diệp Khai nhìn thoáng qua trên đường người đi đường phục sức, người giang nam trang phục, xem ra khoảng cách Lan Nhược Tự sẽ không quá xa. Diệp Khai cười đi vào trong trấn nhỏ duy nhất một quán rượu, Vọng Tiên lâu. Trong một cái trấn nhỏ tiểu tử lâu, cũng dám thủ nắm tiên hai chữ, thực sự là khí phách phi phàm a. Nhìn khách nhân thượng môn, điếm tiểu nhị lập tức đứng ra đón, trên mặt đống tiếu kiểm, xoa xoa tay nhỏ bé, không người nói, hoan nghênh công tử đại giá quang lâm. Tìm cho ta cái vị trí bên cửa sổ. Diệp Khai tiện tay đã đánh mất khối toái kim, đó là đi lên lầu 2. Điếm tiểu nhị cười theo, rất cung kính cùng ở phía sau. Vương Hổ làm 7-8 năm điếm tiểu nhị, điểm ấy trong mắt mạnh vẫn phải có, hắn biết ngày hôm nay toán là đụng phải đại kim chủ. Từ nơi sâu xa có cái dự cảm, trước mắt người này đem sẽ cải biến vận mạng của mình. Chưa xong con tiếp. Chương 194, tiểu trấn truyền thuyết. Các loại rượu và thức ăn bày tràn đầy một bàn, Diệp Khai uống một chén, nhìn điếm tiểu nhị cười nói, chẳng biết này Đông Lâm trấn trên nhưng có cái gì kỳ lạ địa phương. Đi qua lúc trước nói chuyện, Diệp Khai đã biết được này Đông Lâm trấn ngay Kim Hoa phụ cận, vì vậy đối với Lan Nhược Tự hành trình cũng không nóng nảy. Sấm hang sói tiền, phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới là. Hơn nữa nếu hiện tại chính mình đang đứng ở một đạo pháp hiển thánh thế giới, đụng tới bất luận cái gì kỳ ngộ Diệp Khai đều không cảm thấy kỳ quái, hiểu rõ hơn một ít tin tức tổng không có sai. Hơn nữa Diệp Khai vừa vào tiểu lâu đó là đã nghe được trong đó một bàn khách nhân nói chuyện, cảm thấy thú vị, bởi vậy mới có hiện người đúng hỏi lên như vậy. Điếm tiểu nhị Vương Hổ, từ nhỏ là ở Đông Lâm trấn trên lớn lên, là một thổ xanh thổ trưởng người địa phương. Đối với Đông Lâm trấn trên một ít truyền thuyết đó là nghe được lỗ thai đều rời kén, đổi thành bình thường tự nhiên lời giảng, nhưng bây giờ cũng dị thường ra sức, sinh động như thật đem Đông Lâm trấn đoạn này truyền thuyết nói. Diệp Khai uống rượu, lặng lặng nghe, tuy rằng Vương Hổ nói được không có chút nào trật tự, thường thường đúng nghĩ đến đâu giảng đến đâu, trong lúc còn kèm theo rất nhiều không cần phải hàng lậu. Nhưng Diệp Khai lại đúng không có chút nào không nhịn được, cứ như vậy lặng lặng nghe, chút bất chi bất giác, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. 300 năm trước, Đông Lâm ngoài trấn Thanh Sơn thượng, một cái thư tính thanh xà phi thường hướng tới nhân loại sinh hoạt, hận không thể chính muốn trở thành mỹ nữ tuyệt sắc. Vì vậy này thanh xà liền đến phụ cận Đông Lâm trấn làm bậy, hút nam tính tinh nguyên. Dân trấn nghĩ hết biện pháp cùng nàng đối kháng, thủy chung đánh không lại này thanh xà tinh, mắt thấy lần lượt tinh tráng nam đinh lần lượt được hút khô chết đi. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách. Một tinh vu giải phẫu thuật địa ngục phán quan phá địa ra, trải qua ác đấu sau khi, rốt cục tương thanh xà chế phục. Phán quan phải thanh xà liền xử quyết. Thanh xà lại đau khổ cầu xin. Rốt cuộc ta cũng là vì hảo hảo quá cuộc sống của con người. Phán quan được thanh xà thành ý cảm động, mở miệng nói rằng, Liêu Viên ngoại nữ nhi tối nay giờ xỉu sẽ gặp bị bệnh qua đời, ta có thể mang thân thể của hắn nhổ chồng cho ngươi. Thanh xà lộ ra vui sướng ánh mắt của, mở miệng nói rằng, đa tạ phán quan. Nhưng dân chấn lại vào lúc này rối loạn lên, vì vậy phán quan đưa ra một có thể trấn an sự phẫn nộ của dân chúng điều kiện, hắn đem Liêu Viên ngoại nữ nhi nửa người trên, lấy tinh diệu thần kỳ giải phẫu thuật nhổ chồng đến thanh xà tinh trên người, để cho thành nhân thân xà vị yêu nữ. Cũng để lại một câu nói như vậy, ta muốn ngươi đáp ứng dùng pháp lực của mình tạo phúc Đông Lâm trấn dân chúng tam đại. Sau khi ta liền sẽ tới đưa ngươi chỉnh thân thể nhổ chồng tốt. Thanh xà để đạt thành tâm nguyện, vì Đông Lâm trấn làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng thẳng đến sắp chết ngày ấy, phán quan cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng hàm đoán mà chết. Dân chấn để tạ ơn thanh xà, vì nàng thành lập xà vương miếu cung phụng, hương khói cường thịnh. Nhưng xà vương oán khí quá nặng, cách mỗi không lâu sau liền hiện linh làm ác. Sau lại Đông Lâm trấn trên bách tính bởi vậy lại đang xà vương miếu đối diện xây thập vương miếu tới trấn áp, trong đó cung phụng đó là tên kia địa ngục phán quan. 300 năm sau khi, chuyện này từ từ bị người quên lãng, trở thành Đông Lâm trấn trên mọi người trà dư tiểu hậu thỉnh thoảng chuyện phiếm truyền thuyết mà thôi. Tỷ như chính đang đàm luận việc này Diệp Khai cùng Vương Hổ hai người, cùng với một bán khác uống rượu ba công tử ca. Diệp Khai dương mắt nhìn ba người kia liếc mắt, không cần cố ý lưu ý vang dội tiếng bàn luận đó là rõ ràng chuyện lọt vào trong tai. Xem bộ dáng là hai người Đông Lâm người địa phương, người đúng hướng bọn họ phần đất bên ngoài tới được bằng hữu nói khoác chuyện này. Điếm tiểu nhị Vương Hổ theo Diệp Khai đường nhìn nhìn lại, thấp giọng mở miệng nói rằng, ba người kia là chuẩn bị vào kinh thành đi thi thí sinh. Ở giữa người nọ là từ chối Kim Hoa phủ tới được Hàn Sinh Hàn công tử, hai người khác đúng bản địa hoàng cố, một người tên là Trương Toàn, một người khác tên là Triệu Phong. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng phàm là đến xà vương điện thâu bản tượng thần người, ắt gặp ly kỳ tai họa. Trương Toàn nhất phó thần thần bí bí hình dạng, nghiêm túc nói rằng, thế nào ly kỳ tai họa? Hàn Sinh hết sức phối hợp mở miệng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá không làm được đúng vị này xinh đẹp xà vương hiện thân, cho ngươi hoa mẫu đơn hạ tử ác. Triệu Phong cười nói, ta đây thành quỷ cũng phong lưu a. Lời như vậy cũng liền có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hai tử, Hàn Sinh hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Hàn công tử đừng cười, đây chính là thực sự, xà vương này xinh đẹp tuyệt luân, đem nàng nhìn ngươi thời điểm, không ai có thể cự tuyệt được sự cám dỗ của nàng. Nói như thật vậy, xà vương mỹ về mỹ nhưng cũng chỉ có nửa người trên là người, nàng nửa thân dưới là xà a, có thể có cái gì làm đầu. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Sinh nhịn không được cười ha hả. Đừng bất tín tà, không tin ngươi có thể đi thử xem. Thấy Hàn Sinh bộ dạng, Trương Toàn trong lòng hơi có chút căm tức, mở miệng nói rằng, ai, các ngươi những người này ăn no đọc sách thánh hiển, dĩ nhiên sẽ tin tưởng những thứ này như quỷ xà thần nói đến. Hàn Sinh lắc đầu, trong tay chiếc phiến vừa thu lại, khẽ cười nói, tuy rằng người khác đều nói Hàn công tử ngươi gan lớn dũng cảm, thế nhưng xà vương điện loại địa phương này, ta xem ngươi là đi cũng không dám đi thôi. Ngươi đừng như vậy, xà vương điện đúng nổi danh tà môn, Hàn công tử không dám đi là chuyện đương nhiên. Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người kẻ sướng người họa, xúi giục nói, chẳng có gì ghê gớm, ta hiện thiên phải đi ngủ một đêm, chờ ngày mai ta quá tới kể chuyện xưa cho các ngươi đi. Liên Hàn Sinh cũng quả thật đúng là không sai chúng chiêu. Thật can đảm, nếu như ngươi đêm nay ngủ ở xà vương điện không có việc gì, chúng ta liền thấu ta bạc mời cùng Xuân Hoa lâu đệ nhất danh kỹ mẫu đơn, cùng một đêm xuân hiệu làm sao? Cái gì? Ngươi nói thế nhưng cái kia cùng lãng dạ tươi đẹp, thường có hoan ái nữ vương danh xưng là đệ nhất danh kỹ mẫu đơn. Được, quân tử nhất ngôn. Đi cái phá miếu ngủ lấy một đêm, liền có thể cùng đệ nhất danh kỹ hoan ái một đêm, Hàn Sinh nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế, rất sợ Trương Toàn hai người đổi ý, ngay cả vội mở miệng nói rằng, tứ mã nan truy. Bất quá, nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ ngược lại mời chúng ta. Lúc này mới lộ ra bọn họ mục đích thực sự tới. Ta Hàn Sinh khác không có, chính là tài cao mật lớn, các ngươi chuẩn bị cho tốt bạc đi. Ha ha ha. Nhớ kỹ, mang theo tượng thần trở về. Không thành vấn đề. Hàn Sinh phất phất tay, có chút tiêu sái đi xuống lầu dưới. Hừ, cái gì tài cao mật lớn, đến lúc đó đừng cho sợ đến kẻ ra quần mới tốt. Điếm tiểu nhị Vương Hổ hiển nhiên cũng là nghe được Hàn Sinh ba người đối thoại, thấp giọng mở miệng nói rằng, vì sao ngươi sẽ cho là như vậy, lẽ nào xà vương này miếu thật sự có xà yêu sao? Diệp Khai khẽ cười nói, có hay không xà yêu tiểu người không biết, nhưng xà vương này miếu quả thực rất quỷ dị, ngay từ đầu chấn trên kẻ lang thang môn vẫn bình thường tại nơi ta túc, nhưng có một ngày dưới dạng có người nhìn thấy những thứ này kẻ lang thang như thấy quỷ dường như đều hướng từ xà vương trong miếu trốn thoát. Ngày thứ hai mọi người cả người đúng trong miếu tìm được ba bộ hoàn toàn tiểu thụy thi thể, từ nay về sau ngay cả chấn trên kẻ lang thang cũng là không muốn xa hơn cái kia quỷ địa phương ngây người. Vương Hổ mở miệng nói, há có chút ý nghĩa. Diệp Khai đem vật cầm trong tay tiểu uống một hơi cạn sạch, thân hình lóe lên, người đã nhưng ra từ lâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 195, thiện nhân chính là giả mồm cái láo. Người bất sinh địa không quen, Hàn Sinh mới ra vọng tiên lâu trong lòng cũng đã sinh ra một chút hối hận. Kim Hoa phủ tới được hắn lại không thiếu mấy cái phiêu tư, hà tất làm đoàn chính mình đến vùng ngoại ô phá miếu đi qua thượng một đêm. Nhưng hôm nay lời vừa ra khỏi miệng, người đọc sách tốt nhất đó là mặt mũi, Hàn Sinh vô luận như thế nào cũng không thể nhận thức sợ. không thể làm gì khác hơn là đúng một thân một mình dựa theo Trương Toàn bọn họ chỉ về phương hướng đi đến, căn bản cũng không có nhận thấy được một đạo nhân ảnh thần không biết quỷ không hay đi theo hắn phía sau. Đêm dần khuya, Hàn Sinh vội vã đi tới vùng ngoại ô phá miếu, lúc này, ngoại trừ nguyệt quang, côn trùng kêu vang, không có một bóng người, càng thêm tăng ngoại ô âm u quỷ dị cảm giác. Lá gan nhỏ như vậy, cũng đừng học người khác chơi đại mạo hiểm a. Núp trong bóng tối Diệp Khai nhìn Hàn Sinh bộ dạng, lắc đầu khẽ cười nói. Chỉ thấy Hàn Sinh một tay nhấc trước đèn lồng, một tay nhấc trước vỏ rượu, chiến chiến nguy nguy hướng phía phá miếu đi đến. Rượu trong tay hiển nhiên là dùng để đánh bạo, nhưng là bởi vì Hàn Sinh thật sự là vô cùng cần trương, ngay cả vỏ rượu đều thiếu chút nữa bắt không được. Lúc này Hàn Sinh trước mặt có hai tòa miếu, một tả một hữu, bên trái chỗ ngồi này chính là hắn đích đến của chuyến này Xà Vương Điện, liền một tòa khác còn lại là điếm tiểu nhị Vương Hổ trong miệng nói Thập Vương Điện, cũng chính là cung phụng cái kia địa ngục phán quan miếu. Một tả một hữu, hai tòa miếu giao tương mà đúng. Đối với Thập Vương Điện, Hàn Sinh nhìn thoáng qua sau khi, đó là không để ý tới nữa, trực tiếp hướng phía Xà Vương Điện đi tới, nhưng đi chưa được mấy bước, vừa ngừng lại. Có ai không? Tối quá a. Kêu cầu nhào. Hàn Sinh được một hớp say rượu. Dũ khí cũng rốt cục tăng lên một ít, dẫn theo đèn lồng kiên trì hướng trong ngôi miếu đổ nát đầu đi đến. Trong miếu đầu mạng nện bù đắp, hiện nhưng cái này miếu đã thật lâu không ai đã tới. Diệp Khai nhìn Hàn Sinh bóng lưng rời đi, lại đúng là không có theo sau, ngược lại là hướng phía Thập Vương Điện đi tới. Còn hơn thanh xà, Diệp Khai hiển nhiên đối với cái này địa ngục phán quan càng thêm cảm thấy hứng thú. Một lời nói dối, đó là rõ ràng vây khốn xà yêu cả đời. Diệp Khai hiện tại cũng là thật muốn gặp cái này phúc hắc phán quan. Tuy rằng Diệp Khai không có giống Hàn Sinh vậy đốt đèn lồng, nhưng lại là đem trong bóng tối sự vật thấy nhất thanh nhị sở. Còn hơn xà vương miếu cũ nát, Thập Vương Điện liền sạch sẽ hơn chỉnh tề nhiều, hiển nhiên Đông Lâm trấn trên dân trấn có bình thường nhiều quét tước. Diệp Khai dương mắt nhìn bốn phía trước, phát hiện Thập Vương trong điện tượng thần đều là dùng một đầu điêu khắc mà thành, mà ta tượng điêu khắc gỗ thoạt nhìn xảo đoạt tiên công, trông rất sống động. Những tượng thần này ánh mắt huỳnh huỳnh. Diệp Khai cảm giác vô luận chính đi tới trong điện người góc độ, tượng thần ánh mắt của đều giống như chặt nhìn mình chằm chằm không tha dường như. Thú vị, thú vị. Diệp Khai bỗng nhiên đứng ở nhất tôn phán quan một tượng tiền tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy này phán quan một tượng, hắc kiểm, hồng nghiêm. Trong tay cầm một con phán quan bút, tướng mạo hung ác nhất đáng sợ. Nhưng Diệp Khai không chút nào không cảm thấy sợ, ngược lại là đem mặt xích tới, đoan trang trong chốc lát sau khi, mở miệng cười nói, toàn bộ trong đại điện, tuy rằng dung mạo ngươi hung ác nhất, nhưng từ ánh mắt của ngươi đến xem, cũng ở đây ôn nhu nhất. Như nước ánh mắt của cùng tờ này mặt xấu không có chút nào phối đây. Diệp Khai vừa dứt lời, trong đại điện đột nhiên thanh niên thăng từ quyển dựng lên. Tiên vụ ở chỗ sâu trong càng truyền đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Công tử, ngươi thực sự là không giống người thường, ta còn là lần đầu nghe được có người như thế hình dung lục phán quan. Đừng sợ. Như ngươi vậy nhìn ra lục phán quan mặt khác, cho nên hấp dẫn ta. Có lẽ là nhìn ra Diệp Khai dị dạng, người mở miệng giải thích. Nhưng Diệp Khai áp căn bản không hề sợ, chi cho nên sẽ có dị dạng, thuần túy chỉ là bởi vì trong lòng vừa nhớ lại một ít không giải thích được suy nghĩ. Người hiển nhiên là vị nữ tử, hơn nữa từ thanh âm nghe tới, vẫn là cô gái đẹp. Tiên vụ dần dần tan đi, người bộ dạng cũng dần dần rõ ràng. Diệp Khai không có đoán sai, đứng ở Diệp Khai trước mắt nữ tử này đúng là vị mỹ nữ. Mái tóc dài màu đỏ phá lệ hấp dẫn nhãn cầu, nhãn thần vũ mị thả trong suốt, hai má ửng đỏ, vóc người miêu tả sinh động, vành da thịt trắng tự vô cùng mịn màng, lúc này chính cười khanh khách nhìn Diệp Khai. Diệp Khai có thể cảm giác được đối phương không có chút nào ác ý. Ngươi là cái kia thanh xà yêu sao? Diệp Khai khẽ cười nói. Ngươi nói ta giống chứ? Nữ tử này nhợt nhạt cười hỏi ngược lại. Dừng núi hoang vắng, trong ngôi miếu đổ nát bỗng nhiên xuất hiện một diệu linh mỹ nữ, thì là không phải là nữ quỷ, cũng nên đúng tinh quái mới là. Hơn nữa Đông Lâm trấn truyền thuyết, cái này xuất hiện ở Diệp Khai trước mắt nữ tử này đúng cái kia thanh xà yêu có khả năng rất lớn. Nhưng chẳng biết tại sao Diệp Khai cũng không cho là như vậy, thuần túy chỉ là một loại trực giác. Không giống. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Phúc, yên tâm đi, nơi này là Thập Vương Điện, ngươi nói thanh xà yêu dám đi vào sao?" Thấy Diệp Khai tin tưởng mình, tên nữ tử này hiển nhiên tâm tình thật tốt. "Ngươi chính là cái này lục phán quan rồi." Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cái ý niệm này, Diệp Khai từ nhìn thấy nữ tử này xuất hiện thứ thời khắc này liền là có. Bây giờ nghe đối phương vừa nói như vậy, càng cương liệt. Tên này hồng phát nữ tử cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi, "Hừm, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi công tử. Ngươi nói là làm thần tốt còn là làm người tốt?" Không đợi Diệp Khai đáp ứng, hồng phát nữ tử đó là tự mình mở miệng hỏi, "Vậy ngươi lại cảm thấy làm thần tốt còn là làm người tốt thì sao?" Diệp Khai cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là đem vấn đề này cho ném trở lại. Hồng phát nữ tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, "Thế nhân đều cho rằng làm thần tốt có thể làm thần chi sau khi, liền không có tự do. Hơn nữa còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Nghĩ như thế còn là làm người tốt tuy rằng chỉ có vội vã hơn 10 năm, nhưng tối thiểu đi qua khoái lạc." Ha ha ha. Diệp Khai bỗng nhiên phá lên cười. "Công tử vì sao cười? Trên đời này có người muốn làm thần, liền hữu thần yêu Diệp muốn làm người, vạn vật sinh linh chính là không có tự ngã cảm giác thỏa mãn đây. Kỳ thực ta muốn nói là, thiện nhân chính là giả mồm cái láo." Diệp Khai cười to nói. Được Diệp Khai chửi thành thiện nhân, nhưng này cái hồng phát nữ tử quả thực không hề có một chút nào sinh khí, tức giận, ngược lại là trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, mở miệng cười nói: "Hì hì, công tử ý nghĩ chính là không giống người thường, ta mời công tử một chén." Hồng phát nữ tử bên phải giơ tay lên một cái, trong tay trống rỗng nhiều hơn một bầu rượu ngon đến, cho Diệp Khai rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly. Hướng Diệp Khai báo cho biết một chút, uống một hơi cạn sạch. Tên này hồng y nữ tử không có thể như vậy khiêu chiến giả, không có không gian ba lô, có thể trống rỗng thay đổi ra một bầu rượu ngon đến, hiện nhưng đã không phải là phàm nhân thủ đoạn. Diệp Khai cũng không khách khí, trực tiếp cầm tới, tương tự đúng uống một hơi cạn sạch. Mỹ tiểu vào bụng, Diệp Khai rõ ràng cảm thụ được một thuần chánh năng lượng bắt đầu từ trong bụng bay lên, ba ngày chạy đi thì phí đích thực khí, trả cờ dạ, lập tức đó là khôi phục lại. Rất hiển nhiên bầu rượu này cũng không phải là cái gì phàm tiểu, liền trước mắt người này hiển nhiên cũng không phải là cái gì phàm nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 196, thú liệp hiện trường. Với ngươi cùng đi chính là cái kia tiểu bằng hữu sao? Hồng Phát mỹ nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Khai đầu tiên là sửng sở, bất quá rất nhanh đó là hiểu được đối phương nói chắc là cái kia tiến nhập xà vương miếu tiểu, khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng, không phải là, có vấn đề gì không? Không có việc gì, chỉ là người nọ gặp nguy hiểm mà thôi. Hồng Phát mỹ nữ chậm rãi mở miệng nói rằng, là bởi vì cái kia thanh xà sao? Diệp Khai vừa tận mắt thấy Hàn Sinh tiến nhập xà vương miếu, mà bây giờ cái này Hồng Phát mỹ nữ còn nói hắn gặp nguy hiểm, như vậy đáp án đó là hô trì dục xuất. Có phải thế không? Hồng Phát mỹ nữ nhìn Diệp Khai liếc mắt, ngửa đầu vừa uống một chén rượu. Diệp Khai hiện tại cũng không có khoảng không cùng người đoán bí hiểm, dù cho đối phương là một mỹ nữ. Người muốn đi cứu hắn? Thấy Diệp Khai cử động, Hồng Phát mỹ nữ nhíu mày, biểu thị rất là không giải thích được. Không phải là ngươi nói không phải là bằng hữu ngươi à? Ta muốn đi gặp một chút cái kia thanh xà. Tên của ngươi? Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai. Diệp Khai phất phất tay, cũng không quay đầu lại bước ra thập vương điện. Diệp Khai, Diệp Khai phải. Hồng Phát mỹ nữ cúi đầu nỉ non, chợt lại có chút tức giận, hướng về phía Diệp Khai rời đi phương hướng hô. Ngươi thế nào không hỏi tên của ta thì sao? Lục Lê, Lục cô nương tên không phải là đã sớm nói cho ta biết sao? Diệp Khai lúc này đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thanh âm chậm rãi từ đại điện chi ngoài truyền tới. Hồng Phát mỹ nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh phán quan một tượng, mái tóc thật dài che ở nàng lúc này tình trạng, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là khoe miệng nâng lên dáng tươi cười đúng rõ ràng như vậy. 16. Chương 197, xa thốt tượng. Trên đời này tối có thể làm người phạm sai lầm đơn giản tại sắc hai chữ. Mỹ nữ tuyệt sắc xích loa trước mặt, lại hết sức khiêu khích, chỉ cần là tâm tồn tà niệm người đều đánh không lại sắc dục này nhất tâm ma. Công tử nói cái gì nô gia nghe không hiểu đâu rồi, nhưng là phải cùng đi chơi. Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai cười quyến rũ nói. Thân là chính chủ Diệp Khai nhìn trước mắt Xuân Cung sống cười không nói, nhãn thần trong suốt, phảng phất là đang thưởng thức xuân hoa thu nguyệt bực này mỹ cảnh. Ngược lại thì một bên Hàn Sinh thật vất vả mọc lên một tia lý trí được này, mỹ tô tận xương nôn ngựa khê một cái đầu, lại đến tan vỡ sát biên giới. Hả, ta biết rồi, công tử nhất định là ghét bỏ quá nhiều người. Cũng là, công tử nhân trung long phượng như thế nào lại nguyện ý cùng đám rác rưởi này cùng nhau đâu rồi, cái này dễ thôi. Hứa Thanh Thanh quay đầu nhìn Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người, đồng nhiên mở miệng cười nói, kiệt tuyệt. Hài lòng khoái hoa sao? Nguyên bản vốn đã mất tâm trí Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người lúc này vừa khôi phục thần trí, nhìn tọa người đúng trên người mình trắng bóng mỹ nữ, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên dự cảm bất hảo. Kết kết khắc. Hai vị người đúng trên người ta xong vui vẻ sao? Hứa Thanh Thanh khét lời, đứng dậy nhảy lên đồng thời, hạ thân đúng là biến thành thân rắn, không cần nhiều lời, nàng chính là Đông Lâm Trấn trong truyền thuyết cái kia thanh xà yêu. Thấy Hứa Thanh Thanh đích thực phía sau, Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người quả thực dọa đái ra, tưởng nhớ ngày đó Hứa tiên thế nhưng trực tiếp cho Bạch Tố Trinh cho hụ chết. Chỉ cần là người bình thường, nghĩ đến vừa cùng mình giao hợp mỹ nữ dĩ nhiên là một con rắn, đô hội có loại cảm giác này. Hoa. Xà. Xà yêu. Cứu. Người cứu mạng a. Ta cho các ngươi khoái hoạt, các ngươi chính là ta. Tới. Hứa Thanh Thanh khỏe môi nết lên lánh khóc mỉm cười, đôi rắn vung trực tiếp là đem Triệu Phong cuốn tới, chán xít tới, răng nanh tất hiện, đâm vào Trương Toàn cần cổ. Triệu Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, trong chớp mắt đó là biến thành một cụ sắc ướp, rất hiển nhiên là được xà yêu hút khô rồi toàn thân tinh huyết. Không nên, không nên. Thúc thúc ngươi ra tài đúng cha ta chiếm lấy đi qua, không liên quan gì tới ta a, không nên. Trương Toàn sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ, nói tới nói lui cũng bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc. Thúc thúc ta. Hứa Thanh Thanh phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười giống như vậy, phá lên cười, có chút hưng phấn người đúng Trương Toàn bầu trời xoay một vòng sau khi mở miệng cười nói, "Hả, ngươi nói đúng, cái kia đồ tể a, hắn cũng là ta giết a. Con nhà của hắn tài được ai chiếm lấy đi, theo ta lại có quan hệ gì?" Vừa dứt lời, căn bản không chờ Trương Toàn phản ứng, Hứa Thanh Thanh lập tức hướng phía Trương Toàn nào tới, hung hăng cắn Trương Toàn cổ. Trương Toàn cũng cùng Triệu Phong giống như vậy, màu máu trên mặt khoái tốc trôi qua, cả người cấp tốc khô quắt xuống, rất nhanh đó là thành một tiểu tụy sắc ướp. Hứa Thanh Thanh vươn thật dài đầu lưỡi đem vết máu ở khóe miệng triệt để liếm sạch sẽ, nhìn ra được vừa ăn no nê nàng lúc này tâm tình rất tốt. "Công tử, hiện tại đến phiên ngươi." Hứa Thanh Thanh hướng về phía Diệp Khai cười quyến rũ nói, phản phất mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lòng tham không đáy, nga, không, nàng vốn là một con rắn. Hứa Thanh Thanh hiển nhiên vẫn chưa đủ, rốt cục hướng Diệp Khai lộ ra răng nanh. Liền một bên Hàn Sinh từ lúc Hứa Thanh Thanh hiện ra chân thân thì cũng đã dọa cho hôn mê bất tỉnh. "Rất xin lỗi, ta có tinh thần khích phích, sợ rằng không tiếp thụ được loại người như ngươi thiên nhân kỵ vạn nhân ngủ nghĩ, không đúng, đúng xà tinh bệnh." "Cũng không đúng, chính xác mà nói đúng cái kia xà tinh bệnh oán niệm tụ tập lại hồn thể mà thôi." Diệp Khai nhìn Hứa Thanh Thanh, đạm nhiên cười nói. dựa theo Đông Lâm Chấn truyền thuyết cái kia thanh xà từ lúc 300 năm trước liền đã chết, này mới có chỗ ngồi này xà vương miếu. Bởi vậy Diệp Khai trước mắt cái này Hứa Thanh Thanh đã không phải là đương niên cái kia nhất tâm muốn trở thành người thanh xà, mà là thanh xà sau khi hoán niệm tụ hợp thể, cũng chính là hoán hồn. Đây cũng là vì sao thập vương trong điện Lục Lê sẽ nói với Diệp Khai ra có phải thế không, loại này chỉ tốt ở bề ngoài chính là lời nói tới. Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Hứa Thanh mặt xanh nhân vật lập tức đúng âm trầm xuống. Dĩ nhiên mị hoặc vô dụng, vậy cũng không cần đang làm bộ mỉm cười. Người rốt cuộc là ai? Đúng Mao Sơn Sú đạo sĩ, còn là Côn Lôn đám kia Liệp yêu sư. Ngươi thấy ta giống lô mũi châu ấy ư? Còn có Liệp yêu sư là cái gì quỷ? Nghe được vẫn bá khí vô cùng. Diệp Khai hỏi ngược lại. Không quản ngươi có đúng hay không, người đúng giả ngây giả dại, ngươi đều đi chết đi cho ta. Hứa Thanh Thanh kêu to trước hướng Diệp Khai vọt tới. Màu xanh đuôi rắn mạnh vung, dẫn đầu hướng phía Diệp Khai quất tới. Đôi rắn hoa phá trường không, hướng phía Diệp Khai gào thét đi. Còn chưa gần người, Diệp Khai cũng đã nghĩ kình phong đập vào mặt, đau đớn không chịu nổi. Có thể suy ra nếu để cho nó quất chúng sẽ đúng kết cục như thế nào. Đạp nguyệt bộ thi triển ra. Diệp Khai dưới chân bộ pháp như kiểu quỷ mị hư vô khó lường, dễ dàng tránh khỏi. Liên vừa chiêu này căn bản là ngay cả nóng người cũng không tính, Hứa Thanh Thanh hoàn toàn đem cái đuôi của mình trở thành tiên tử người đúng sứ, liên tục rút ra, thanh ảnh trọng trọng, lập tức đem Diệp Khai nuốt hết. Trọng trọng bóng roi trùng, Diệp Khai vẻ mặt dễ dàng, nếu như nhàn đỉnh tiến bộ, nhưng không có một đạo bóng roi có thể quất trúng Diệp Khai. Đạp nguyệt bộ, Diệp Khai đã hoàn toàn lĩnh hội, người đúng thêm vào cạo cùng nguyệt bộ lý giải sau khi, chỉ biết so với vốn là đạp nguyệt bộ càng mạnh. Sẽ có loại biểu hiện này đã ở Diệp Khai trong dự liệu. Ngươi thật đúng là sẽ tránh a, ta lẽ nào liền lớn lên như thế làm người ta không thích sao? Tuy rằng biết mình mị hoặc đối với Diệp Khai vô hiệu, nhưng Hứa Thanh Thanh vẫn là không giữ lại chút nào thi triển ra. Bởi vì người đúng chiến đấu kịch liệt như thế chung, Diệp Khai chỉ cần có chút nào phân thần, đều có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thanh Thanh hồng thần hé mở, một đạo màu xanh biếc độc dịch hóa thành một đạo thủy tiễn quay Diệp Khai bắn tới. Diệp Khai căn bản không có được Hứa Thanh Thanh nhiễu loạn mảy may, tránh né đuôi đồng thời, vẫn lưu ý Hứa Thanh Thanh cử động. Lúc này nhìn thấy đối phương ám phóng độc tiễn, ngay sau đó đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người lướt ngang mấy thước. Suy, độc tiễn thất bại, bắn tới đại điện cửa gỗ thượng, cửa gỗ đúng là người đúng trong chớp mắt, liền bị ăn mòn sạch sẽ. Diệp Khai khỏe mắt liếc một cái sau lưng cửa gỗ, hơi nhíu mày, quả nhiên là con rắn độc a. Còn hơn cự lực đôi rắn mà nói, độc tố mới là Hứa Thanh Thanh lớn nhất đòn sát thủ. Người đánh lâu như vậy, cũng nên sảng. Hiện tại tổng giờ đến phiên ta đi. Diệp Khai lôi kéo trên tay Hồng Liên thủ sáo, cười nói, hưng hực. Vừa dứt lời, đỏ ngầu hỏa diễm lập tức là từ chối Diệp Khai hai tay của bay lên, xí nhiệt ôn độ lệnh không khí bốn phía cũng bắt đầu có điểm nữ khúc. Nóng quá. Hứa Thanh Thanh một đôi xà nhãn nhìn chằm chằm Diệp Khai trong tay đoàn kia hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một tia phiền táo, cùng với kiên kỵ. Xà vốn là sợ lửa, liên đoán hồn loại này âm hối vật đồng dạng sợ lửa. Có thể nói Diệp Khai tiên tiên thuộc tính đúng hết khắc Hứa Thanh Thanh con rắn này yêu. Chương 198, ngươi nghe nói qua Lan Nhược Tự sao? Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai trên hai tay hỏa diễm, hình tam giác đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Trực giác nói cho nàng biết ngọn lửa này tuyệt đối khó đối phó. Bất quá hung tính rất nhanh đó là áp đảo lý trí, chỉ thấy nàng vung vậy trước đôi, vẻ mặt hung quang hướng phía Diệp Khai sùng phong liều chết đi. Trừng mắt lên, Diệp Khai khinh ngửi được nhào tới trước mặt nhàn nhạt tinh phong, hơi nhíu nhíu mày, dưới chân bộ pháp nhìn như thong thả, lại dường như xuyên hoa hồ điệp, khoái tốc cùng Hứa Thanh Thanh giao thác mà qua. Diễm cụm. Thân hình vừa giao thác, Diệp Khai mạnh quay đầu lại, đỏ ngầu hỏa diễm khi hắn hữu quyền bay lên, hóa thành một cái hỏa xà, từng vòng quấn mà lên, đồng thời nhưng đang không ngừng xoay tròn. Mang theo lên hỏa diễm loa toàn khí kình nhất quyền cứ như vậy hung hăng đánh vào Hứa Thanh Thanh to lớn xà trên lưng. Vẻ mặt hung quang Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên đúng ngừng lại, khắp khuôn mặt đúng vẻ thống khổ, cả người như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân hình run rẩy kịch liệt trước, hướng phía xà vương ngoài điện cũng bắn đi, người vẫn ở giữa không trung, trong miệng máu tươi liền đã không nhịn được cuồng bắn ra. Lúc trước Diệp Khai chỉ là một mực né tránh mà thôi, chân tránh cùng Hứa Thanh Thanh giao thủ chỉ có lần này, mà ở ngắn ngủi này chừng 10 giây trong, dĩ nhiên lập tức phân ra được thắng bại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này Hứa Thanh Thanh không như trong tưởng tượng cường. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, một ngay cả trước đây ngay cả hóa hình đều làm không được đến thanh xà cho dù biến thành oán hồn có thể mạnh tới đâu. Oán hồn chỉ có đi qua không ngừng hút người sống tinh khí mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà từ xà vương miếu chuyện quỷ dị người đúng Đông Lâm Chấn trên truyền ra sau khi, đã có rất ít người sẽ tới nơi này. Hứa Thanh Thanh bình thường căn bản là rất khó hút đến người tinh khí, bởi vậy nàng mới có thể người đúng hôm nay ngay cả ăn hai người sau khi nhưng chưa đủ, bởi vì nàng thật sự là đói quá lâu. Diệp Khai từng bước một đi ra xà vương điện, nhìn té trên mặt đất Hứa Thanh Thanh, sắc mặt hờ hững. Chỉ thấy ngoài to lớn thân rắn thượng được Diệp Khai đánh ra một lỗ thủng thật to, vết thương bên cạnh đúng là đốt trọi vết tích. Ám hồng sắc máu tươi theo vết thương nhưng đang không ngừng chảy xuôi xuống. Hứa Thanh Thanh thế trên mặt đất phảng phất thực sự đã hôn mê. Ngươi thực sự dự định tiếp tục giả vờ tử ấy ư? Ta đây cần phải đem ngươi cho hỏa táng. Diệp Khai khẽ cười nói, trong tay hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào, coi như tùy thời chuẩn bị làm như vậy. TTT, ngươi muốn chết. Thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên sống lại, khắp khuôn mặt đúng hung khí, hướng về phía Diệp Khai nhào tới, đồng thời lộ ra bén nhọn răng nanh. Ha, rồi mới hương à. Cục sắt, long chảo. Diệp Khai một bước nhanh về phía trước, hữu thủ mạnh lộ ra, chuẩn xác tàn nhẫn nắm thật chặt Hứa Thanh Thanh cổ của. Ô ô. Hứa Thanh Thanh diện lộ vẻ thống khổ, hai tay không ngừng dùng rằng, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi, dựa vào bản nộn vùng vẫy trước cự đại đuôi rắn hướng Diệp Khai quất tới. Nhưng là bị Diệp Khai tay kia hung hăng chộp trong tay, hỏa diễm nóng rực không ngừng thiêu nướng đuôi rắn, vậy màu xanh lập tức đó là được nướng cháy quyến khúc. Hứa Thanh Thanh thống khổ thầm nghĩ thét chói tai, nhưng được Diệp Khai nắm bắt thiết hầu căn bản là không có cách phát ra tiếng, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn Diệp Khai. Loại đau khổ này có thể suy ra đúng cỡ nào gian nan. Nhìn không sai biệt lắm, Diệp Khai tiện tay đem Hứa Thanh Thanh ném tới Liêu Nhất bên cạnh, mở miệng nói rằng, đừng nghĩ trước dở cho gian, ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Hứa Thanh Thanh diện lộ tranh nhanh, la lớn, ta hôm nay là linh thể, cho dù ngươi đem ta đây cụ thân thể làm hỏng, ngươi cũng giết không được ngã đích. A, vừa dứt lời, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm đó là bắn nhanh đến rồi Hứa Thanh Thanh trên người, bắt đầu cháy rừng rực. Hứa Thanh Thanh thê lương cả tiếng thét lên. Diệp Khai hôm nay trên tay hỏa diễm đã không phải là phán hỏa, Hồng Liên thủ sáo thượng thôi sanh ra hỏa diễm tuy rằng vẫn không đạt được chính thức Hồng Liên nghiệp hỏa xoay ngang, nhưng đối với linh thể cũng là có tuyệt đối sát thương tính. Lần này Diệp Khai không chỉ là đốt cháy Hứa Thanh Thanh biến hóa ra tới này là thân gián thượng, hơn nữa nhắm thẳng vào linh thể của nàng bản chất, không khỏi lệnh nàng hoảng sợ và phần. Hiện tại nghe rõ chưa? Diệp Khai khẽ cười nói. Hiện tại Diệp Khai cái này cả người lẫn vật nụ cười vô hại rơi xuống Hứa Thanh mắt xanh trùng, quả thực so với ác ma vẫn còn đáng sợ hơn, hiện tại đã không làm rõ ràng được rốt cuộc ai mới là làm nhiều việc các yêu nghiệt. Nhìn thấy Hứa Thanh Thanh khéo léo gật đầu, Diệp Khai hài lòng cười nói, này mới đúng mà, vừa trong miệng ngươi nói Mao Sơn Sú đạo sĩ cùng Côn Lôn trừ yêu sư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp qua bọn họ sao? Mao Sơn cùng Côn Lôn là đương kim trong thế tục lưỡng đại tu đạo thánh địa, ta cũng vậy nghe một số đạo sĩ nói. Vị đạo sĩ kia xuống núi lịch lãm, cách Đông Lâm trấn, đang nghe trấn trên truyền thuyết sau khi, liền là chuẩn bị tới Xà Vương miếu giết ta, tối hậu được ta hút thành sắc ước. Hứa Thanh Thanh thành thật trả lời nói, "Gì? Xem ra này Mao Sơn đạo sĩ cũng chẳng có gì ghê gớm sao, thậm chí ngay cả cái không có thành tựu đoán linh đều không thu thập được." Diệp Khai thầm nghĩ nói, kỳ thực lần này là Diệp Khai nghĩ lầm rồi, trên thực tế vị đạo sĩ kia thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá cũng không có thể chiến thắng trong lòng mình dục niệm được Hứa Thanh Thanh cho mị hoặc mà thôi. Thanh xà yêu Hứa Thanh Thanh đang thay đổi thành oán linh sau khi mạnh nhất địa phương liền ở chỗ mị hoặc nhân tâm, như Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người đang bị nàng mị hoặc sau khi cùng với giao hợp sau khi, kỳ thực đã sâu chung gián độc, cho dù không có về sau một loạt động tác, cũng đã không có thuốc nào cứu được. Chỉ có thể nói đụng tới Diệp Khai toán Hứa Thanh Thanh không may, nếu như thay đổi những người khác vẫn thật bất hảo nói. Diệp Khai tinh thần lực đã cường đại đến một mức độ khó tin, trên cơ bản đã có thể miễn dịch bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Hơn nữa thì là không có điểm ấy, Diệp Khai tự tin cũng sẽ không được đối phương cho mị hoặc, nam nhân chân chính Diêu Man là có thể bao ở nửa người dưới của chính mình. Đông Lâm trấn trên truyền thuyết này là thật sao, ngươi thật là làm cho cái kia Lục Phán Quan cấp cho sao? Diệp Khai hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới Lục Phán Quan ba chữ này sau khi, Diệp Khai có thể rõ ràng cảm thụ được Hứa Thanh Thanh trên người dâng lên vẻ này toán khí ngút trời. Vâng, lúc đó ta buông tha quý báo thời gian tu hành, thay Đông Lâm chấn người trên làm trâu làm ngựa vài chục năm, tối hậu hao hết thọ nguyên mà chết. Nhưng cho đến chết đi một khắc kia hắn không có tới làm tròn lời hứa. Hứa Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy ngươi bây giờ còn muốn làm người sao? Ta lúc đó đúng làm cho dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể muốn trở thành loại này đích kỷ, háo sắc lại thấp hèn chủng tộc." "Ừ, ngươi ngoại trừ." Hứa Thanh Thanh không chút do dự nào mở miệng nói rằng: "Nay cũng khó trách nàng, nàng giết những người đó toàn bộ là được sắc dục mê hoặc đồ háo sắc. Những năm gần đây ngoại trừ Diệp Khai ở ngoài, nàng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào chính nhân có tử, cho dù cái kia miệng đầy nghiêm chỉnh đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Người có người tốt, cũng có người xấu. Đồng dạng xà có tốt xà, cũng có hư xà. Không cần thiết đi ước ao người khác, cũng không cần quá độ làm thấp đi chính." Diệp Khai gật đầu, nhìn Hứa Thanh Thanh hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. "Được rồi, ngươi nghe qua Lan Nhược Tự sao?" Chương 199, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thủy Thương Linh Ngọc. "Lan Nhược Tự?" Hứa Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. "Ngươi đi quá Lan Nhược Tự. Nói ta hỏi ngươi đáp, lần này coi như." Diệp Khai vươn một cây ngón trỏ, xích hồng sắc hỏa miêu suy một tiếng, từ đầu ngón tay thoan đi ra. Thấy hỏa diễm sau khi, Hứa Thanh Thanh phản xạ có điều kiện tựa đầu co rụt lại, xác nhận Diệp Khai không có động tác kế tiếp sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói rằng, "Ta biết Lan Nhược Tự, nó có thể nói là Kim Hoa phủ phụ cận trong vòng ngàn dặm trong vòng lớn nhất một quỷ quái tụ tập chi địa. Đã từng có từ Lan Nhược Tự tới quỷ quái muốn mời ta đi, nhưng bởi ta tu vi nông cạn, còn vô pháp ly khai Xà Vương này miếu, cho nên đành phải thôi. Cái kia mời ngươi quỷ tên gọi là gì?" "Diệp Khai." "Các nàng gọi hắn là Vương bà bà." Hứa Thanh Thanh như nói thật nói. "Vương bà bà phải." Diệp Khai thấp giọng lặp lại một lần. "Nếu như ngươi là chuẩn bị khứ trừ yêu lợi mà nói, ta khuyên ngươi chính là Vương tha đi. Lan Nhược Tự trong thế nhưng có tu hành thành công quỷ tu, bọn họ cũng không giống như ta tốt như vậy đối phó. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hứa Thanh Thanh đúng là vì Diệp Khai suy nghĩ. "Ngươi rất thông minh." Diệp Khai nhìn Hứa Thanh Thanh ánh mắt của, đống nhiên cười nói. Hứa Thanh Thanh lời nói này nói rất là thông minh, ký làm cho Diệp Khai lĩnh của nàng tình trạng không đến mức như thế này đối với mình thống hạ sát thủ, đồng thời lại khởi trước khích tướng tác dụng, nếu như Diệp Khai là một thật mạnh người là sẽ rơi đến này trong hố. Tối hậu vô luận Diệp Khai lựa chọn như thế nào, đối với mình mà nói đều cũng có lợi. "Cảm ơn." Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai gượng cười nói. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy Diệp Khai cái nụ cười này có chút đáng sợ. Diệp Khai nếu như muốn giết một người, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì một ít ân huệ nhỏ mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì đối phương là cô gái đẹp tiện tay mềm. Huống chi chỉ là điều mỹ nữ xà. Đồng dạng, Diệp Khai nếu muốn giết nàng, cũng cho tới bây giờ không phải là bởi vì đối phương là cái làm nhiều việc các yêu nghiệt. Tuy nói này người chết cũng là gieo gió gặt bão. Diệp Khai tâm lý tự có một cái cân, nếu như Diệp Khai muốn giết một người, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là người đó, đáng chết. Cảm ơn. Diệp Khai cũng không có nói không sao, liền là đồng dạng quay về lấy cảm ơn. Đây đối với đối phương làm những thứ này trả lời cảm tạ. Nói hết tạ ơn. Kế tiếp liền nên thanh cử án. Sát nhân nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Hữu thủ thật cao vung lên, đỏ ngầu hỏa diễm bay lên. Hỏa quang chiếu sáng xả vương miếu bầu trời. Hỏa quang hạ, Diệp Khai biểu tình sáng tối chập chờn. Liền Hứa Thanh Thanh còn lại là gương mặt kinh khủng, nàng bây giờ căn bản là ngay cả tránh lực khí cũng không có, đợi của nàng chỉ có chết mà thôi. Nhưng sự tình có đôi khi chính là như vậy. Không tới tối hậu quan đầu, ai cũng đoán không ra kết cục thì như thế nào. Ngay Diệp Khai cùng Hứa Thanh Thanh đều lấy là kết cục đã định rồi là lúc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, liền đạo thanh âm này chính là biến số. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Một hồng phát nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở xà vương miếu, liền đứng ở Diệp Khai trước người cách đó không xa. Là ngươi, là ngươi. Hai âm thanh đồng thời vang lên, bất đồng duy nhất chính là Diệp Khai đúng nghi hoặc hiếu kỳ, liền Hứa Thanh Thanh còn lại là oán độc phẫn nộ. Là ta. Hồng phát nữ tử mở miệng nói rằng, người tới chính là Diệp Khai người đúng thập vương trong điện đụng phải tên kia hồng phát nữ tử, Lục Lê. Hiện tại có thể nên gọi nàng Lục Phán Quan. Nguyên lai Lục Phán Quan dĩ nhiên thật là tên nữ tử. Thấy Hứa Thanh Thanh phản ứng sau khi, Diệp Khai hiện tại đã là 100% xác định hồng phát thân phận của cô gái. Ta sợ thế nhân nhãn quang nông cạn, đối với cô gái yếu đuối sinh lòng thiện kiến. Bởi vậy ta người đúng phàm trần mới dùng nam tử tục tàng dáng dấp thị chúng. Nếu như trên đời này người đều giống như ngươi, ta vừa lại không cần như vậy. Lục Lê nhìn Diệp Khai, khẽ cười nói. Thế nhân nếu như cũng như ta đây vậy lời mà nói, sợ là mãn thiên thần Phật liền đều nên lấy mỹ nữ hình tượng thị chúng. Diệp Khai cười trả lời, chỉ là trong tay hỏa diễm cũng từ đầu đến cuối không có tắt. Lục Lê dương mắt nhìn một chút Diệp Khai trên tay hỏa diễm, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Mở miệng nói rằng, nghĩ không ra ngươi lại có thể mượn dùng một tia địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. Lục Lê vốn là địa phủ phán quan, đối với hồng liên nghiệp hỏa loại này đốt cháy thế gian tất cả ô uế bá đạo hỏa diễm tất nhiên là rõ ràng. Cho dù là nàng, nếu như được chân chính hồng liên nghiệp hỏa như phải, sợ là cũng sẽ có trước sinh mạng nguy hiểm. Bởi vì này thế gian không có người nào là tinh khiết bạch vô hạn, bất nhiễm nửa điểm ô uế, cho dù là thần cũng làm không được. Thần đồng dạng có các loại, kỳ thực người đúng ở phương diện khác, còn hơn phàm nhân càng thêm ngày càng táo tợn. Mời buông tha nàng đi, nàng bản tính cũng không xấu, hãy còn có quay đầu lại dư địa. Lục Lê thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, trước đây không phải là ngươi hãm hại nàng sao? Hiện tại tại sao lại làm lên tốt người đến? Diệp Khai cười trả lời, không cần ngươi làm bộ làm tịch làm người tốt, trước đây ta thực sự là mắt bị mù tài sẽ tin tưởng ngươi, có đúng hay không như thế này lại muốn gạt ta đi làm trâu làm ngựa a? Hứa Thanh Thanh đoán độc nói. Lục Lê thật sâu nhìn Hứa Thanh Thanh liếc mắt, lắc đầu, khẽ thở dài, trước đây ngươi để hóa hình, nơi sát hại Đông Lâm Chấn Bách Tính. Sau khi ta tha cho ngươi nhất mệnh, cho ngươi ở đời này đại phù hộ Đông Lâm Chấn Bách Tính bất quá là vì để cho ngươi giảm bất nghiệp mà thôi. Sau lại Đông Lâm Chấn Bách Tính cảm ơn cùng ngươi, không phải là cho ngươi xây chỗ ngồi này xả vương miếu chứ sao? Nguyên bản chỉ cần ngôi miếu này hương khói không tắt, ngươi là có hy vọng đạp nhập thần đạo. Vậy mà ta lúc đầu trời đưa đất đẩy làm sao mà, trong khoảng thời gian ngắn đem đáp ứng ngươi sự tình quên, cánh sẽ dẫn đến hôm nay chi quả. Nghe xong Lục Lê nói sau khi, Hứa Thanh Thanh sắc mặt của không ngừng biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên rất khó tiếp thu sự thật này, đồng thời lý tính lại nói cho nàng biết Lục Lê nói là nói thật. Chính oán hận trên trăm niên, tối hậu đúng là phát hiện mình hận sai rồi người, nguyên lai tối nên hận người là đúng chính cô ta. Trong khoảng thời gian ngắn quên. Diệp Khai nghiền ngẫm cười cười, nhún vai, mở miệng nói, điều này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Đúng vậy, này cùng Diệp Khai thì có cái quan hệ gì đâu? Hứa Thanh Thanh nếu muốn giết Diệp Khai, cho nên Diệp Khai muốn giết Hứa Thanh, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi thả nàng, ta tống ngươi kiện đồ vật coi như bồi thường. Mới vừa mới nghe được ngươi không phải muốn đi lan nhược tự ấy ư? Thứ này ngươi nhất định sẽ dùng tới. Lục Lên nói đó là thân thủ đem bên hông một khối ngọc bội lấy xuống, hướng Diệp Khai đưa tới. Tiện tay đem nhận đi tới nhìn một chút, cho dù là Diệp Khai cũng là lấy làm kinh hãi. Tên gọi: Thủy Thương Linh Ngọc. Loại hình: Tiên hiệp loại vật phẩm trang sức trang bị. Phẩm chất: A cấp. Chú giải: Khu tà trấn quỷ vật, thông linh thông tính chi ngọc. Chú giải 2: Đeo Thủy Thương Linh Ngọc sau người tầm thường quỷ quái căn bản là không có cách gần người, quay quỷ vật có lực sát thương rất lớn. Đồng thời đối với đeo người tu hành có trợ giúp cực lớn, đối với linh lực, chân khí, trả cờ dạ trở, khôi phục có nhất định ban trợ. Ta đi, không hổ là thần a, cho dù là cái nho nhỏ phán quan tiện tay một cầm dĩ nhiên cũng là cho cái A cấp trang bị. Diệp Khai bây giờ là sướng đến phát rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 200, Ninh Thái Thần Lan Ngự Tự. Một cấp độ A trang bị cùng một có cũng được không có cũng được xả yêu tánh mạng, làm sao lấy hay bỏ, ta tin tưởng chỉ cần không ngốc đều sẽ chọn người trước. Cảm thụ được ngọc bội trong tay truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác mát, Diệp Khai có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình giảm trả cờ dạ tốc độ chạy thay đổi nhanh hơn một chút, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng này đã đầy đủ làm cho Diệp Khai ngạc nhiên. Có thể đề cao tu hành tốc đạo cụ, ngoài giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nói một chút tại sao muốn làm như thế nào sao? Diệp Khai nhìn Lục Lê mở miệng hỏi, chỉ là trên tay phải hỏa diễm đã rồi tắt. Ta nói rồi, Thanh Thanh nàng bản tính cũng không xấu, trải qua phen này kiếp nạn sau khi, ta tin tưởng nàng sẽ có giác ngộ. Ta chuẩn bị mang nàng đi địa phủ, đi làm thủ hộ linh thú. Lục Lê thẳng thắn nói. Làm đã hơn nửa ngày, nguyên lai là muốn lừa đối phương đi thay mình giữ nhà. Diệp Khai trong lòng nói. Bất quá này đúng chuyện của người khác, đã cùng chính không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Khai trở tay đem ngọc bội thu được trong lòng, cười nói, ngươi cũng nghe được, ta nhưng là chuẩn bị khứ trừ quỷ, lại nói tiếp cũng là cho các ngươi địa phủ làm việc, liền không nữa ý tứ. Nghe được Diệp Khai vô lễ yêu cầu, Lục Lê cũng không tức giận, trắng Diệp Khai liếc mắt, tức giận nói, đừng lòng tham không đáy, khối này thủy thương linh ngọc chính là việc hiếm thấy linh khí, nếu như không phải là xem ở ngươi muốn đi Lan Nhược tự trừ quỷ phần thượng, ta tại không nỡ cho còn ngươi. Diệp Khai đưa tay sờ sờ mũi, cười khan vài tiếng. Đối với lại chiếm được một trang bị chuyện này, Diệp Khai cũng biết không có khả năng, bất quá cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Đã như vậy, ta tiểu đi trước, sau này còn gặp lại. Diệp Khai không chút nào rớt át bẩn thỉu, thấy chuyện chỗ này, trực tiếp là xoay người rời đi. Mấy cái lắc mình đó là hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lục Lê nhìn té trên mặt đất Hứa Thanh Thanh liếc mắt, vung tay lên một cái, hai người liền cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Ai cũng không có chú ý tới đã hôn mê Hàn Sinh. Ngày thứ hai, Thường Đông sau khi Hàn Sinh rốt cục tỉnh lại, xà vương trong miếu nơi nào còn có xà yêu tung tích. Nhưng trên đất lưỡng cụ xác ướp cũng thời khắc nhắc nhở hắn tối hôm qua phát sinh tất cả cũng không phải mộng. Từ đó về sau, Hàn Sinh được một cái quái dị bệnh, đó chính là mỗi khi thấy dây dài đô hội đã hôn mê. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hơn nữa cùng Diệp Khai không có len sợi quan hệ. Trở lại Đông Lâm trấn sau khi, Diệp Khai vừa đi một chuyến Vọng Tiên lâu, chiêu đãi Diệp Khai nhưng là ngày hôm qua cái kia điếm tiểu nhị Vương Hổ. Thời cổ hậu tin tức truyền lại địa phương chính là Tử lâu, bởi vậy nghĩ đến cái này Vương Hổ nên biết rất nhiều tin tức mới là. Vương Hổ cũng quả nhiên không để cho Diệp Khai thất vọng, lại vẫn thật cho Diệp Khai hỏi một ít tin tức hữu dụng đến, hữu quan trung nhân vật then chốt, Yến Xích Hà. Tuy nói Yến Xích Hà hành tẩu thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, hành tung bất định, nhưng vẫn là có nhất định tung tích khả tuần. Đó chính là nơi đó có tham quan ô lại bị giết, có thể nơi nào thì có Yến Xích Hà hình bóng. Liền mấy ngày hôm trước, Kim Hoa bên trong phủ một cái huyện lệnh vô cớ bị giết. Cái này huyện lệnh là một nổi danh tham quan, đã sớm khiến cho lão họ tiếng oán than dậy đất, có này báo ứng, tự nhiên làm cho vỗ tay khen hay. Nói cách khác, Yến Xích Hà rất có thể đã tiến nhập Kim Hoa phủ cảnh nội. Sau đó Diệp Khai lại hỏi một chút Lan Nhược tự, nhưng ngoài ý liệu đúng Vương Hổ thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Càng chưa nói biết vị trí cụ thể. Diệp Khai nghĩ sớm biết rằng lúc đó nên hướng Hứa Thanh Thanh hỏi rõ, bất quá kỳ thực thì là Diệp Khai hỏi, Hứa Thanh Thanh cũng không cho được hắn đáp án. Hứa Thanh Thanh chẳng qua là đã bị mời mà thôi, lại chưa từng đi. Nơi nào lại sẽ biết cái gì vị trí cụ thể. Lúc này Lan Nhược tự từ lâu biến thành một tòa bỏ hoang tự miếu, cũng không biết hoang phế bao nhiêu năm, lại đang trong núi sâu, Vương Hổ không biết cũng rất bình thường. Dù sao thời cổ hậu tin tức tương đối mà nói tương đối bế tắc. Diệp Khai làm cho Vương Hổ đi mua cho mình liêu nhất con tuấn mã. Sau đó vừa rót đầy lưỡng tiểu hồ lô mỹ tiểu sau khi, cưỡi ngựa ra Đông Lâm trấn hướng bắc phương đi đến. Lúc rời đi, Diệp Khai tiện tay ném cho Vương Hổ một thỏi kim coi như tưởng thưởng. Đây đối với Vương Hổ mà nói đúng vốn là đồng lứa đều không kiếm được tài phú, đủ để cải biến hắn toàn bộ quy tích, nói thí dụ như mình làm lão bản. Diệp Khai nằm ở trên lưng ngựa, uống mỹ tiểu, nhìn Lam Thiên Bạch Vân, nói không nên lời thích ý. Nếu là trước khi đến Kim Hoa phủ trên đường lầm vào Lan Nhược tự, như vậy chính chỉ cần hướng Kim Hoa phủ phương hướng đi là được. Bởi Lan Nhược tự người đúng trong thâm sơn, bởi vậy Diệp Khai cũng không đi quan đạo, nơi nào hẻo lánh đi hướng nào. Nhờ có Diệp Khai trong quần con ngựa này đúng khó được hả mã, thay đổi còn lại ngựa tồi sợ là sớm liền chịu không được sơn điên bá. Sắc trời dần dần tối xuống, mắt thấy dương liền muốn xuống núi. Vừa lúc đó, Diệp Khai bỗng nhiên đúng thấy được một người thư sinh, chỉ thấy sau người lưng cái thư lâu, tương tự là ở theo. Diệp đầu nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ chính vận khí sẽ không thực sự tốt như vậy đi, nhắm mắt lại theo, đều cho mình đụng phải nhân vật chính. Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Diệp Khai khinh thân hạ mã, nhìn trước mắt cái này thư sinh, cười hỏi: "Huynh đài tốt tại hạ Ninh Thái Thần lễ độ." Ninh Thái Thần hướng về phía Diệp Khai thi lễ một cái, mở miệng trả lời: "Ninh Thái Thần, lại vẫn thực sự là." Diệp Khai không khỏi tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy Ninh Thái Thần ăn mặc quần áo thanh sam, sắc mặt biến thành hắc, thân thể cũng có chút khỏe mạnh, vẫn cùng Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia yếu bị có chút không giống. Tuy nói trên đời cùng tên chi không ít người, nhưng Diệp Khai không tin xui xẻo như vậy sự tình sẽ cho mình đụng tới. Hơn nữa ngoại trừ dạng có chút xuất hồ ý liêu ngoại, địa phương còn lại cùng Diệp Khai nhận thức cũng không có thành kiến, bởi vậy Diệp Khai có lý do tin tưởng, trước mắt cái này hắc kiểm thư sinh tuyệt đối là chính tìm chính là cái kia người. Tại hạ Diệp Khai, chẳng biết Ninh huynh chuẩn bị hướng đến nơi đâu ạ? Diệp Khai biết mà còn hỏi. Chuẩn bị đi trước Kim Hoa phủ, vì năm nay khoa thi làm chuẩn bị. Ninh Thái Thần đồng dạng đang quan sát Diệp Khai, thấy Diệp Khai trang phục, sau đó lại nhìn Diệp Khai bên cạnh con tuấn mã. Đoán rằng Diệp Khai nhất định là nhà ai nhà giàu sang công tử. Vừa vặn cùng, nếu như Ninh huynh không ngại, chúng ta liền đang theo đi, thượng cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Khai cười nói, tại hạ chính có ý đó. Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, ngày hôm nay sắc trời đã tối, cũng đến rồi lúc nghỉ ngơi. Này phía trước có một tòa phàm miếu, chúng ta thả đi vào trong đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường đi. Tốt liền đi nghỉ ngơi một chút được rồi. Diệp Khai gật đầu, mở miệng nói rằng, Có người mang theo chính là thoải mái, quả nhiên chỉ cần liên lụy chủ giác đi nhờ xe hết thảy đều tốt làm việc. Lan Nhược Tự, ta Diệp lái tới. Nhưng ngay khi Diệp Khai âm thầm cao hứng thời gian, thanh âm lạnh như băng vừa vang lên. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả gây ra nhiệm vụ, bảo hộ Linh Thái Thần an nguy. Nhiệm vụ yêu cầu, bảo hộ Linh Thái Thần thẳng đến hắn ly khai Lan Nhược Tự. Chương 201, Tiến Xích Hà. Diệp Khai xuống ngựa, cùng một nói bộ hành. Linh huynh đi qua cái kia tự miếu sao? Diệp Khai hiếu kỳ hỏi, thầm nghĩ trước đối phương là làm thế nào biết này trong núi sâu sẽ có một tòa như vậy miếu. Không có, chỉ là khi còn bé nghe người ta nói tới quá, đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy người nói lời này vẻ mặt thốn thức dạng. Mặc cho ngươi làm sao hương khói cường thịnh, luôn luôn quy khư một ngày đêm. Tự miếu như vậy, thế gian này vạn vật làm sao không phải là như vậy? Linh Thái Thần khẽ thở dài, không nhìn ra còn là một nghệ thanh niên. Hai người vừa nói chuyện phiếm vài câu, hành một đoạn chỉnh sau khi, Diệp Khai quả nhiên là thấy được một cũ nát tự miếu. Tự miếu đại điện bảo tháp thập phần trắng lệ, nhưng trên mặt đất dài khắp còn cao hơn người rau cúc, giống hệt đã lâu không ai đã tới. Đông tây lưỡng chắc tăng nhân ở phòng xá, cánh cửa đều khép hờ, chỉ có nam diện một gian phòng nhỏ trên cửa, giống hệt lộ vẻ một bà tân khóa. Điện đông vào có một mảnh tu trúc, dưới bậc thang có ao lớn đường, bên trong dã ngó sen mọc thành bụi, đã nở hoa. Tuy nói cũ nát ta, nhưng hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh, nếu như không đề cập tới còn lại, quét tước tu chỉnh một phen sau khi vẫn cái dừng chân địa phương tốt. Diệp Khai nhìn ra được Ninh Thái Thần đối với nơi này rất là thỏa mãn, chỉ là không biết chờ hắn đã biết nơi này là thành quỷ tự sau khi sẽ có phản ứng gì. Ninh Thái Thần một người đi tới hậu viện, chỉnh lý buổi tối qua đêm căn phòng của. Lúc này sắc trời còn sớm, hiển nhiên không có nguy hiểm gì, Diệp Khai vẫn chưa theo đi, mà là một mình đứng ở Lan Nhược Tự trong đại điện, nhìn trong đại điện vị này ngồi cao như lai như, đống nhiên cười nói, Phật tu kiếp sau, nhưng đáng tiếc ta chỉ quá kiếp này. Phật tượng trải qua sự ăn mòn của tháng năm từ lâu ban bát phải không dạng, kim nước sơn thốn tận, lộ ra bên trong vốn có răng dấp, bất quá tượng đất thạch tố mà thôi. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, xoay người đi tới hậu viện. Đến rồi hậu viện sau khi, Diệp Khai phát hiện Lan Nhược Tự trong vẫn còn có một người, lúc này đang cùng Ninh Thái Thần nói chuyện phiếm. Người nọ nhìn thấy Diệp Khai, cười đi lên phía trước, cười nói vậy vị này đó là Ninh huynh mới vừa rồi nhắc tới Diệp Khai, Diệp huynh đi. Diệp Khai cười đáp lên nói, tại hạ Diệp Khai, chẳng biết huynh đài xưng hô như thế nào. Người nọ sang sảng cười nói, ta họ Yến, tự Xích Hà, cũng là ở đây tá túc người. Nguyên vốn còn muốn một thân một mình ở nơi này vùng hoang vu tự miếu sẽ rôi danh tịch mịch buồn chán, có thể gặp phải hai vị thực sự là một chuyện may lớn. Đợi lát nữa các ngươi tới ta trong phòng uống quá một phen, làm sao? Dĩ nhiên là. Bất quá người trước mắt này cùng Diệp Khai trong ấn tượng cái kia Yến Xích Hà thật sự là có chút không giống, không tới đến thế giới này sau khi, Diệp Khai tiếp nhận năng lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lục Phán là một nữ nhi, Ninh Thái Thần đúng hắc kiệm thư sinh. Như vậy Yến Xích Hà là một anh tuấn tiểu sinh cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là không biết thực lực của đối phương có thể hay không cũng có sở biến hóa, trên mặt không có lông làm việc không tốn sức, Diệp Khai hiện tại vẫn tình nguyện thấy một mặt đầy dâu Yến Xích Hà. Dù sao tối nay Lan Nhược Tự đã định trước sẽ không bình, Diệp Khai rất hy vọng có thể xong một cường viện. Tầm thường, Diệp Khai không sợ, chỉ sợ đem cái kia thiên niên thụ yêu cho nổ ra tới. Ta vừa vẫn mang theo lưỡng bầu rượu ngon, Yến huynh lời nói này đến ngã tâm lên. Diệp Khai cười cười, thân thủ cởi xuống bên hông tiểu hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc, phát sinh rầm rầm âm hưởng. Thấy mỹ tiểu, Yến Xích Hà nhãn tình sáng lên, lớn tiếng khen, được. Nguyệt lượng thăng lên trên cao, người tọa tại hậu viện trước bàn đá, uống thổ lộ tình cảm, tốt không vui. Yến huynh là nơi nào nhân sĩ? Cũng là chuẩn bị đi vào phó thi thí sinh sao? Ninh Thái Thần nghe Yến Xích Hà khẩu âm cũng không phải là giang chết vùng, không khỏi mở miệng hỏi. Ta là Tần Nhân. Yến Xích Hà mở miệng đáp, giọng nói chất phát chân thành. Chỉ là đối với Ninh Thái Thần một khác vấn đề cũng không phủ nhận, cũng không trả lời. Diệp Khai thấy Yến Xích Hà trong mắt có thâm ý khác, cười cười. Nếu đương sự không nói, hắn cũng không tiện điểm phá. Người vừa hàn huyên một hồi, đêm dần khuya, người cười chứ tác biệt, trở về phòng của mình nghỉ tạm. Ninh Thái Thần đã sớm đem Diệp Khai căn phòng của sửa soạn xong hết, nhìn phủ kín hao thảo giường chiếu. Diệp Khai nở nụ cười, mộng đẹp tự giải. Trong phong sương phát diệt kiền. Hồng chân trong, mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng? Tìm si ngốc mộng nguyễn trung tâm yêu, tùy người mang mang. Diệp Khai tựa ở đầu giường nhẹ nhàng hanh hát lên, mà đúng lúc này hắn đột nhiên nghe phòng ngoài chuyển tới tiếng người. Si sao bàn tán, dĩ nhiên không chỉ một người. Diệp Khai nhẹ nhàng đem bên giường cửa sổ đẩy ra một đạo khe hẹp, nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài trong nhà đột nhiên xuất hiện hai người, một vị hơn 40 tuổi phụ nữ, còn có một cái lão bà. Bà lão này ăn mặc phai màu phục màu đỏ, trên đầu cắm ngân sơ. Một bộ lưng còn già yếu dạng, nhưng phụ nữ trung niên kia cũng rất là sợ nàng. Hai người đứng ở dưới ánh trăng nói, cánh cũng không có ảnh. Tiểu Thiến làm sao còn chưa tới? Phụ nhân kia tả và nói. Kiên trì ta, nha đầu kia không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Lão bà chậm rãi nhắm mắt lại có vẻ rất có kiên trì. Phụ nhân kia có vẻ sẽ không có như vậy bình tĩnh, chỉ thấy nàng có chút lo nghĩ nói, nàng không có hướng mộ mô cầu nhỏ sao. Nghe nói như thế sau khi, hồng y lão bà đống nhiên đúng nở nụ cười, chỉ là này cười quả thực so với khóc còn khó hơn nghe. Kiệt kiệt thật, nàng tới Lan Nhược Tự lâu như vậy. Ngươi có từng nghe nàng oán giận quá nhất cũ? Như vậy tài không bình thường, nha đầu kia tâm tư sâu, không phải người của mình. Phu nhân nhíu mày, hừ lạnh nói. Trương Di Nương cùng Vương bà đúng đang chờ ta sao? Phu nhân kia còn chưa có nói xong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của đó là vang lên. Đồng thời một 17-18 tuổi nữ hài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong viện, dạng rất đẹp, dưới ánh trăng nàng cùng Điêu Thiền so sánh với cũng có một phong vị khác. Thấy tên này nữ nhi bỗng nhiên sau khi xuất hiện, phụ nhân kia sắc mặt cứng đờ, cũng không biết mình lời nói mới rồi có hay không được tên này nữ nhi nghe được. Chỉ có thể là chê cười nói, hai chúng ta chứng nói ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ngươi tên tiểu yêu tinh này liền yên nắng vào được. Phía sau không nói người, may mà chúng ta chưa nói ngươi cái gì nói bậy. Hồng y bà tiếp lời nói, tiểu nương lớn lên giống vậy người trong bức họa, ta muốn đúng người đàn ông, cũng sẽ bị ngươi đem hồn câu chạy. Bất quá tên kia nữ nhi hiển nhiên cũng không cảm kích, thẳng thắn nói, Lan Nhược tự trùng, ngoại trừ mỗ mỗ lại có ai sẽ nói ta tốt. Được rồi, nhàn thoại đừng nói, buổi tối việc trọng đại chuẩn bị thế nào. Khi này danh nữ nói ra mỗ mỗ hai chữ thì, đừng nói phụ nhân kia, ngay cả Hồng y lão bà cũng là thu hồi tâm tư, cung kính nói, mỗ mỗ giao phó sự tình, tự nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là tối nay này trong chùa còn có cái sinh ra. Cô gái này dương mắt hướng Diệp Khai mấy người gian phòng nhìn thoáng qua, mở miệng nói rằng, người này giao cho ta thì tốt rồi, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, mộ mộ đại sự quan trọng hơn. Phụ nhân kia cùng Hồng y bà tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành đúng rời đi. Nếu như không phải là có mộ mộ hai chữ này đè nặng lời mà nói, các nàng như thế nào lại đem đến rồi bên mép bữa tiệc lớn chắp tay nhường cho người. Chương 202, tại hạ cuộc đời không hai nhân vật. Này nhưng không oán ta được, chỉ có thể nói các ngươi vận khí kém. Niết Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Khai mấy người vị trí, cảm thụ được trong đó trong một gian phòng dương khí rất thịnh, khóe miệng không khỏi dương lên dáng tươi cười. Thân hình dần dần không rõ, chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. Diệp Khai buông cửa sổ, khóe miệng dương lên dáng tươi cười, xoay người nhìn lại. Phát hiện mình cửa phòng chẳng biết lúc nào đã lặng yên mở, chỉ thấy một bạch y dung mạo xinh đẹp nữ nhi cứ như vậy đứng ở trước cửa, hướng về phía chính tự nhiên cười nói. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này nữ nhi, Diệp Khai trong lòng không khỏi tán thán một tiếng, tuyệt đại giai nhân cũng không gì hơn cái này. Cùng Điêu Thiền so sánh với cũng không kém chút nào. Hơn nữa còn là lượng chủng bất đồng phong cách loại hình. Niếp Tiểu Thiến màu da rất trắng, mấy tận tái nhợt, mặt mày lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ bao hàm muôn vàn đủ hoán, loại này hơi bệnh trạng vẻ đẹp, thật sự là có chút rung động lòng người. Đại để cũng là vì sao Lâm Muội Muội như vậy bị người yêu thích nguyên nhân, nhu nhược tổng là có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ, còn lại là cái mỹ nữ. Cô nương đêm khuya đến thăm, không biết là có chuyện gì. Diệp Khai cười nói. Chẳng biết tại sao thấy Diệp Khai cái nụ cười này, Niếp Tiểu Thiến luôn cảm thấy có chút khó chịu, phản phất mình hết thảy đều được người nam nhân trước mắt này xem thấu như nhau. Bất quá Niếp Tiểu Thiến rất nhanh đó là khôi phục lại, hướng về phía Diệp Khai doanh doanh dịu dàng cười nói, đêm trường từ từ, độc thân tịch liêu, nguyện cùng quân kết tần tấn chi hảo, thưởng cá nước thân mật. Thanh âm êm dịu dễ nghe, làm cho ngứa không chịu nổi, có thể đem trên giường hai chữ nói như vậy tươi mát thoát tục, Diệp Khai thật sự là không thể không bội phục a. Diệp Khai bỗng nhiên nhân vật mị mị nhìn Niếp Tiểu Thiến, trong mắt tràn đầy dục vọng. Niếp Tiểu Thiến đối với ánh mắt của nam nhân rất là mẫn cảm, biết đối phương đã mắc câu, vừa đáy lòng mọc lên một tia bất an rốt cục để xuống. Hừ, nam nhân quả nhiên không có một là đồ tốt. Niếp Tiểu Thiến liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía Diệp Khai đi đến, trên người áo mỏng người đúng trong gió đêm nhảy múa, như là trong đêm tối một tinh linh. Ngay Niếp Tiểu Thiến tay của gần phóng tới Diệp Khai trên người thì, Diệp Khai bỗng nhiên sau khi lùi một bước, sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói, mong cô nương tự trọng. Thấy Diệp Khai bỗng nhiên như biến ma thuật giống nhau biến sắc mặt, Niếp Tiểu Thiến hiển nhiên chưa kịp phản ứng, cứ như vậy ngẩn người tại đó. Sau một lúc lâu sau khi, tài trở lại đến, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nụ cười trên mặt lần thứ hai nở rộ. Công tử đã kết hôn rồi sao? Rừng núi hoang vắng, Thâm Sơn lão tử. Xuân Tiêu Một, nghĩ đến lệnh thê phải không sẽ phát hiện. Ô, đây ngay cả mặt cũng không cần a, nếu như không phải là Diệp Khai biết chân tướng của sự tình lời mà nói, sợ là sớm liền không nhịn được đem tên tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ, nào có người nói loại này không biết xấu hổ yêu cầu a. Diệp Khai như cũng một bộ chính khí lẫm nhiên dáng dấp, vung tay lên, kiên quyết nói, mong cô nương tự trọng, tại hạ ở nơi này khuyến cô nương quay đầu lại, hiểu ra nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Niếp Tiểu Thiến được Diệp Khai dạy một phen. Nếu không tức giận, trái lại càng cảm thấy trước mắt nam thuần mắt. Bởi vì từ nàng đi tới nơi này Lan Nhược Tự, lo liệu rời loại này hoạt động sau khi, chưa từng gặp qua như Diệp Khai như vậy nam. Lệnh thê nói vậy nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân, mới có thể làm công tử như vậy quả niệm. Có thể có một như công tử như ngươi vậy trợ phụ, Tiểu Thiến thật là có chút ước ao người thê. Niếp Tiểu Thiến khẽ thở dài. Cô nương kỳ thực cũng không kém, không cần thiết làm người khác, làm chính ngươi là được. Diệp Khai mở miệng nói rằng. Cảm ơn. Niếp Tiểu Thiến gật đầu cười. Trong đầu cũng hiện lên nổi lên vô tận khổ sáp. Làm chính là tốt rồi, đúng vậy làm chính là tốt rồi. Nhưng này lại nói dễ dàng sao? Đối với mình mà nói càng hy vọng xa vời đi. Niếp Tiểu Thiến chợt nhớ tới một sự tình, sinh tiền một sự tình, thư hương môn đệ, phụ từ mẫu ái, không buồn không lo. Tuy rằng vẫn không có đi qua bao lâu, có đúng không nàng mà nói lại phảng phất đã là hai người thế giới. Hôm nay nàng dĩ không còn là cái kia dự mãn kim hoa phủ đại tiểu thư, mà là người bị mộ mộ sủng ái nữ quỷ, có nhiều sinh bất do kỷ. Nhớ tới mộ mộ, Niếp Tiểu Thiến nhãn thần tối sầm lại, hướng về phía Diệp Khai hơi làm phúc, mở miệng nói: "Tiểu Thiến sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi." Nói Niếp Tiểu Thiến đó là xoay người rời đi, đi tới cửa thì đống nhiên lại đúng xoay người lại, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, tối nay này Lan Nhược tự trong, sợ là bất bình, công tử hay là đi thôi. Không đợi Diệp Khai trả lời, đó là phiêu nhiên đi xa. Được Diệp Khai như thế nháo trò, Niết Tiểu Thiến đã hoàn toàn không có có tâm tư, liếc mắt một cái cùng căn phòng của, không có chút nào dừng lại đi vào trong màn đêm, biến mất. Xem ra chính mình còn là đỉnh có mị lực ấy ư, không làm được thật đúng là có thể xối dục a, bất quá tối thiểu mục đích đã đạt đến. Diệp Khai đưa thay sờ sờ cằm, tự luyến nói. Từ Niết Tiểu Thiến lời nói mới rồi đến xem ra tối nay đã định trước sẽ không để cho chính sống khá giả. Diệp Khai tấn cấp người thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ chính là tìm được Lan Nhược Tự, đồng thời người đúng Lan Nhược Tự trong ngây ngốc một đêm. Luôn không khả năng thật gọi ngươi ở đây phá tự miếu ngủ một giấc, để ngươi tấn cấp đi. Hiển nhiên phương diện này cất giấu trọng đại âm mưu. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Khai không chút nào cảm thấy sợ. Trời sập xuống còn có người cao chạy vào, đúng thời gian đi tìm Yến Xích Hà. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, chỉ thấy Âu Vân chẳng biết lúc nào đã xem bầu trời hạ nguyệt cho che đỡ. Gió thổi mưa rông trước cơn bão a. Diệp Khai than nhẹ một tiếng. Mà đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa một đang lúc cửa gỗ của căn phòng cũng là được đẩy ra, Yến Xích Hà từ giữa đầu đi ra, quay đầu nhìn Diệp Khai. Hai người đều là có thể từ đối phương trong mắt thấy một tia ngưng trọng. Chỉ có Ninh Thái Thần một người vẫn hồn nhiên chẳng biết, ngây ngô người đúng trong phòng của mình ngủ ngon, vô chi có đôi khi cũng là một loại phúc khí a. Nghĩ không ra Diệp huynh đệ cũng là tu đạo chi nhân. Yến Xích Hà nhìn Diệp Khai, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, mở miệng nói rằng: "Từ lúc người mới vừa gặp mặt thì, Yến Xích Hà liền dĩ nghĩ Diệp Khai bất phàm, nhưng bây giờ cũng biết mình vẫn đang đánh giá thấp đối phương." Lan Nhược Tự đúng vậy, lúc này âm sát chi khí dần dần nồng nặc đứng lên. Nhưng những này quỷ khí nhưng thủy chung vô pháp tới gần Diệp Khai quanh thân xích, Yến Xích Hà song nhãn vi ngưng, chỉ thấy Diệp Khai trên người tạo thành một đạm lồng ánh sáng màu xanh lam, đem sở hữu âm sát quỷ khí đều là chắn bên ngoài. Diệp Khai cúi đầu nhìn chính liếc mắt, chỉ biết Yến Xích Hà vì sao vì kinh ngạc như thế. Tầng này đạm lồng ánh sáng màu xanh lam đúng lục lê đưa cho Diệp Khai chính là cái kia thủy thương linh ngọc hình thành. Dù sao cấp độ a sức, đeo này thủy thương linh ngọc, tầm thường quỷ mị liên tiếp cận đều làm không được, càng không cần nhắc tới còn con này hung khí. Bởi Diệp Khai sợ đồ chơi này sẽ hách chạy Niết Tiểu Thiến, bởi vậy từ lúc vào Lan Nhược Tự tiền, đó là đem cho thu vào qua không gian ba lô, cho tới bây giờ mới là một lần nữa đem ra. Chương 203, Côn Lôn Liệp Yêu Sư. Bốn phía đều là quỷ khí, chúng ta hơi thở của người sống liền như trong đêm tối cây đuốc giống như vậy, rất dễ hấp dẫn quỷ hồn. Ninh huynh đệ không hiểu thuật pháp, vốn nên đem tống khoảng cách, nhưng hôm nay trên sơn đạo sợ từ lâu đúng lệ quỷ hoành hành, mạnh mẽ ly khai càng nguy hiểm. Vốn tưởng rằng này Lan Nhược Tự trung chỉ là ta tầm thường sơ tinh, hiện tại vẫn hại Ninh huynh đệ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ ở gian phòng, lo lắng nói: "Tiến huynh không cần tự trách, ai vậy cũng không ngờ được sự tình. Người cứ yên tâm đi, Ninh huynh đệ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa không phải là còn có chúng ta ở đây không?" Diệp Khai đạm nhiên nói rằng, trong giọng nói lộ ra tự tin. Diệp Khai nhận cái chi nhánh nhiệm vụ, nhưng là phải bảo hộ Ninh Thái Thần an toàn, đương nhiên sẽ không nhìn Ninh Thái Thần chết đi. Nói cho cùng, Tiến Xích Hà cười lớn một tiếng, từ trong lòng móc ra một màu đỏ lư hương, dọc theo Ninh Thái Thần căn phòng của ngã liêu nhất giới tàn hương. Đây khu ma hôi, quanh năm được mọi người nguyện lực gia trì, tầm thường quỷ vật căn bản là không có cách tiếp cận. Bọn chúng ta một chút sợ đúng không có công phu chiếu cố hắn, có cái này cũng yên tâm một ít. Được rồi, còn không có hỏi Diệp huynh sư thừa hạ, gì, phái. Yến Xích Hà thu hồi lư hương, nhìn Diệp Khai mở miệng hỏi. Một thân bản lĩnh toàn bằng tự mình, thật ra khiến Yến huynh chê cười. Diệp Khai khẽ cười nói. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Yến Xích Hà vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng Diệp Khai thực lực còn hơn hắn mà nói còn muốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng toàn bằng tự mình có thể đạt tới cái này cái trình đã không thể dùng tiền tài hai chữ để hình dung. Diệp huynh sở nói thật ra nếu như người thẹn thùng, ta từ nhỏ liền người đúng côn luôn nghệ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Liên Diệp huynh tự thành tài, làm cho bội phục. Yến Xích Hà tự đáy lòng nói rằng, nguyên lai Yến huynh đó là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Khai cười nói trước, đồng nhiên trong mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, tới. So sánh với Diệp Khai, Yến Xích Hà còn lại là sớm hơn cảm thụ được, một đoàn tinh mang chói mắt kiếm khí màu vàng kim nhạt nhập vào cơ thể ra, lạnh thấu xương bức người. Diệp Khai quay đầu nhìn này cổ kiếm khí màu vàng kim nhạt, mắt vi ngưng, hắn từ nơi này cổ kiếm khí thượng cảm thấy một ngoại khí tức nguy hiểm. Thế giới này quả nhiên không đơn giản, Yến Xích Hà sắc bén như thế, như vậy mỗ, Hắc Sơn lão yêu tất nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cho dù là Diệp Khai, không nghĩ qua là cũng sẽ rơi cái thân tử hồn diệt hạ tràng, không hổ là thượng cổ thần binh Hiên Viên kiếm. Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà phía sau thanh trường kiếm kia, trong lòng nhấc lên kinh thiên cự lang. Ta ai a, đây chính là cấp độ S trung trang bị. Vừa Yến Xích Hà trên người vẻ này bức người kiếm khí, chắc là cái chuôi này Hiên Viên kiếm phát ra, còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã có như thế kiếm khí. Có thể nghĩ thanh kiếm này là có ngưu xoa. Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết thần minh lại danh Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, đúng một bả thánh đạo chi kiếm, do chúng thần thải thủ sơn chi đồng vì hoàng đế làm bằng. Hoàng đế đó là bằng vào kiếm này đại bại ma thần Sibiu, hậu chuyện cùng Hạ Vũ. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục. Chuôi kiếm một mặt thư nông canh nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống chi sách. Kiếm này sau khi vì thương thang đoạt được, đại bại thượng cổ lắm tà đao. Bên trong chất chứa vô cùng lực, vì chạm yêu trừ ma thần kiếm. Kiếm này quả thực kêu là Hiên Viên, bất quá lại không nói cái thanh kia, liền đúng của Côn Luân chúng ta trấn tông chi bảo. Yến Xích Hà đạm nhiên trở lại. Nghe được Yến Xích Hà nói như vậy, Diệp Khai lúc này mới thoải mái, nếu như Yến Xích Hà trong tay nắm là chân chính Hiên Viên kiếm lời mà nói, vậy còn sợ cái giám a, so với nói thiên nhiên tụ yêu thì là cái kia Hắc Sơn lão yêu tới làm theo nhất kiếm cho bổ. Bất quá Yến Xích Hà phía sau cái chuôi này Hiên Viên kiếm đồng dạng là không phải là phàm, Diệp Khai phỏng chừng chắc cũng là cấp độ S trang bị. Mà đúng lúc này Lan Nhược Tự bắt đầu tràn ngập rời một sương mù nhàn nhạt, âm hàn khí tức càng phát ra nồng nặc, bốn phía bắt đầu trở nên bắt đầu mông lung. Đồng thời có một đạo thanh âm cổ quái từ tự ngoài truyền tới, tỉ mỉ vừa nghe đúng là Tống Táng thì phát ra nhạc buồn. Yến Xích Hà biểu tình nghiêm trọng, mở miệng nói rằng, cẩn thận, yêu vật sắp tới. Không cần Yến Xích Hà nhiều lời, Diệp Khai từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, hai tay ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, bốn phía vũ khí trong nháy mắt được bốc hơi lên, đường nhìn rốt cục mở rộng một ít. Nhưng như cũ hữu hạn, dù sao lúc này cả tòa Lan Nhược Tự, không, chắc là nói cả tòa Hoàng Sơn đều đã được này cổ quái vũ khí cho bao vây. Yến Xích Hà vừa dứt lời, vừa diện mục dữ tợn ác quỷ liền là xuất hiện ở Diệp Khai trong tầm mắt. Loại này được tự thân tâm tình chủ đạo, vô pháp tự chủ biến hóa bộ dáng quỷ vật, Diệp Khai bọn họ hiển nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, trở tay liền có thể diệt xác. Nhưng vấn đề là, tới căn bản không phải một đầu. Một đầu, hai đầu, đầu, càng ngày càng nhiều quỷ ốc không ngừng từ Lan Nhược Tự ngoại đi đến. Rất nhanh này nguyên bản trống rỗng hậu viện liền hiện đầy du đã oán hồn lệ quỷ. Hơn nữa vẫn đang không có đình chỉ ý tứ, trước vào những thứ này ác quỷ nghe thấy được người sống khí tức, như nghe thấy được mùi máu tươi giống như dã thú, lộ ra dữ tợn răng nanh hướng phía Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người vọt tới. Đồng thời trong miệng phát sinh như là dã thú gào thét có tiếng. Ta tới. Căn bản không chờ Diệp Khai xuất thủ, Yến Xích Hà đó là dẫn đầu liền xông ra ngoài, bất quá hắn lại đúng là không có rút ra phía sau trôi này Hiên Viên kiếm, mà là chẳng biết từ nơi này móc ra hai thanh nỗ cung. Giống cái gì giống, chưa ăn no lời mà nói, liền nếm thử cái này đi. Yến Xích Hà cả người phi thân lên, khéo tay một bả nỗ cung, có súng liên tục vặn. Từng đạo kim quang từ nỗ cung trung bắn ra, bay nhanh hướng phía trong viện đám này ác quỷ phóng đi. Gào thét. Được nỗ tiên bắn trúng ác quỷ phát sinh thê lương tiếng quát tháo, cả người toát ra cường đại quan mang, lập tức đó là biến thành cho bụi. Từng cái chúng tên ác quỷ đều là như thế, không một may mắn tránh khỏi. Ta đi, này có chút huyễn khốc ca liệp yêu sư quả nhiên rất nhanh thức thời à, một phạm vi xoáy nước tức liền nỗ tức thị cảm. Viện đám này ác quỷ hết thảy đều là được Yến Xích Hà trong tay hai thanh liệp yêu nô xa giết, hóa thành cho bụi. Nhưng viện cũng từ đầu đến cuối không có khoảng không xuống tới, bởi vì càng nhiều hơn ác quỷ tràn vào, quả thực không dứt. Nhìn đến nơi này, Yến Xích Hà rốt cục thu tay lại trung liệp yêu nỏ. Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp. Yến Xích Hà hai tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, một đạo cường quang hướng bốn phía bay nhanh khuyết tán ra đến. Được đạo này cường quang chiếu xạ qua ác quỷ các ngươi toàn bộ là ở tiếng kêu thảm thiết thê lương trung hóa thành cho bụi. Diệp huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đúng động tĩnh lớn như vậy hạ, ngủ thành heo Ninh Thái Thần rốt cục tỉnh lại, mở cửa phòng, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy bất khả tư nghị tình cảnh, hướng về phía Diệp Khai mở miệng hỏi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Ninh Thái Thần liếc mắt, mở miệng nói rằng, bên ngoài nguy hiểm, lưu ở trong phòng đừng đi ra, đại sư đang ở trừ yêu đây. Ninh Thái Thần trong lòng sợ không ngớt, nghe được Diệp Khai vừa nói như vậy, quả nhiên là về đến phòng, chỉ là vẫn giữ người đúng một cánh cửa vá, đang quan sát bên ngoài. Diệp Khai sau khi thấy cười cười, xoay người lại kế tục thưởng thức rời Yến Xích Hà vĩ ngạn thân ảnh đứng lên. Không khỏi không cảm khái nhất cũ, có bắp đùi ôm, thực sự là tốt. Chương 204, chỉ là diễn tập. Nào chỉ là bắp đùi, quả thực chính là một cái kim đại thối a. Khuôn viên dĩ nhiên vừa trống không đứng lên, ngược lại không phải là nói ác quỷ các ngươi không hề tràn đến, liền là bọn hắn tiến vào tốc độ, dĩ nhiên không sánh bằng Yến Xích Hà diện sát tốc độ. Như vậy cũng tốt so với một thủy trì, mở khóa vòi nước đồng thời mở phóng cái van, nhường tốc độ mau hơn nước vào tốc độ, thủy trì tự nhiên xúc không được nước. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lan Nhược Tự chung lúc nào tới như thế cái khó chơi. Lan Nhược Tự ngoại trên một cây cổ thụ, một dung mạo xinh đẹp phu nhân đứng ở trên ngọn cây, quan sát đến Lan Nhược Tự chung đích tình cảnh, mi đầu chăm chú nhăn lại. Hừ, tiểu nhất thân pháp lực quả thật không tệ, bất quá chỉ cần là người luôn luôn nhược điểm, đám này mất lý trí ác quỷ chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Nên làm cho đám kia nha đầu ra tay. Đứng ở một bên Hồng Y lão bà lánh rên một tiếng, mở miệng nói rằng: "Vương bà, có một việc ta vẫn không nghĩ ra, đó chính là Mộ Mộ an bài như thế vừa ra quỷ dạ hành rốt cuộc có mục đích gì?" Mỹ phụ mở miệng hỏi. Ho khan một cái, "Mộ Mộ tâm tư như thế nào chúng ta có thể nghĩ kỹ, chúng ta chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình thì tốt rồi." Vương bà xem ra Mỹ phụ liếc mắt, mở miệng nói rằng: "Vâng." Mỹ phụ túi đầu ứng tiếng nói, chỉ là song nhãn ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia có thâm ý khác quan mang. Bên kia, Lan Nhược Tự Trung, Tiến huynh đạo pháp quả nhiên kỹ càng. Diệp Khai tiến lên từng bước, đi tới Yến Xích Hà bên cạnh, khẽ cười nói: "Rốt cục đã không còn ác quỷ vào được, bất quá Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng cứ như vậy kết thúc. Đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi, ngay cả nóng người cũng không tính, đổi Diệp huynh đệ tới như nhau có thể dễ dàng giải quyết. Chân chính phiền phức không ở nơi này." Yến Xích Hà mở miệng nói rằng. "Chân chính phiền phức?" Diệp Khai nhíu hỏi. "Đúng, chân chính phiền phức." Yến Xích Hà gật đầu, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai, đêm nay sợ là có người ở nơi này tổ chức quỷ dạ hành." Quỷ dạ hành. Diệp Khai tâm lý bỗng nhiên thoáng hiện quá một chút bất an, có chút không xác định nói: "Ngươi là nói có người muốn thông qua quỷ dạ hành, do đó đạt được nào đó không thể cho ai biết mục đích?" Lan Nhược Tự Trung có thể có loại năng lượng này chỉ có một người, đó chính là Thiên Niên Thụ Yêu Mộ Mộ, chỉ là nàng vì sao phải làm như vậy? Làm như vậy đối với mình lại có chỗ tốt gì? Phải biết rằng Mộ Mộ thủ hạ tuy rằng nuôi một đám nữ quỷ, nhưng nàng cũng thật đả thật yêu quái. Không nghĩ ra liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa nó, huống hồ hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Đợt thứ hai thế tiến công rốt cuộc tới. Không giống với vừa đám kia diện mục tranh anh, chỉ biết sát lục các quỷ, lần này tới được dĩ nhiên toàn bộ là tướng mạo kiểu diễm nữ quỷ. Mười mấy mỹ nữ, mặc mỏng thường, trên người đường cong tất hiện. Công tử, tới chứ sao? Tới nha, công tử. Chỉ thấy những thứ này nữ nhi không ngừng dãy rủa thân, hướng về phía Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người. Thật khiêu khích. Diệp Khai nhìn mấy lần, nghĩ không có ý gì, quay đầu thì chợt phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Chỉ thấy Yến Xích Hà đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay kết ấn dĩ nhiên có vẻ hơi thống khổ. Thật sự là kỳ quái, đường đường Liệp yêu sư Yến Xích Hà lại vẫn biết sợ mị hoặc, cái này Liêu trai thế giới quả nhiên kỳ quái. A Diệp Khai nào biết đâu rằng, Yến Xích Hà từ nhỏ người đúng Côn Lôn Sơn theo hắn sư phụ tu hành đạo pháp, đối với chuyện nam nữ tinh khiết như một tờ giấy trắng. Sau khi xuống núi, đối với việc này dần dần có hiểu một chút, liền càng là hiếu kỳ. Bây giờ thấy đám này chưa thỏa mãn dục vọng mỹ nữ, trong lúc nhất thời xúc động tâm ma mới có loại biểu hiện này. Hơn nữa hắn căn bản cũng không phải là được mị hoặc, chỉ là đơn thuần thấy mỹ nữ xấu hổ mà thôi. Ha ha ha, xem ra Yến huynh còn nhiều hơn gia tăng tu hành mới được. Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà liếc mắt, ầm ĩ cười to nói: "Thực sắc nhân chi sở dục, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không có gì hay cảm thấy thẹn. Chỉ là trước mắt những hóa sắc này bất quá là đắp bùn nhau mà thôi." Diệp Khai hữu thủ vùng, ngọn lửa màu đỏ thắm cắt bầu trời đêm, lập tức đúng truyền đến vô số kinh khủng phẫn hận tiếng kêu, hỏa quang soi sáng chỗ. Chỉ thấy đám kia mỹ nữ lập tức trở nên diện mục tranh anh, không tiếp tục nửa điểm mỹ cảm. Liên Diệp Khai tiếng cười cũng so với hỏa quang kia càng chói mắt. Lục Phán đã từng nói Diệp Khai trên tay phát ra ngọn lửa này có một tí địa ngục vị đạo, cho dù là Lục Phán đều có chỗ kiêng kỵ, càng không cần phải nói đám này nữ quỷ. Đám này nữ quỷ thấy này đỏ ngầu hỏa diễm, bản năng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn cánh thì không cách nào duy trì nhân hình, lộ ra tranh anh lệ quỷ dáng rất tới. Nhìn, ta đã nói là đúng bùn nhau đi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn một chút trước Yến Xích Hà cười nói, dạ vẫn rất dài, một người không giúp được, mỗi người đánh một chữ đi, lần này nên đến lượt ta. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nữ quỷ trong đám bay nhanh lao đi. Yến Xích Hà tuy nói là kim đại thối, nhưng cũng không thể vô hạn nghiền ép, Diệp Khai còn hy vọng đối phương nhiều hơn bảo lưu thể lực ứng phó giữ tại uy hiếp đây. Đám này nữ quỷ tuy rằng tu vi so với chi đám kia mất lý trí ác quỷ muốn mạnh hơn một ít, nhưng liền chiến đấu lực mà nói lại chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng yếu. Đám nữ quỷ tóc dài bay tán loạn, móng tay trở nên không gì sánh được sắc bén, đều đánh về phía Diệp Khai. Quỷ trong đám, Diệp Khai một đôi lửa quyền không ngừng đánh ra, hỏa quang thiểm chỗ, nữ quỷ thân thể cầu bị xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trùng, đám nữ quỷ sủi lơ ngả xuống đất, hóa thành từng bãi tanh hôi nước bùn. Đám này nữ quỷ không có thể như vậy này mất lý trí ác quỷ, biết rõ không địch lại còn không ngừng tiến lên chịu chết. Mắt thấy không phải là đối thủ của Diệp Khai, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại nơi này, theo một tiếng bén nhọn thét chói tai, còn thừa lại nữ quỷ đều lui về phía sau, rút ra lan ngự tự. Ngoại trừ cái kia Liệp yêu sư ngoại, lại vẫn tới cái nhân vật lợi hại như thế. Cách đó không xa cổ thụ thượng, mỹ phụ kia nhìn Lan Nhược Tự trung đích tình cảnh, mi đầu nhíu chặt hơn. Niết tiểu tiến cái này tao để dĩ nhiên không có nói với chúng ta, cái này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Xem ra buổi tối diễn hy muốn liền này là ngừng. Vương bà lạnh lùng nói. Hoàn hảo bên ngoài đại trận đã bày, chỗ ngồi này Hoàng Sơn hôm nay chỉ cho vào, không chính xác ra. Hai người này tự có người đối phó, ta đây thì trở về đem chuyện đêm nay bẩm báo mô mỗ. Làm ra lớn như vậy chiến trận đến, lại vẫn chỉ là diễn hí, nếu như Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đã biết này chuyện, sợ là trực tiếp chửi má nó. Diệp huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Yến Xích Hà tiến lên từng bước, hướng về phía Diệp Khai chắp tay, mở miệng nói rằng: "Vừa Diệp Khai trên tay ngọn lửa kia, hắn mặc dù cũng không biết là cái gì lửa, nhưng lại là từ đó cảm thấy một tia nguy hiểm." "Hắc hắc, Yến huynh tài lợi hại, vừa chiêu đó càn khôn tá pháp rất trâu bò a." Diệp Khai cười cười, mở miệng nói rằng: "Ngưu Xoa, ừ, chắc là người đúng khen ta đây." Yến Xích Hà ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên còn không có đuổi kịp Diệp Khai tiết tấu. Chỉ có thể là cười khăn nói, đâu có, đâu có. Chưa xong con tiếp, ít hờ 118. Chương 205, ngươi bày đại sự. Thiên dần dần phá hiểu, đạm thanh sắc thiên không tương khảm trước mấy viên tàn tinh, đại điệu mơ hồ, dường như bao phủ ngân hôi sắc lụa mỏng. Ngay cả bốn phía vũ khí cũng là dần dần tán đi, chỉ là vẻ này âm u quỷ khí lại từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Trời đã sáng, bọn họ nên sẽ không tiếp tục tới. Tiến Xích Hà ngẩng đầu hướng Lan Nhược Tự ngoại nhìn thoáng qua, mở miệng nói rằng: "Ừ, trở về đi, Ninh huynh đệ sợ là muốn sợ hãi." Diệp Khai gật đầu, mở miệng trả lời. Một đêm chiến đấu hăng hái không ngủ, nhưng hai người lại vẫn là thần thái sáng láng, không có chút nào mệt mỏi rã rời. Đến rồi Diệp Khai cùng Yến Xích Hà trình độ loại này, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ đều không có vấn đề chút nào. Hơn nữa tối hôm qua chiến đấu, vô luận là đối với Diệp Khai còn là Yến Xích Hà ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, trên căn bản là đơn phương đổ sát. Diệp Khai lần này vẫn đã đoán sai, bởi vì trước mắt cái này Hắc Kiểm Linh Thái Thần căn bản cũng không phải là Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia yếu bị. Không đợi Diệp Khai bọn họ trở lại, Linh Thái Thần đó là mở cửa phòng, đi ra ngoài đón. Hắc hắc, xem ra Diệp huynh lo lắng đúng quá lo lắng, đi, chúng ta đi uống rượu. Yến Xích Hà cười lớn một tiếng, đắp Linh Thái Thần vai đó là hướng trong phòng đi đến. Diệp Khai cười lắc đầu, cũng đúng đi theo đi vào. Ba người uống rượu ăn thịt, trò chuyện với nhau thật vui, coi như chuyện tối ngày hôm qua căn bản không có phát sinh. Tiểu đến lúc này, Ninh Thái Thần bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Khai cùng Yến Xích Hà, mở miệng nói rằng, chẳng biết Diệp huynh cùng Yến huynh hai người có phải là trong truyền thuyết kiếm tiên tu sĩ. Diệp Khai đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, cười không nói. Yến Xích Hà còn lại là hướng Ninh Thái Thần thoáng nói về một sự tình. Khi lấy được Yến Xích Hà khẳng định sau khi trả lời, Ninh Thái Thần nhất thời hứng thú nổi lên, song nhãn bày đặt tinh quang, liên tục truy vấn. Liên Yến Xích Hà cũng không sợ giấu giếm, đều thản nhiên báo cho biết. Giết tham quan, trừ yêu ma, Ninh Thái Thần nghe được trong lòng mong mỏi, ngay sau đó đó là muốn đi gặp Yến Xích Hà bái sư.